Chương 1402, đến từ giới hải siêu thoát giả. Chương 1402, đến từ giới hải siêu thoát giả tàng kiếm các chi chủ. Hồ ly nhíu mày, trong lòng thất kinh, đối phương gọn gàng mà linh hoạt, không ngờ rằng lại đến chính là các chủ tự mình mà tới. Hòa Tam thì là quan sát toàn thể Lâm Phàm vài lần, rêu rêu nói, à, đây là vừa đánh tiểu nhân, liền đến rồi lao sao? Đạo hữu hiểu lầm rồi, Lâm Mỗ cũng không ý này. Lâm Phàm thở dài, khuyển tử tính tình năng bướng, là thật bị phu nhân nhà ta làm hư rồi, nếu có chỗ đắc tội, mong rằng hai vị rộng lòng tha thứ. Nghe vậy, hồ ly trong lòng hơi kinh, theo bản năng nhìn về phía bên cạnh phu quân. Hòa Tam thì là hai tay quanh ôm ngực, giống như cười mà không phải cười, nói như vậy, Lâm các chủ thật đúng là cái người hiểu chuyện. Lâm Phàm khẽ cười nói, luận sự mà thôi. Nơi đây ồn ào, giả sử hai vị đạo hữu thuận tiện, có thể theo Lâm Mỗ rời bước, chúng ta thay cái chỗ an tĩnh nói rõ ràng làm sao? Hòa Tam nhìn về phía hồ ly, tức phụ nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn gật đầu, phu quân làm chủ là được. Hòa Tam nói, thôi được, chúng ta liền theo Lâm các chủ đi hảo hảo tâm sự. Chẳng qua trước lúc này, còn phải mời Lâm các chủ giúp cái việc nhỏ. Lâm Phàm cười lấy bảo đảm nói, cần Lâm Mỗ làm cái gì, đạo hữu cứ việc nói, chỉ cần năng lực trong phạm vi, tuyệt đối không chối từ lên. Hòa Tam không có lại đáp lời, mà là trực tiếp đi về phía kia góc đường đường hồ lô tiểu phiến, ngang tàng nói, uy, những cái kia ta cũng bao chọn. Nhớ tàng kiếm các chương mục. Lâm Phàm dẫn Hòa Tam hai người tới thành Nam một chỗ phủ viện, khoảng cách tàng kiếm các tổng bộ cũng không tính xa, chẳng qua lại là hắn tư nhân dinh thự. Diễm đạo hữu, viện này là năm đó ta mới tới thánh thành đặt mua chỗ thứ nhất gia sản. Tuy nói ngày bình thường trong các vụ vặt khá nhiều, đã có rất ít nhàn rỗi, chẳng qua vừa có thời gian, Lâm Mộ hay là vui lòng đến đi một chút. Một là nơi này thành u, thích hợp tĩnh tâm bình khí, còn nữa, nơi này gánh chịu Lâm Mộ quá khứ hồi ức, mê man thời có thể khích lệ ta tiến lên. Đang khi nói chuyện, Lâm Phàm nét mặt trở nên thâm thúy, không biết là nhớ ra cái gì đó. Không nhìn ra, Lâm các chủ lại vẫn là như thế hoài cựu người a. Hòa Tam trêu ghẹo nói. Lâm Phàm chỉ là cười cười, không có đón thêm lời nói, lập tức hướng về phía trước cách đó không xa chính đường đưa tay, hai vị, mời vào trong. Đợi cho Hỏa Tam cùng Hồ Ly ngồi xuống, Lâm Phàm tự mình động thủ, pha lên hai chén tốt nhất hương mính. Hai vị xem xét chính là ngay thẳng người, kia Lâm Mộ thì không quanh co lòng vòng rồi, mạo muội hỏi một câu, Ly tiên tử thế nhưng theo bên ngoài mà đến. Hồ Ly giật mình, nhất thời không có phản ứng. Lâm Phàm bổ sung, ta chỉ là giới hải. Hồ Ly trong lòng một sợ, đột nhiên ngẩng đầu, trên nét mặt rõ ràng toát ra mấy phần bất ngờ, nàng có chút khó hiểu, đối phương là làm thế nào nhìn ra được tới. Đi vào bản nguyên thế giới về sau, trừ ra phu quân, nàng chưa từng đối với bất kỳ người nào nói. Lâm Phàm cười nói, Ly tiên tử chớ có căng thẳng, kỳ thực Lâm Mộ sở dĩ nhìn ra những thứ này, là bởi vì chúng ta có giống nhau đến xuất thân. Hồ Ly thử dò xét nói, lẽ nào Lâm các chủ cũng thế? Lâm Phàm gật đầu, không sai, Lâm Mộ chính là tới từ giới hải siêu thoát giả. Siêu thoát giả? Hồ Ly đầu tiên là sững sờ, sau đó ngay lập tức quay đầu nhìn về Hòa Tam, ánh mắt ý nghĩa. Ngươi đã sớm biết đúng không? Hòa Tam giang tay ra, mặt lộ vô tội, ngươi thì không hỏi phải không nào? Mắt thấy giữa sân bầu không khí qua loa căng thẳng, Lâm Phàm lúc này mở miệng nói, Ly tiên tử, kỳ thực đối với chúng ta những thứ này siêu thoát giả mà nói, người không biết sự tình, bình thường là rất khó phân biệt. Dù là tu vi lại cao hơn cũng rất khó phát giác huyền cơ trong đó, tin tưởng Diễm đạo hữu lúc trước cũng chưa từng phát hiện tiên tử thân phận đi, ha ha. Hồ Ly mạnh gật đầu cười, lại âm thầm đoán thầm, hắn không phát hiện được mới là lạ. Thực không dám dâu dếm, Lâm Mỗ sở dĩ may mắn khám phá tiên tử thân phận, là bởi vì cái này. Chỉ thấy Lâm Phàm mở ra tay, một khối ngọc bài đột nhiên xuất hiện tại hắn lòng bàn tay, cũng chậm rãi phiêu khởi, trôi nổi tại giữa không trung, chậm chậm xoay một vòng nhi. Đây là? Hồ Ly vô thức hỏi. Giới hải lệnh. Lâm Phàm thần tình nghiêm túc nói. Dứt lời, ngọc bài lại lấp lánh lóe lên thần uy, như vũ trụ mênh mông thâm thúy, đồng thời lại có chút thần bí, hỗn độn không rõ. Không biết sao, làm này mai giới hải lệnh xuất hiện một khắc này, Hồ Ly lại vô hình cảm giác có chút thân thiết. Qua loa trầm mặc, Lâm Phàm mới mở miệng tiếp tục giới thiệu nói, chúng ta những thứ này đến từ giới hải siêu thoát giả, đối với quê hương tu sĩ mà nói, trời sinh liền ở thế yếu. Không nói cái khác, vẹn vẹn là tài nguyên tu luyện tranh thủ, rồi sẽ đây quê hương lịch đại kinh doanh hảo môn thế gia kém rất rất nhiều. Ta nghĩ điểm này, hai vị hẳn là cũng năng lực tràn đầy lĩnh hội đi. Lúc nói chuyện, Lâm Phàm vô tình hay cố ý nhìn về phía một bên Mộ Diễm đạo hữu. Hòa Tam nhíu mày, trong lòng tự nhủ, được, con hàng này sẽ không phải là coi ta là thành này phương bản nguyên thế giới thổ dân đi. Nghĩ ngược lại cũng hợp lý. Mỗ phương đại giáo đệ tử thiên tài cùng giới hải siêu thoát giả yêu nhau, sao liệu sau lưng sư môn trưởng bối lại khác ý, thế là hai người dưới cơn nóng giận hẹn nhau tư buôn, đến tận đây lưu lạc giang hồ. Suy nghĩ bay tán loạn ở giữa, Hỏa Tam chợt cảm thấy bên hông đau đớn, sau đó đột nhiên bừng tỉnh, u oán hề hề nói, tức phụ nhi, ngươi bóp ta làm gì? Hồ Ly lườm hắn một cái, tất nhiên là hiểu rõ, con hàng này tám thành lại tại não bổ rồi, giả sử mặc cho hắn tiếp tục tâm trạng ấp ủ, đưa qua sẽ sát suất lớn lại muốn bị giày vò, thế là đành phải ngắt lời thi pháp. Hồ Ly hỏi, Lâm các chủ, không biết này giới hải lệnh ra sao lai lịch? Lâm Phàm giải thích nói, cái gọi là giới hải lệnh, tên như ý nghĩa, chính là giới hải minh thành viên thân phận biểu tượng. Ngoài ra, giới hải lệnh còn bị giao phó rồi rất nhiều công năng, tỉ như cảm ứng phụ cận siêu thoát giả, liền là một cái trong số đó. Đối với năng lực khác, Lâm Phàm chưa nói, Hồ Ly tức thời thì không hỏi, hỏi đoán chừng cũng không nói. Lâm Phàm đạo giới hải minh là hoàn toàn do siêu thoát giả tạo thành một phương siêu cấp thế lực, cho dù đặt ở tất cả bản nguyên thế giới, cũng có được địa vị vô cùng quan trọng. Cho dù hắn mạnh như vụ vân lâu, đều không tốt nói ổn ép chúng ta giới hải minh một đầu. Nghe được này, Hồ Ly trong lòng không khỏi thì có mấy phần chấn động. bởi vì này cùng nhau đi tới, dường như đến chỗ nào đều không thể thiếu nghe được Vũ Vân Lâu uy danh, cực ít có phương nào tông môn thế gia có thể cùng khách quan. Mãi đến khi nghe được này giới Hải Minh tên, Hồ Ly như có điều suy nghĩ, như thế nói đến, kia lúc trước thành lập giới Hải Minh tiền bối, nhất định là rất không tầm thường tồn tại. Đó là tự nhiên, Lâm Phàm tự hào nói, vì Minh chủ đại nhân thần thông quảng đại, cho dù đặt ở vực chủ cấp độ, vậy cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất. Đúng rồi, Ly Thiên Tử đối với bản nguyên thế giới cùng giới Hải thế giới tu vi đối ứng cấp độ còn không hiểu nhiều lắm đi, nếu là cần, Lâm Mỗ liền nói một câu. Hồ Ly chắc tay, xin lắng hay nghe. Lâm Phàm nói, chân linh thập nhị giai, chia làm hạ tam giai, trung tam giai, đỉnh tam giai. Giới Hải bên trong các phương nguyên thủy thế giới siêu thoát giả, nhất định là đạt tới chỗ thế giới đỉnh điểm mới có thể siêu thoát, này đồng dạng cũng là siêu thoát giả khởi đầu mới. Căn cứ nguyên thủy thế giới cấp độ khác nhau, siêu thoát giả khởi điểm thì có phân chia cao thấp. Đơn nhất thế giới siêu thoát giả đối ứng lục giai chân linh, tiểu thiên thế giới đối ứng thất giai, trung thiên thế giới đối ứng bát giai, đại thiên thế giới đối ứng cửu giai, vô cực thế giới thì đối ứng thập giai. Nghe nói còn có chủng khác loại siêu thoát giả, không cần luyện hóa thế giới bản nguyên, bọn hắn thực lực đã không tốt giới định rồi. Có thể cùng Lâm Mộ giống nhau là lục giai, cũng có thể cùng Ly Tiên Tử giống nhau là thất giai, tất nhiên cũng có thể là thập giai phía trên. Chương 1403, nhiều năm trước biến cố. Chương 1403, nhiều năm trước biến cố không xong thiếu các chủ, xảy ra chuyện. Lặng im nhà cao cửa rộng bên trong, có người bước chân vội vàng báo lại. Còn đang ở nổi nóng Lâm Diệu đột nhiên theo trên ghế ngồi nhảy lên, đưa tay thì cho người tới một cái tát. Con mẹ nó ngươi mới không xong, cả nhà ngươi đều không tốt, không biết nói chuyện đúng không? Người tới bị đau, bụng mặt, có thể cho dù có muôn vàn buồn bực, mọi loại tủi thân, cũng không dám kêu khổ nửa chữ, chỉ có thể chịu đựng. Lâm Diệu vẫn còn hơi không kiên nhẫn nói, rốt cục chuyện gì? Người tới không dám sơ suất, vội vàng chi tiết nói, vừa nãy thuộc hạ nhận được tin tức, các chủ đã cùng hai người kia gặp mặt, hơn nữa còn đem bọn hắn mang đến rồi đại thông nhai chỗ tòa nhà kia. Cái gì? Lâm Diệu kinh ngạc nói, phụ thân làm sao có khả năng đem ngoại nhân đưa đến kia? Đây chính là phụ thân tư nhân thiên địa, chỉ có bạn thân thân tín mới có tư cách vào ra, ngày bình thường, ngay cả ta cùng mẫu thân cũng rất ít đi, lẽ nào? Lâm Diệu dường như cảm giác được nào đó nguy cơ, sắc mặt đột nhiên đổi biến. Đi giải quyết rơi tiểu tử kia. Rất nhiều năm trước, Tàng Kiếm Các từng trải qua một hồi sinh tử đại kiếp, suýt nữa thì không còn tồn tại. Lúc đó, các chủ tại đóng cửa khổ tu xung quanh, ngũ hành kiếm sứ trong đó chi bốn phép tính là tại thiếu các chủ dẫn đầu hạ tiến đến rồi nơi nào đó bí cảnh. Nguyên bản thông tin ẩn nấp, tất cả không có sơ hở nào. Sao liệu không biết từ chỗ nào tiết lộ phong thành, đến mức lại các chủ đột phá khẩn yếu nhất thời khắc bị thế lực đối địch đánh tới cửa. Trong lúc nhất thời, Tàng Kiếm Các nguy cơ sớm tối. Dù là lưu thủ bản bộ nhược thủy kiếm sứ là ngũ đại kiếm sứ bên trong hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất, có thể lại hà đối phương người đông thế mạnh, song quyền nan địch tứ thủ, vô ý nuốt hận tại chúng cường người vây công phía dưới. Mắt thấy đại hạ tương bình, các chủ cũng không thể không gián đoạn đột phá, cưỡng ép phá quan nên địch. Nghĩa phụ chính là ở trong trận đại chiến đó thương tới bản nguyên, sau đó cũng không lâu lắm liền qua đời, cuối cùng cũng không thể còn gặp lại trên mộ bạch một mặt. Lâm Phàm thật sâu thở dài nói, có thể cũng là bởi vì đây, mộ bạch mới biết bi thương quá độ, đem tất cả chịu tội đều thuộc về kết tại rồi trên người mình. Đến mức sau đó không từ mà biệt, nhiều năm qua luôn luôn bặt vô âm tín, cho đến hai vị đạo hữu đến mới. Nói xong, Lâm Phàm không khỏi lại là thở dài một tiếng, hồi lâu im lặng không nói. A, là như thế này a. Nghe được này, Hồ Ly cũng coi là đúng năm đó trường biến cố có rồi chút ít thô sơ giản lược nhận biết. Mà Liễu Mộ Bạch, hơn phân nửa là thẹn trong lòng, mới từ bỏ các chủ vị trí, đi xa tha hương. Cũng may, hai vị đạo hữu bây giờ mang đến nghĩa đệ thông tin, Lâm Mộ cũng được, yên tâm. Lâm Phàm như là như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm. Đợi cho đem cái này các chủ vị trí trả lại, Lâm Mộ nhiệm vụ liền có thể nói là hoàn thành hơn phân nửa vậy. Lúc này, Hỏa Tam lại ý vị thâm trường nói, Lâm các chủ tất nhiên ý nghĩ là tốt, coi như sợ có ít người không cam tâm như thế đi. Nghe vậy, Lâm Phàm nét mặt đầu tiên là cứng đờ, sau đó tiếp lấy liền khôi phục như thường, cười văn nói, Diễm đạo hữu quá lo lắng, Lâm Mộ cái này các chủ từ đầu đã nói là tạm thay, tùy thời cũng có thể làm cho ra ngoài, ai cũng nói không chừng cái gì, ha 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 ha. Hỏa Tam cũng là cười cười nói, tất nhiên, cái này cũng được xây dựng ở Liễu tông chủ trở về điều kiện tiên quyết, giả sử bản thân không chịu, Lâm các chủ sợ cũng không cách nào toại nguyện đem vị trí nhường ra đi thôi. Lâm Phàm nói, Lâm Mộ dù sao cũng là mộ bạch huynh trưởng, cho nên nói chuyện vẫn còn có chút phân lượng, tin tưởng mộ bạch tự sẽ thận trọng suy xét. Không đề cập tới những thứ này, Lâm Phàm quay đầu nhìn về Hồ Ly, không biết Lâm Mộ lúc trước nhắc tới vào mình sự tình, Ly tiên tử nhưng có nguyện vọng. Hồ Ly lắc đầu từ chối, đa tạ Lâm các chủ ý đẹp, tiểu nữ tử tạm thời còn không nghĩ gia nhập bất kỳ bên nào thế lực, để tránh bị quân sáo trói buộc. Lâm Phàm nói, tiên tử hiểu lầm rồi, giới Hải Minh từ trước đến giờ cũng sẽ không hạn chế bất luận kẻ nào, chỉ làm cho mỗi vị siêu thoát giả tăng thêm một phần bảo hộ. Hồ Ly hay là lắc đầu. Lâm Phàm than nhẹ một tiếng, vậy được rồi, tất nhiên tiên tử thực sự không muốn gia nhập, kia Lâm Mộ cũng không tốt làm nhiều miễn cưỡng. Chẳng qua tiên tử nếu như về sau cố ý, Lâm Mộ tùy thời có thể dẫn tiến. Hồ Ly mỉm cười gật đầu, đa tạ. Đúng lúc này, Lâm Phàm nét mặt đột nhiên nghiêm trọng, nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một viên ngọc giản, nắm ở trong tay, sắc mặt âm tình bất định. Cái này thành sự không có bại sự có thường nghịch tử. Hồ Ly tự nhiên là đã nhận ra dị thường, vô thức hỏi, Lâm các chủ, không phải là có biến cố gì? Lâm Phàm cười khổ, nói ra thật xấu hổ, quyền tử thực sự vô cùng ngang bướng, lại đến bây giờ cũng không biết hối cải, lại đi tìm Đàm Xuyên tiểu hữu phiền toái. Chẳng qua mời hai vị yên tâm, có Lâm Mỗ này làm cha tại, lượng hắn thì lại không nổi lắm đến. Bên kia, Tàng Kiếm Các, Thánh Thành Điểm Các. Thân mang đại khái giống nhau trang phục hai phe nhân mã đang đối lập, trong lúc nhất thời ai cũng không chịu nhượng bộ. Thiếu các chủ, Mục Lao trước khi ra cửa cố ý dặn dò qua, trong phòng vị kia tiểu hữu muốn sống tốt chiếu cố, còn xin thiếu các chủ chớ có làm khó chúng ta. Một người gật đầu bộ dạng phục tùng nói, chỉ là trong giọng nói lại không tiêu ngạo không tự ti. Bớt nói nhảm. Đối diện Lâm Diệu Thịnh khí lâm nhân, nghiêm chỉnh một bộ không đem ở đây bất luận kẻ nào để ở trong mắt bộ dáng. Tiểu tử kia bản thiếu chắc chắn phải có được, Thiên Vương lão tử cũng ngăn không được, thức thời mau để cho mở, bằng không ngay cả các ngươi một biến đánh. Lâm Diệu là oai phong nghiêm nghị, nhưng hắn sau lưng các tùy tùng lại từng cái dở khóc dở cười, chột dạ vô cùng. Đối diện cự một kiếm sứ lưu lại những hộ vệ kia, làm đầu người đã đạt tứ giai chân linh cảnh, mà phe mình mạnh nhất cũng bất quá tam giai mà thôi. Thật muốn đánh lên, sợ là được thiệt thòi lớn. Thiếu các chủ tự nhiên không sợ hãi, người ta thân phận tôn quý, sao cũng không đánh được đánh, nhưng bọn hắn không được à, bị đánh nát răng đều phải hướng trong bụng ướt. Để các ngươi cút. Có nghe hay không? Lỗ thai điếc. Lâm Diệu hùng hổ dọa người. Thuộc hạ tha thứ khó tòng mệnh. Đối diện mọi người chăm miệng một lời, không chút nào bị uy hiếp. Nếu bàn về địa vị, Mục Lao thế nhưng trong các nguyên lão, so với Lâm Phảng cũng không thua bao nhiêu, như thế nào Lâm Diệu năng lực đánh động? Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, cũng lên cho ta a, động thủ. Lâm Diệu tiện tay theo bên cạnh kéo qua người đến liền hướng trước ném đi. Đối mặt đối diện bay tới hình người ám khí đứng ở phía trước nhất, hộ vệ thống lĩnh không chút khách khí, lật tay một cái tát liền đem nó quất bay ra ngoài. Lâm Diệu mượn cơ hội hô to, phản phản, quả thực là phản. Người này còn muốn đối bản thiếu các chủ động thủ, tâm hắn đáng chết. Ai nếu có thể bắt giữ hắn, sau đó ta nhất định báo cáo phụ thân, nặng nghề có thưởng thức. Nhưng dù cho như thế, lại vẫn là không ai dám di chuyển. Nặng nghề có thưởng thức, vậy cũng phải có mệnh cầm mới là, bằng không mọi thứ đều là nói xuông. Vì sao còn chưa động thủ? Lẽ nào các ngươi thì muốn tạo phản phải không? Tin hay không bản thiếu? Ai ngờ Lâm Diệu lời còn chưa nói hết, liền bị một cái vô hình cái tắt ngắt lời rồi thi pháp. Lâm Diệu bị đau, nhìn không được mắng, là cái nào không sợ chết đánh lão tử? Một thanh âm đáp lại, người lão tử. Chương 1404, Lâm Diệu mưu đồ chương 1404, Lâm Diệu mưu đồ lão tử ta. A phi, ta con mẹ nó là người lão. Cha. Lâm Diệu nguyên bản giận không kèm được, nhưng khi quay đầu thấy rõ người tới lúc, cả người trong nháy mắt tròn váng. Vì tới vẫn thật là hắn lão tử. Lâm Phàm lúc này chính sạm mặt lại, sắc mặt âm tình bất định, đứng ở tại chỗ hồi lâu cũng nói không ra lời. Đường đường tàng kiếm các chi chủ, nhân vật có mặt mũi, lại trước mặt mọi người, còn tưởng là nhìn thuộc hạ cùng với ngoại nhân trước mặt, bị con ruột đoạt bối phận. Này sợ là dù ai ai cũng nhịn không nổi. Phụ thân đại nhân, ngài sao lại tới đây, có chuyện gì cần hài nhi làm thay sao? Ha ha. Lâm Diệu cường tự gạt ra một vòng nụ cười khó coi lấy lòng nói, cố gắng hòa hoãn thời khắc này không khí lung túng. Lâm Phàm mặt trầm như nước, nghiệt trướng. Tiểu tử ngươi mang nhiều người như vậy tới đây làm ầm ĩ cái gì, nghĩ lật trời không thành. Phụ thân, ngài hiểu lầm rồi. Lâm Diệu con mắt hơi chuyển động, chê cười nói, Hải Nhi chỉ là nghe nói lúc trước từng có người ở trước cửa gây chuyện, lúc này mới cố ý mang nhiều một số người đến tiến hành uy hiếp, ha ha ha. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, bớt nói nhảm. Đừng cho là ta không biết ngươi làm cái gì. Lâm Diệu nụ cười trên mặt cứng đờ, phụ thân, nguyên lai ngài cũng biết rồi rồi. Ngươi cứ nói đi. Lâm Phàm tức giận nói, nếu chút chuyện này cũng không biết, ta cái này các chủ còn cần hay không cần cố. Cúp nhanh lên. Vâng vâng vâng. Lâm Diệu vội vàng đáp ứng một tiếng, mang theo người của mình mặt mày xám xịt rời đi. Vật không thành khí. Lâm Phàm hận hận mắng một câu, lập tức quay người đi về phía Mục lão lưu lại bọn hộ vệ. Hắn mấy người chắp tay chào, các chủ đại nhân. Lâm Phàm đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, tôn chấp sự, các ngươi làm rất tốt, Diệu Nhi tuổi nhỏ vô tri, như bỏ mặc hắn muốn làm gì thì làm còn không biết muốn dẫn xuất cỡ nào tai họa đấy. Cầm đầu hộ vệ kia cũng là cười làm lành nói, các chủ đại nhân nói quá lời, lúc trước Mục lão từng liên tục bàn giao, muốn chiếu khán tốt trong phòng vị kia tiểu hữu, cho nên tình thế bất đắc dĩ mới cùng thiếu các chủ dậy rồi xung đột. Nếu có chỗ mạo phạm, còn xin các chủ cùng thiếu các chủ xin đừng trách. Lâm Phàm vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, tôn chấp sự đây là đâu, vừa rồi các ngươi trong các miễn đi rồi một hồi tai họa, nên ngợi khen mới là, lại như thế nào năng lực trách móc à? Lâm Phàm thở dài, Diệu Nhi tiểu tử kia luôn luôn là đúng ta muốn đem các chủ trả lại ý nghĩ có ý kiến, khó tránh khỏi sẽ làm ra cái gì phản nghịch sự tình. Ta nghĩ, về sau hắn tự nhiên sẽ đã hiểu khổ tâm của ta. Qua loa trầm mặc, Lâm Phàm lại mở miệng nói, tốt, nơi này không có các ngươi chuyện gì, tất cả đi xuống đi. Có ta cùng hai cái vị này đạo hữu tại, không ai có thể gây tổn thương cho Đàm Xuyên tiểu hữu. Đúng, thuộc hạ cáo lui. Đợi cho tôn chấp sự mấy người rời đi, Lâm Phàm nhìn về phía một bên hồi lâu không nói lời nào kia đối thanh niên nam nữ. Đi thôi hai vị, chúng ta hay là đi trước nhìn một chút vị kia Đàm Xuyên tiểu hữu đi, nhiều hiểu rõ một chút chi tiết, cũng tốt càng nhanh giúp hắn tra ra thân thế. Bất quá, ta hiện tại ngược lại là càng muốn nghe tin tức về Mộ Bạch. Bên kia, Lâm Diệu hại người không thành ngược lại thời hận cắn răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Lê Tẩm Tôn Ba Lăng Tử, nếu không phải hắn, vừa rồi nhất định liền đắc thủ, bỏ qua cái cơ hội ngàn năm có một. Vị này thiếu các chủ ý nghĩ rất đơn giản. Xử lý Đàm Xuyên, chế tạo phụ thân cùng Liễu Mộ Bạch ở giữa mâu thuẫn, vì đạt tới cho Lâm Thị Bảo trụ người các chủ kia vị trí mục đích. Hắn cảm thấy, Đàm Xuyên tất nhiên năng lực mang theo Liễu Mộ Bạch tự tay viết thư tới trước, thứ hai người quan hệ nhất định không tầm thường, đầy đủ khơi mào sự đoan. Thật không nghĩ đến Mục Lao đã sớm chuẩn bị, chỉ để làm rối loạn kế hoạch của hắn. Chết tiệt Lao Đông Tây, cả ngày liền biết cùng ta đối nghịch, chờ ta lên làm các chủ hôm đó, đầu tiên chính là đem các ngươi cũng diệt trừ. Lâm Diệu này sinh ác độc nói. Nghe vậy, Lâm Diệu sau lưng mọi người cái khỏe miệng co giật, sắc mặt cổ quái. Cái trước nói tới Lao Đông Tây bọn hắn tự nhiên hiểu rõ chỉ là ai, trừ ra Mục Lao bên ngoài, còn có Duệ Kim, Liệt Hỏa, Hậu Thổ ba vị nguyên lão kiếm sứ. Từ năm đó trưởng biến cô sau đó, ba vị này cũng rất ít trước mặt người khác lộ diện, thậm chí đây Mục lão còn ít hơn. Là từng cùng tiền nhiệm các chủ vào sinh ra tử lão huynh đệ, bọn hắn luôn luôn đúng tàng kiếm các sửa đầu đổi họ giữ nguyên ý kiến. Nếu không phải Lâm Phàm còn có trả lại các chủ tâm ý, vài vị lão kiếm sứ chỉ sợ sớm đã thoái ẩn hồng trần rồi. Mục lão, thôn ba lang tử, còn có ba cái kia liễu mộ mệnh người, tương lai các ngươi đều phải trả giá đắt, thù này không báo, bản thiếu thể không làm người. Lâm Diệu hai mắt đỏ như máu, đứt chi chỗ nhiều đau nhức một phần, trong lòng của hắn đoán khí liền sẽ tăng vọt một tầng, lại thêm trước kia liền đối với liễu mộ bạch ôm lấy định kiến, lúc này càng là hơn hận ý ngập trời. Lâm Diệu hận không thể hiện tại thì đoạt lấy các chủ vị trí, đem người đi Thanh Diệp Châu Nam Bộ, đem kia Huyền Nguyên kiếm tông nổ tận gốc. Đúng rồi, mẫu thân đại nhân nhìn thấy Viên Di sau có phản ứng gì? Lâm Diệu quay đầu hỏi. Chúng theo hầu tương hộ nhìn một chút, đều là lắc đầu. Có người thận trọng nói, thiếu các chủ, ngài cũng biết, trong các có vài chỗ là không thể tùy tiện ra vào, phu nhân Hoa Viên Tiểu Trúc liền là một cái trong số đó. Cho nên người của chúng ta đem Nhược Thủy đại nhân đến sau đó, liền lập tức rời đi. Lâm Diệu nghĩ cũng phải, giả sử thủ hạ thật muốn nhất thời quên rồi cấm kỵ, nộ nhập mẫu thân Hoa Viên Tiểu Trúc, tất nhiên còn phải lại gấp mấy người. Được rồi, này không có các ngươi chuyện gì, mẫu thân đại nhân kia, ta tự mình đi một chuyến. Như thế rất tốt. Mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm, như được đại xá. Đi theo thiếu các chủ bên cạnh thế nhưng cái nguy hiểm việc phải làm, một phương diện được chuẩn bị kỹ càng tùy thời cả đao, mặt khác còn phải cảnh giác thiếu các chủ hỉ nộ vô thường. Thực sự là quá khó khăn. Nhưng bọn hắn vừa muốn đi, quay đầu nhưng lại bị gọi lại, chờ một chút. Còn có món chuyện trọng yếu muốn giao cho các ngươi đi làm. Lòng của mọi người bỗng chốc lại nhắc tới rồi cũng họng, thiếu các chủ xin phân phó. Lâm Diệu nói, chờ một lúc các ngươi đi trước chuyến vụ Vân Lâu, hỏi bọn họ một chút, mua hai viên đầu người cần gì giá tiền. Thiếu các chủ có ý tứ là, ừ, kia Đàm Xuyên tiểu tạc phụ thân không cho ta di chuyển, cũng không nói không cho di chuyển hai người khác. Ách, thiếu các chủ, nữ nhân kia không dễ chọc đi, rốt cuộc ngay cả Nhược Thủy đại nhân cũng. Ta năng lực không biết nữ nhân kia không dễ chọc. Lâm Diệu không nhịn được nói, vụ Vân Lâu lại không phải bình thường tổ chức sát thủ, chỉ cần tiền đúng chỗ, bọn hắn thì khẳng định sẽ tiếp. Thẩm Yến không phải năng lực tự mình động thủ sao? Không được nữa, liền để vụ Vân Lâu trước giải quyết người nam kia. Chương 1405, phụ tử ân đoán. Chương 1405, phụ tử ân đoán. Hoa Viên Tiểu Trúc. Mộ Dung Huyên thương thế đã bị ổn định, cũng dần dần thức tỉnh, nhưng khí tức vẫn như cũ mệt mỏi, chính yếu đất rồi mỗi nhỏ giọng liễu díu. Tỷ tỷ, đều là muội muội sai, không thể bảo vệ tốt Diệu Nhi. Bên giường, cùng Mộ Dung Huyên có chút hơn chín thành tương tự phụ nhân mặt mũi tràn đầy đau lòng. Huyên Nhi, này làm sao có thể trách ngươi đâu? Ngược lại là ta này làm tỷ tỷ liên lụy ngươi à? Nếu không phải là bởi vì. Lời nói ở đây, nhưng lại im bặt mà dừng, phụ nhân cũng không có tiếp tục nói hết. Dừng lại một chút, phụ nhân chuyển muốn hỏi, Huyên Nhi, ngươi cùng đả thương ngươi người kia giao thủ, có từng nhìn ra chút ít nàng sâu cạn? Mộ Dung Huyên cười khổ, nhắc tới cũng chưa nói tới giao thủ à? Tính toán đâu ra đấy đều không thể đi ra một hiệp, sâu cạn cái gì thì càng không thể nào nói đến. Trung quy là kém quá xa. Mộ Dung Huyên nhịn không được than nhẹ một tiếng, dù là nàng luôn luôn tự xưng là thiên phú chắc tuyệt, ngắn ngủi mấy trăm xuân thu liền đã đạt lục giai chi cảnh, hơn xa cùng thế hệ vô số. Nhưng hôm nay lại bị người một chiêu phế đi vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi, tâm trạng chi phức tạp, không lời nào có thể diễn tả được. Phụ nhân cầm Mộ Dung Huyên tay, Huyên Nhi yên tâm, tỷ tỷ cam đoan với ngươi, hôm nay có đủ, ngày sau nhất định để bọn hắn gấp trăm lần hoàn lại. Tỷ tỷ. Mộ Dung Huyên há to miệng, lại muốn nói lại thôi. Nàng không biết nên nói như thế nào là tốt, chỉ là có loại mơ hồ cảm giác, kia đối đạo lữ hơn phân nửa lai lịch không nhỏ, cũng không phải dễ chơi. Nhưng đồng dạng nàng thì đã hiểu, tỷ tỷ tính tình cực đoan, có thù tất báo, lại tại nổi nóng, lúc này khuyên khẳng định là không khuyên nổi, thậm chí còn có thể lên phản tác dụng, chỉ có thể chờ đợi sau đó thử lại lần nữa. Mộ Dung Huyên cũng không phải là không muốn báo thù, mà là sợ bởi vì nhất thời thống khoái mà chết càng nhiều. Lúc này ngoài cửa có thị nữ báo lại, phu nhân, thiếu các chủ đến rồi. Phụ nhân buông ra muội muội tay, cũng đem nó dịch hồi trong áo ngủ bằng gấm, sau đó quay người đi tới trước bàn ngồi xuống, nhường hắn vào đi. Đúng. Thị nữ rời đi không lâu, ngoài phòng liền có vội vội vàng vàng tiếng bước chân chuyển đến, lập tức trên tay quấn lấy băng người thiếu niên đẩy cửa vào. Mẫu thân đại nhân. Lâm Diệu vừa muốn mở miệng kể khổ, lại đột nhiên phát hiện mẫu thân trên mặt nét mặt có chút không đúng, thế là vội vàng im tiếng cất miệng. Quỳ xuống. Phụ nhân thản nhiên nói. Lâm Diệu không dám sơ suất, ngoan ngoãn cúi gối. Phụ nhân tức giận nói, vật không thành khí, ngươi có biết sai? Hài nhi biết sai. Lâm Diệu cúi đầu không dám cùng mẫu thân đối mặt, hai cái cánh tay tự nhiên rủ xuống, tay phải băng chỗ rỉ ra vết máu rất là dễ thấy. Phụ nhân vừa tức vừa nhịn không được đau lòng, dùng thuốc không có. Lâm Diệu thận trọng ngẩng đầu nhìn một chút, ừm. Phụ nhân lúc này mới phát hiện, nhi tử trên mặt lại còn có một đỏ tươi phát tím dấu bàn tay. Phụ thân người đánh. Lâm Diệu chưa từng đáp lại, hai tay nắm thật chặt quyền, giữa lông mày rõ ràng có chút không phục. Phụ nhân an ủi, Diệu Nhi, phụ thân ngươi làm việc tự nhiên có đạo lý của hắn, có thể ngàn vạn lần đừng có suy nghĩ nhiều. Đang khi nói chuyện, phụ nhân tay vừa nhấc, một cỗ vô tâm lực lượng liền đem Lâm Diệu tay phải nâng lên. Con tốt, nhìn tới phụ thân ngươi đã đem ngươi thương nơi cửa kiếm ý sát lực phá trừ, ngày sau điều dưỡng một phen liền có thể sinh cốt thì tươi. Lâm Diệu nghiêng đầu sang chỗ khác, dường như cũng không sao cảm kích, bởi vì hắn đúng phụ thân nói lên thoái bị sự tình luôn luôn ôm lấy oán niệm. Nhưng hắn này vừa quay đầu, vừa vặn thì trông thấy nằm trên giường Mộ Dung Huyên. Huyên Di, đều do Diệu Nhi không tốt, liên lụy ngài chịu nặng như vậy thương. Lâm Diệu Quỳ hướng giường rời mấy bước. Mộ Dung Huyên cố nén thể nội đau đớn, gạt ra một vòng mỉm cười nói, đứa nhỏ ngốc, Huyên Di không trách ngươi. Lâm Diệu vỗ ngực bảo đảm nói, Huyên Di ngài yên tâm, Diệu Nhi tương lai nhất định đem hai người kia bắt đến nghiêm trị, cho ngài chút giận. Được rồi, này không liên quan đến ngươi rồi, trở về đi, ngươi Huyên Di hiện tại cần nhất là tu dưỡng. Phụ nhân nói, đúng, mẫu thân, Huyên Di, Diệu Nhi cáo lui. Lâm Diệu luôn luôn tối nghe lời của mẫu thân, sau khi hành lễ ngoan ngoãn rời khỏi phòng đi, cũng kéo cửa lên. Phụ nhân đưa mắt nhìn Nhi tử rời đi, nỗi lòng phức tạp, ngầm thở dài. Diệu Nhi, ngươi thật cho là ngươi phụ thân không muốn đem các chủ vị trí thì cho người sao? Hắn cũng là không có cách nào. Tuy nói Tàng Kiếm Các trải qua năm đó chàng hạo kiếp kia, sau đó là phụ thân ngươi khổ tâm kinh doanh mới Đông Sơn tái khởi, lại lần nữa tỉnh lại. Có thể trên thực tế, trong các những nguyên lão kia vẫn là hy vọng tìm về kia Liễu Mộ Bạch chủ trưởng đại quyền. Giả sử phụ thân ngươi thật biểu đạt ra đem các chủ truyền cho ngươi nguyện vọng, chỉ sợ lớn như vậy Tàng Kiếm Các trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ. Thậm chí còn có thể xảy ra nội chiến, triệt để đi về phía diệt vong. Diệu Nhi, chỉ mong tương lai có một ngày ngươi năng lực đã hiểu khổ tâm của chúng ta. Tỷ tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Còn đang vì bọn hắn phụ tử bất hòa mà phát sầu sao? Mắt thấy phụ nhân xuất thần, Mộ Dung Huyên khẽ hỏi. Phụ nhân cười cười, không có gì. Huyên Nhi ngươi yên tâm, tỷ tỷ nhất định nghĩ biện pháp giúp ngươi khôi phục tu vi. Tiểu Tùng Thành bên ngoài, tòa nào đó trên núi hoang, một lão chính độc thân tĩnh tọa. Hắn bên cạnh bày biện một cái bàn án, còn có hai bộ chén trà, dường như đang chờ người. Sau đó không lâu, một tên dáng người quá đáng thon dài ông lão mặc áo trắng hiện ra thân thể, lão một đầu. Ngươi tìm ta chuyện gì? Ông lão mặc áo trắng nhìn lên tới vô cùng thiếu kiên nhẫn. Lão Bạch Điểu, muốn hỏi thăm ngươi chút chuyện. Mục lão chậm rãi mở mắt, thẳng vào chủ để nói. Ông lão mặc áo trắng cười lạnh một tiếng, lão mục đầu, ngươi là gan rất mập à, nghe ngóng chuyện, có thăm dò được cựu gia trên đầu sao? Mục lão cười nói, tuy nói năm đó trưởng biến cố về sau, Tàng Kiếm Các cùng Thiên Yêu cung kết thù kết toán có phải không giả, có thể hai chúng ta giao tình tựa hồ là sớm hơn đi. Lão bằng hưu muốn nghe ngóng ngươi chút chuyện, ngươi cũng không nhỏ khí không nói đi, ha ha ha. Ông lão mặc áo trắng hừ nhẹ một tiếng, ngồi ở bàn khác một bên. Tức giận nói, có chuyện mau nói, có dám mau thả. Mục lao nói, nghe nói hơn 200 năm trước, nhà ngươi tiền nhiệm cung chủ và có thai phu nhân ở ngoại tỉnh tập, song song mất tích, nhưng có việc này. Ông lão mặc áo trắng nói, những thứ này không mọi người đều biết sao, ngươi hỏi cái này làm gì, chẳng lẽ lại là các ngươi Tàng Kiếm Các làm. Mục lao đội vàng khoát tay một cái nói, không không không, ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ là muốn hỏi một chút, các ngươi sau đó có thể lấy được bọn hắn, hoặc là bọn hắn hậu nhân thông tin. Ông lão mặc áo trắng nhẫn mại tính tình nói, không có. Mục lao không nhanh không chậm nói, trước đó vài ngày trong các đến rồi một vị thiếu niên tìm kiếm giúp đỡ, tra ra thân thế, sau đó ta thì ở trên người hắn cảm nhận được một chủng loại dường như thiên yêu lực năng lượng ba động. Mặc dù vô cùng yếu ớt, nhưng vì lục giai chân linh cảnh thần thức, nghĩ bắt được một chút cũng không khó. Chương 1406, thân thế cùng tuổi tác chương 1406, thân thế cùng tuổi tác tọa lạc ở thành Nam Tàng Kiếm Các tổng bộ. Tuy nói từ bên ngoài nhìn vào lên cùng một tòa bình thường dinh thự không khác nhau chút nào, có thể kỳ thực lại có động tiên khác. Trong đó không gian chi đại, dù là so với cả tòa Kiểu Tùng Thành cũng không thua bao nhiêu, bố cục phong cách càng là hơn chỉ có hơn chứ không kém. Đình đài lầu cát, san sát nối tiếp nhau, từ không cần phải nói, ngoài ra còn trong bao hàm danh sơn đại xuyên, tiên vụ lượn lờ, trung linh đỉnh tú. Thiên tài địa bảo, chim quý thú lạ, đều là cái gì cần có đều có, sơ lâm nơi đây, để người khó tránh khỏi có chút hoa mắt cảm giác. Cho nên từ lúc bước vào Tàng Kiếm Các sau đó, Đàm Xuyên trương đại miệng, luôn luôn thì không có nhắm lại qua, cái cằm đều sắp bị tinh điệu. Người trẻ tuổi, nhìn ngươi bộ này không có thấy qua việc đời hình dáng, nước bọt đều nhanh chảy xuống đến rồi. Hòa Tam vẻ mặt ghét bỏ nói. Đàm Xuyên lấy lại tinh thần, gượng cười gãi đầu một cái, có chút xấu hổ. Lâm Phàm cười cười, tiếp tục nói, nhiều năm trước, sơ đại các chủ bên ngoài du lịch thời ngẫu nhiên được đến một kiện tàn phá không gian bí bảo, sau đó cũng chính là dựa vào đây, mới mở ra Tàng Kiếm Các tiểu thế giới. Sơ đại các chủ cơ hồ đem suốt đời tích lũy cùng tâm huyết tất cả đều dùng đến Tàng Kiếm Các lên, mãi đến khi sức sống khô kiệt một khắc này. Thậm chí vì thuận tiện chú kiếm, còn từng chuyên môn theo ngoại giới vận chuyển thông minh tài giỏi ngọn núi lửa. Lâm Phàm giơ tay chỉ rồi chỉ xa xa một đạo mơ hồ sơn ảnh, mây mù lở, nhìn không thấy đỉnh núi sơn đôi. Đó chính là trong đó một tòa. Nghe được này, Đàm Xuyên trên mặt nét mặt kinh ngạc càng thêm khó mà che giấu. Di Sơn đảo hải, mở thế giới. Đây là cỡ nào vô cùng kỳ diệu thông thiên khả năng, quả thực khó có thể tưởng tượng là nhân lực gây nên. Hòa Tam cười nạo một tiếng, xem thường nói, này có cái gì tốt ngạc nhiên còn bất đô là hạ bút thành văn sự tình. Đàm Xuyên sững sờ, có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Hòa Tam, hẳn là tiền bối cũng có thể làm được. Hòa Tam tức giận nói, kia không nói nhảm. Lâm Phàm cười sang sảng nói, Diễm đạo hữu nói đúng lắm, mở một phương tiểu thế giới tuy khó, nhưng nếu có một kiện đủ cường đại không gian bí bảo làm dẫn, nghĩ đến thượng tam giai người cũng không phải là không có khả năng hoàn thành. Về phần Di Sơn đảo hải, vậy liền đơn giản nhiều, ngũ giai lục giai liền có thể làm được. Chẳng qua trong các này ba tòa hỏa sơn lại không phải đơn giản bình di đến. Vì chính độ lớn nhất giữ lại chú kiếm hiệu quả, sơ đại các chủ thế nhưng tính cả toàn bộ thiên địa long mạch cũng chuyển tới rồi. Nay cũng đơn giản Di Sơn đảo hải hay là có trên lệnh, ta nghĩ Diễm đạo hữu hẳn là có thể đã hiểu. Có trên lệnh sao? Hòa Tam nhướng mày, khinh thường cười nói, hại, kỳ thực đều không khác mấy. Nghe được này, Lâm Phàm cười lớn lắc đầu, cũng không lại nói tiếp, nhưng trong lòng thì đúng bên cạnh vị này Diễm đạo hữu ấn tượng chuyển tiếp đột ngột. À, nguyên bản còn cảm thấy ngươi không sai, dũng cảm truy cầu giai nhân, dám yêu dám hận, vẫn có thể xem là thật anh hùng, chân hào kiệt gốc dễ sát. Có thể hiện tại xem ra, tiểu tử ngươi thì không gì hơn cái này, nhiều lắm là chính là cái sinh tốt, không biết trời cao đất rộng lăng đầu thanh. Đoạt thiên địa chi tạo hóa lại há có thể cùng tầm thường di sơn đảo hải nói nhập là một. Quả thực vô chi cực độ. Lâm Phàm hiện tại thậm chí cho rằng, này lăng đầu thanh một thân tu vi đều dựa vào gia tộc bối cảnh cưỡng ép xếp ra tới. Hơn phân nửa chỉ là tốt mã rẻ tuổi thôi. May mắn Hỏa Tam bình thường thích nuốt toàn trí toàn năng câu chuyện thật, bằng không hơn phân nửa được buồn bực hắn. Lẽ nào đầu năm nay nói thật cũng không ai tin. Lâm Phàm cho ba vị quý khách lại lần nữa tìm một chỗ đặt chân nơi, trong tàng kiếm các tiểu thế giới, là một chỗ yên tĩnh thanh lũ phủ đệ. Ba vị yên tâm ở đây nghỉ ngơi, không ai sẽ đến quấy rầy, Lâm Mỗ còn có việc, được mất cùng một chút rồi, có nhu cầu chỉ cần phân phó người làm trong nhà liền có thể. Sắp đặt thỏa đáng, Lâm Phàm rời đi. Hỏa Tam đặt mông ngồi ở trong viện một tấm trước bàn đá, đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, vừa đi một cái cắm đầy đường hồ lô có cây gậy lớn đột nhiên xuất hiện. Đến, tức phụ nhi, ta ăn đủ. Đang khi nói chuyện, hắn đã là đưa tay rút ra một chuỗi, một ngụm lột hạ ba. Hồ ly thì không khách khí, bàn tay trắng như ngọc nhẹ giơ lên, liền có một chuỗi đường hồ lô chủ động bay ra, rơi trên tay nàng, chẳng qua nàng tướng ăn thì văn nhã nhiều. Miệng nhỏ chấm ngay, tỉ mỉ phẩm vị. Đàm Xuyên thì là đứng ở một bên trông mong nhìn, muốn ăn, nhưng lại không dám muốn, không tự chủ chép miệng một cái, nhỏ giọng hỏi, hai vị tiền bối, ăn ngon không? Sao Liệu Hỏa Tam căn bản không để ý tới hắn, chỉ dám vùi đầu cùng Lộ Xuyên, đường hồ lô xuyên cũng là xuyên. Hồ ly ngược lại là lưu ý đến rồi Đàm Xuyên thèm chảy nước miếng đáng thương hình dáng, thế là lại lấy xuống một chuỗi, đưa tới hắn trong tay, mỉm cười nói, ăn đi, đừng khách khí. Đà tạ ly tiền bối. Đàm Xuyên đại hỉ, vội vàng nhận lấy ăn như gió cuốn, vừa ăn vừa khen không dứt miệng, vật này không tệ, chua chua ngọt ngọt, ăn ngon thật. Hỏa Tam nhịn không được khinh bỉ nhìn hắn một cái, làm gì, tiểu tử ngươi đã lớn như vậy, sẽ không phải ngay cả đường hồ lô cũng chưa từng ăn đi. Đàm Xuyên lắc đầu, Diễm tiền bối, người trẻ tuổi thở nhỏ tại Kiếm Tông lớn lên, ngày bình thường rất ít xuống núi, cho dù ngẫu nhiên ra ngoài cũng là mang theo nhiệm vụ. Bực này thế tục mỹ vị quả thực lần đầu nhấm nháp. Với lại không riêng gì ta, trong tông thật nhiều người đồng lớn nên cũng chưa từng ăn. Hỏa Tam bật cười, à, ngươi muốn nói cùng thế hệ chưa ăn qua ngược lại không sai, nhưng cùng linh người cũng có chút không nhiều hợp lý đi. Đàm Xuyên mặt người, hai loại cách nói không giống nhau sao? Kiếm Tông cùng ta cùng thế hệ những kia, tuổi tác trên thực tế cũng kém không nhiều, nhiều tại 20 trên dưới, cực ít có lớn hơn nữa rồi. Không, ngươi không giống nhau. Hỏa Tam ý vị thâm trường cười cười, ngươi số tuổi có thể so sánh bọn hắn lớn hơn. Nghĩa là gì? Đàm Xuyên không hiểu gãi gãi đầu. Ta tính toán đâu ra đấy dường như cũng liền 18 tuổi, làm sao có khả năng đấy các sư minh còn lớn hơn. Hỏa Tam cười xấu nói, không, kỳ thực ngươi đã là hơn 200 tuổi tiểu lão đầu rồi. A, Đàm Xuyên lần này càng bối rối, Diễm đại nhân, ngài không phải là tại mở người trẻ tuổi trò đùa đi. Mười mấy năm trước cựu trưởng lão theo bên ngoài nhặt được ta lúc, ta còn là cái hải nhi a. Hỏa Tam thần thần bí bí nói, có hay không có một loại khả năng, ngươi trước 200 năm căn bản thì không có lớn lên. Cái gì? Ngươi là nói tên thiếu niên kia chính là Đàm cung chủ Di Phúc tử? Ông lão mặc áo trắng đột nhiên đứng lên, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục lão. Mục lão sắc mặt nghiêm trọng, hiện nay chỉ là suy đoán, còn không dám xác định. Không đúng, vừa rồi ngươi nói thiếu niên kia vẫn chưa tới 20 tuổi, tuổi tác không cấp a. Tuổi tác nói rõ không là cái gì, giả sử hắn từng bị người dùng bí pháp nào đó phong ấn 200 năm, chẳng phải không thành vấn đề. Chương 1407, Đàm Xuyên thể nội yêu lực chương 1407, Đàm Xuyên thể nội yêu lực tiền bối, ngươi là nói, ta bị người phong ấn 200 năm? Thật giả? Đàm Xuyên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng bán tín bán nghi, trong lòng kinh ngạc không hiểu đồng thời lại có chút cảm thấy Diễm tiền bối là đang nói đùa. Nếu không đâu? Hỏa Tam giang tay ra, hỏi ngược lại, chẳng lẽ còn ngươi cho rằng ta không sao trêu chọc ngươi chơi? Ta tượng nhàm chán như vậy người sao? Tượng? Đàm Xuyên theo bản năng gật đầu. Cái gì? Hỏa Tam sạm mặt lại. Không không không, ta không phải ý tứ kia. Đàm Xuyên vội vàng đổi giọng. Ta là đang nghĩ, nếu như ta thật từng bị phong ấn 200 năm, kia vì sao trong tông những kia sư môn trưởng bối chưa bao giờ cùng ta nói? Hỏa Tam cười nhạo, này có cái gì rất muốn tất nhiên bọn hắn cũng không biết thôi. A. Đàm Xuyên sửng sốt. A cái gì a, bọn hắn tu vi có hạn, không phát hiện được cũng bình thường. Hỏa Tam đương nhiên nói. Được rồi. Đàm Xuyên khỏe miệng giật một cái. Nguyên bản tại trong sự nhận thức của hắn, Kiếm Tông trưởng lão từng cái đều là pháp lực cao thâm, không gì làm không được từng giả, nhưng hôm nay đến rồi Diễm tiền bối trong miệng, ngược lại trở thành tu vi có hạn. Đây thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, núi cao còn có núi cao hơn a, chẳng qua nghĩ lại cũng thế, ngay cả tông chủ đại nhân đều từng nói qua Diễm đại nhân sâu không lường được. Vậy ta hỏi lại ngươi, lẽ nào tiểu tử ngươi từ nhỏ đến lớn thì không có cảm giác cùng những người khác có cái gì khác nhau sao? Hỏa Tam nhíu mày nhìn qua Đàm Xuyên, hắn hơi suy tư, tiếp theo có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, đánh lên không muốn sống có tính không? Tính à, sao không tính? Hỏa Tam tự tiếu phi tiểu nói, chắc hẳn ngươi năng lực cảm ứng được, kỳ thực trong cơ thể mình luôn luôn tồn tại nào đó không rõ lai lịch cuồng bạo lực lượng đi. Nghe vậy, Đàm Xuyên quá sợ hãi, này ngài cũng biết. Nói nhảm, Hỏa Tam tức giận nói, thì chút chuyện nhỏ này cũng có thể giấu giếm được ta. Chỉ cần ta nghĩ, bất kể hắn là cái gì chó má thiên cơ, đại đạo bí mật, hết thảy chẳng qua một ý niệm, một tay có thể biến đổi. Đàm Xuyên hai mắt tỏa sáng, tiền bối kia ngài có thể tính ra người trẻ tuổi thân thế. Hỏa Tam, như thế rất tốt, chứa cái rĩa đem chính mình vòng vào đi, thật đúng là họa từ miệng ra a, khẩn cầu tiền bối chỉ điểm sai lầm. Đàm Xuyên bịch quỳ trên mặt đất, vẻ mặt thành tín chắp tay nói, người trẻ tuổi từ tuổi nhỏ thời liền khổ vì không cách nào khống chế thể nội kia cố cùng bạo yêu lực, từng không biết bao nhiêu lần ngộ thương đồng môn, suýt nữa ủ thành đại họa. thậm chí còn bởi vậy tại một đoạn thời gian rất dài trong đều bị coi như yêu nghiệt đối đãi. Theo trong tông tiền bối phỏng đoán, trong cơ thể ta cố lực lượng kia có thể bẩm sinh, cũng có thể hậu thiên bị cưỡng ép rót vào. Bất quá, mặc kệ là loại nguyên nhân nào, chỉ cần tra ra thân thế, hơn phân nửa thì có biện pháp tiến hành khống chế. Đàm Xuyên quỳ mọp xuống đất, dập đầu cái khấu đầu, cầu tiền bối ra tay giúp đỡ, người trẻ tuổi tại đây đi đầu cảm ơn qua. Hỏa Tam luốt luốt huyệt thái dương, không may, không may, vốn không muốn xen vào việc của người khác. Chẳng qua việc đã đến nước này, nhìn tới cũng vô pháp không đếm xỉa đến, sống chết mặc bây rồi, ai bảo hắn lại nhịn không được lắm một đấy. Vậy được rồi, Hỏa Tam thở dài, nể tình tiểu tử ngươi như thế không dễ dàng phân thượng, lao tử thì giúp ngươi một cái rồi. Tiện thể thì tiện nghi người nào đó rồi. Hát gì? Người bị trường kiếm, nhìn một bộ áo trắng thanh niên, đột nhiên hát hơi một cái, suýt nữa rơi xuống đám mây. Hắn sờ lên cái mũi, nhỏ giọng lẩm bẩm, kỳ lạ, chẳng lẽ lại là có người tại cửa trách ta. Ngắn ngủi thất thần, thanh niên áo trắng lại đặt ánh mắt bắn ra hồi chỗ cũ, hoang vu trên đỉnh núi, hai tên lão giả chính uống trà, trò chuyện. Thân hình thon dài lão bạch điệu trong mày, lão một đầu, nếu quả thật như lời ngươi nói, vậy nhưng thực sự là phiền phức lớn hơn rồi. Chẳng phải là nói, chúng ta hai bên nội bộ cũng có người mưu đồ làm loạn. Một lão đồng dạng là sắc mặt nghiêm trọng, ngắn ngủi mấy năm, Tàng Kiếm Các cùng Thiên Yêu Cung hai phe thủ lĩnh đều là gặp bất chắc, với lại vị trí cũng đều rơi vào rồi họ khác chi thủ. Hai chuyện này, chỉ sợ vẫn đúng là không vẹn vẹn là trùng hợp đơn giản như vậy. Lão bạch điệu sắc mặt ngạc nhiên, vội vàng nâng chén trà lên đột nhiên uống vào một miệng lớn an ủi một chút. Lão mục đầu, vậy kế tiếp ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Mục lão lắc đầu cười nói, hiện tại thì nói làm sao bây giờ, dường như còn hơi sớm. Rốt cuộc hiện nay vẫn chỉ là suy đoán, về phần chân tướng đến tột cùng làm sao vẫn chưa biết được, tạm thời càng không cách nào kết luận. Chẳng qua có một chút, chúng ta đều muốn mau chóng đi cho lão các huynh đệ để tỉnh một câu, để tránh bị những người khác chiếm được tiên cơ, tiêu diệt từng bộ phận. Lão bạch điệu thần tình nghiêm túc, được. Lúc này, mục lão đột nhiên sắc mặt đống nhiên biến đổi, là ai? Ai ở chỗ nào? Lão bạch điểu cũng là trong nháy mắt để phòng tâm nổi lên, thần thức phô thiên cái địa hướng bốn phương tám hướng mở ra. Nhưng mà, trung quanh vẫn như cũ yên tĩnh. Mục lão hừ lạnh một tiếng, như nếu không ra, lão phu coi như trực tiếp động thủ. Dứt lời, mục lão không chút do dự ra chiêu, ống tay áo lật một cái, liền có bảy viên dài ba tấc đinh gỗ bắn ra, mũi nhọn bén nhọn bước người. Phốc phốc phốc. Đinh gỗ lần lượt ngập vào đá tảng, liền như là đâm vào đậu hũ đơn giản như vậy. Cùng lúc đó, một đạo hắc ảnh đá tảng phía sau nhảy lên một cái, huyền lập giữa không trung, cười quái dị nhìn qua mục lão, thâm trầm nói, không hổ là cự một kiếm sứ. Như thế cảm giác bén nhạy, cho dù so với tầm thường thất giai chân linh cũng sẽ không kém bao nhiêu. Ảnh nha, lại là ngươi. Lão bạch điểu một chút liền nhận ra thân phận của người đến, cũng là Thiên Yêu Cung trưởng lão một trong. Hắc Y Nhân một nửa mặt nạ che mặt, lại che không được hắn khỏe miệng trêu tức ý cười. Hạc Xuân Tiêu, ngươi tổn hại cung quy, gặp riêng ngoại địch, có biết phải bị tội gì? Lão bạch điểu hừ lạnh một tiếng, thân chính không sợ bóng nghiêng, lão phu sở tố sở vi cũng là vì Thiên Yêu Cung, làm sao lại có tội? Ảnh nha bật cười, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi cũng làm cái gì? Lão phu. Lão bạch điểu muốn nói lại thôi. Trong lòng không tin được ảnh nha, tiếp theo sửa lời nói, lão phu làm cái gì còn muốn cùng ngươi bàn giao sao? Đợi cho lão phu hồi cung cha ra trận tướng, tất cả tự có định số. Ồ, phải không? Ảnh nha mỉm cười nói, chẳng qua ngươi giống như không có cơ hội này. Lão bạch điểu như mày, ảnh nha, lời này của ngươi là có ý gì? Một lão mở miệng nói, lão bạch điểu, ngươi còn nghe không rõ sao, người ta là diệt khẩu đến rồi. Chương 1408, chui vào Thiên Yêu Cung. Chương 1408, chui vào Thiên Yêu Cung. Tiểu Tùng Thành sở dĩ có thánh thành tên, chính là vì nơi đây chi phồn hoa, có thể xưng trung đô số 1. Các phương tông môn, các đại thương được, dường như đều đã ở trong thành thiết lập phân đà chi nhánh, nhưng nói là phong vân tế hội, trăm tàu tranh lưu. Vậy mà mặc dù như thế, Tiểu Tùng Thành chi đặc sắc nhưng như cũng không cách nào khái quát, rất nhiều phân bộ san sát khu náo nhiệt, chẳng qua chỉ là chiếm trung ương một góc mà thôi. Ngoài ra còn có không ít thế gia đại giáo bản bộ liền thiết lập ở đây, trải rộng vu thánh thành bốn phương tám hướng. Trong đó có danh khí nhất người thuộc về Tàng Kiếm Các cùng Thiên Yêu Cung, cả hai một nam một bắc, lẫn nhau đối lập nhiều năm, minh tranh ám đấu, lẫn nhau ngăn được. Tiền bối, chúng ta thật muốn đi Thiên Yêu Cung sao? Nếu không đâu, một lão đầu không phải từng nói qua, trong cơ thể ngươi cố lực lượng kia có điểm giống Thiên Yêu Cung Thiên Yêu lực sao, đương nhiên phải đi xem. Coi như thế đường hoàng tiền đến, sẽ có hay không có chút ít không ổn à, dưới tình huống bình thường, trước tiên cần phải hạ bái thiếp. Đàm Xuyên có chút chột dạ, căn cứ hắn biết đạo tình báo, Thiên Yêu Cung chính là cùng Tàng Kiếm Các nổi danh trí cường thế lực, cứ không dễ trọng. Cho dù tất cả Huyền Nguyên Kiếm Tông ở tại trước mặt, thì chỉ có thể nói là tiểu vu gặp đại vu. Bây giờ tùy tiện tiền đến, Đàm Xuyên lo lắng khó tránh khỏi muốn dẫn xuất tai họa. Hòa Tam hứng hờ nói, cái nào còn cần phải hạ cái gì bái thiếp, tự tin điểm, chúng ta chịu đi chính là cho hắn đại mặt mũi. Hòa Tam giống như cười mà không phải cười nhìn bên cạnh thiếu niên một chút, trêu ghẹo nói, chẳng lẽ lại là tiểu tử ngươi sợ? Ngược lại cũng không phải sợ, Đàm Xuyên gãi gãi đầu nói, chỉ là có chút phiền toái không cần thiết vốn có thể trước giờ tránh khỏi, nếu lại bởi vậy dẫn xuất cái gì yêu thiêu thân sẽ không tốt. Hòa Tam nhíu mày cười một tiếng, ngươi nghĩ như vậy ngược lại cũng không thành vấn đề, nhưng lần này thì không cần. Vì sao? Vì chúng ta vốn chính là đi tìm phiền toái. Thiên Yêu Cung, thức tỉnh dẫn đạo điện. Có thật nhiều tuổi không lớn lắm các thiếu nam thiếu nữ, chính ngay ngắn trật tự xếp hàng, theo thứ tự tiến hành huyết mạch lực lượng thức tỉnh dẫn đạo. Những thứ này nho nhỏ thiếu niên non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là tràn ngập nhìn hưng phấn cùng chờ mong. Vì bọn họ cũng đều biết, sau này thân phận địa vị cao thấp, có thể tất cả hành động hôm nay rồi. Hung Trấn, phàm phẩm yêu lực. Hầu Toàn, phàm phẩm yêu lực.
Hạc Tường, linh phẩm yêu lực. Yến Bắc Phi, tiên phẩm yêu lực. Lời còn chưa dứt, cả tòa đại điện liền đã kích thích một mảnh xôn xao, dường như ngay cả nhiệt độ cũng ở chỗ nào từng đạo ánh mắt nóng bỏng chiếu rọi lên cao mấy phần. Tất cả mọi người hiểu rõ điều này có ý vị gì. Tiên phẩm yêu lực bốn chữ này, đủ để cho bất luận cái gì một tên tiên yêu cung đệ tử trong khoảng thời gian ngắn lên như diều gặp gió, lên như diều gặp gió. Chỉ vì tiên phẩm yêu lực quá mức hi hữu, cho dù nói là ngàn không còn một đô không qua trương. Tên là Yến Bắc Phi người thiếu niên kia, cảm thụ lấy chung quanh người đồng lứa cực kỳ hâm mộ mà không mất ánh mắt kính sợ, trong lòng có chủng không cách nào hình dung thỏa mãn. Dáng người của hắn không tự giác càng thêm thẳng tắp, cái cằm ta càng dương càng cao, thần khí cực kỳ. Hắn vô tình hay cố ý nhìn về phía một phương nào, trong tầm mắt, mấy tên thiếu niên vội vàng cúi đầu xuống, không dám có bất kỳ ánh mắt tiếp xúc. Mấy người kia ngày bình thường không ít bắt nạt hắn, thường xuyên tìm hắn để gây sự. Chẳng qua Yến Bắc Phi thật cũng không nghĩ tới trả thù lại, vì không cần thiết, về sau đã nhất định không phải người của một thế giới rồi. Bác bay a. Trên bệ đá chủ trì dẫn đạo nghi thức lão giả cười lấy đi tới. Yến Bắc Phi lấy lại tinh thần, vội vàng không người gật đầu, đảm chính trưởng lão, xin phân phó. Vị này đàm họ trưởng lão địa vị tôn sùng, là thiên yêu cung bên trong có ít đại nhân vật, cho nên, cho dù Yến Bắc Phi có rồi tiên phẩm yêu lực tư chất thì không dám sơ suất. Sau đó đừng quên đi trưởng lão đường, nhận lấy một phần thuộc về tiên phẩm đệ tử chuyên thuộc tài nguyên tu luyện. Đàm chính vua Yến Bắc Phi bả vai nói. Hán tâm trạng kích động, run rẩy thanh âm nói, đa tạ đàm chính trưởng lão vung trồng. Đi xuống trước đi. Đúng. Sau đó dẫn đạo nghi thức, cùng thường ngày, hơn phân nửa đều là phàm phẩm, linh phẩm chỉ ở số ít, tiên phẩm thì là rốt cuộc không có xuất hiện. Chẳng qua này lại tại tình lý bên trong. Tiên phẩm tư chất đệ tử, mỗi giới năng lực xuất hiện một cũng không tệ rồi, huống chi năm nay thức tỉnh dẫn đạo vừa mới bắt đầu không lâu, phía sau thời gian còn rất dài. Trong đám người có hai đạo đột ngột thân ảnh, mặc kệ là tuổi tác hay là dáng người, cùng một đám mười mấy tuổi hải tử đứng chung một chỗ cũng có vẻ hơi không hợp nhau. Người trẻ tuổi, nhìn xem lâu như vậy, không có ý định đi thức tỉnh thử một chút. Hòa Tam có chút hăng hái hỏi. A. Đàm Xuyên sững sờ một chút, có chút ngượng ngùng chê cười nói, tiền bối, người xem dẫn đạo thức tỉnh đều là một ít hải tử, ta muốn lúc này đứng ra, sợ là có chút quá chói mắt đi. Huống hồ, chúng ta hay là vụng trộm tiến vào tới. Lời nói đến cuối cùng, Đàm Xuyên không tự chủ trái phải nhìn quanh, âm thanh thì càng ngày càng nhỏ, rõ ràng là có chút chột dạ. Hòa Tam lại là xem thường nói, hại, có ta ở đây ngươi sợ cái gì, cho dù bại lộ, tiền bối ta cũng có thể bảo đảm ngươi bình yên vô sự. Ách, được rồi. Đàm Xuyên nuốt ngụm nước bọt, rụt cổ lại, trong lòng vẫn là không chắc. Rốt cuộc nơi này là người ta thiên yêu cung đại bản doanh, cho dù Diễm tiền bối thực lực mạnh hơn, hắn thì không cho rằng năng lực mang theo cái vướng víu dùng ít được nhiều. Đi a, tại đây sủa cái gì đấy? Hòa Tam nhấc chân chiếu vào Đàm Xuyên trên mông liền đến rồi một chút. Hắn bị đạp trọng tâm bất ổn, về phía trước một lảo đảo, thuận thế va vào chỉnh tề xếp hàng cũng người thiếu niên bên trong, lập tức dẫn tới trận trận rối loạn. Này ai vậy? Đi đường không có mắt. Ta đi, con hàng này ăn cái gì lớn lên, vóc dáng sao cao như vậy? Không đúng, hắn khẳng định đây chúng ta lớn. Các thiếu niên thiếu nữ đối Đàm Xuyên chỉ trỏ trỏ, tiếng nghị luận một mảnh, chủ yếu là hắn cao hơn người ngoài một cái đầu còn nhiều, thực sự quá đột ngột rồi. Tất cả mọi người theo bản năng cùng Đàm Xuyên vẫn duy trì một khoảng cách, đã có một tên người thiếu niên chủ động đi lên đáp lời. Uy, to con, ngươi cũng vậy đến thức tỉnh huyết mạch lực lượng sao? Đàm Xuyên sờ lên cái mũi, gượng cười gật đầu, ách, xem như thế đi, ha ha ha. Thiếu niên ngược lại là cái như quen thuộc, lại mở lời an ủi nói, to con, ngươi sẽ không cần ngại quá, có ngoại ý muốn chậm trễ thức tỉnh lại không chỉ ngươi một, phía sau bổ sung là được rồi nha. Áo, như vậy a. Nghe người thiếu niên tiểu nói này, Đàm Xuyên trong lòng không khỏi có rồi mấy phần sức lực, tối thiểu có rồi cái lý do thích hợp. Bất quá, nói đi thì nói lại, ngươi chậm trễ thời gian quả thật có chút lâu, dưới tình huống bình thường, 9 tuổi 10 tuổi là có thể dẫn đạo thức tỉnh, muộn một chút 11 12 tuổi cũng được. Nhưng từ ngươi này thể trạng đến xem, tối thiểu 17 18 được có đi. Người thiếu niên nhìn từ trên xuống dưới Đàm Xuyên nói, không sai biệt lắm, ha ha. Đàm Xuyên nết miệng cười cười, nhất thời cũng không biết cái kia trả lời như thế nào cho phải. Nguyên bản hắn thì cho là mình tại cái tuổi này, có thể trước đó lại nghe Diễm Tiền Bối nói mình từng bị phong ấn 200 năm. Thế là thì mơ hồ rồi. 18 hay là 218, nhưng bây giờ thì không có làm rõ ràng. Người thiếu niên vươn tay, nhận thức một chút đi to con, ta gọi là Vũ, là tương lai cùng chủ kế thừa nhân. Chương 1409, yêu lực thức tỉnh chương 1409, yêu lực thức tỉnh Đàm Vũ lời này vừa ra khẩu, ngay lập tức liền đưa tới từng đạo khinh bỉ ánh mắt cùng với tiếng cười nhạo. Tiểu tử này ai vậy? Hắn tính là thứ gì, cũng dám tỏa sáng như vậy hùng biện, khẩu xuất cùng nôn. Còn chưa tới cùng chủ kế thừa nhân. Ta nhìn hắn là chưa tỉnh ngủ đi, ha 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 ha. Có thể đối mặt người chung quanh niệm ai? Đàm Vũ lại mắt điếc hai ngờ, vẫn như cũ vẻ mặt thành thật đúng Đàm Xuyên nói, to con, không tin ngươi thì nhìn được rồi, cung chủ vị trí trước tiên là Đàm gia tương lai cũng sẽ là, ta Đàm Vũ liền đem nó cầm về người. Nhìn qua nét mặt kiên định nho nhỏ thiếu niên, Đàm Xuyên chẳng biết tại sao lại có chút ít bị lây nhiễm, có thể cũng là bởi vì cùng là Đàm họ duyên cớ đi. Tuy nói hắn này ngày nữa yêu cung mục đích chính là vì điều tra thân thế, nhưng tất cả không rõ trước đó, vẫn còn không biết chính mình nên như thế nào để bị. Về phần thiên yêu cung đi qua tương lai, liền càng thêm không thể nào biết được. Đang lúc Đàm Xuyên không biết làm sao tìm từ lúc, không biết từ chỗ nào tuyển ra đến cái đâm hai đôi ngựa tiểu nữ hoa, một cái liền nắm chặt rồi nho nhỏ thiếu niên lỗ thai. Hắn đầu đều bị kéo một chút, không khỏi vô thức xin tha, điểm nhẹ, đau. Tiểu nữ hoa một tay chống lạnh, lão khí hoành thu nói, tiểu vũ tử, ngươi lại đang nói cái gì mê sảng đâu, chẳng lẽ lại quên rồi sư phụ trước đó bàn giao không? Đàm Vũ dãy rủa hồi lâu đều chưa từng thoát khỏi tiểu nữ hoa kiềm chế, đành phải xin tha, "Sư tỷ, ta biết sai lầm rồi, lần sau không dám, ngươi thả lòng tay a." Tiểu nữ hoa tựa hồ là muốn cho Đàm Vũ ghi nhớ thật lâu, lại vặn một vòng sau mới coi như thôi, sau đó tràn ngập địch ý nhìn qua Đàm Xuyên nói, "Ta mặc kệ ngươi tiếp cận tiểu vũ tử có mục đích gì, tốt nhất bỏ đi ý nghĩ kia, con thỏ cấp bách còn cắn người đâu." Đàm Xuyên bối rối, trong lòng tự nhủ ta năng lực có mục đích gì, là ngươi sư đệ chủ động tiếp cận có được hay không của ta. Chẳng qua đối mặt một tiểu nữ hoa, hắn thì không tâm tư quá nhiều so đo, bất đắc dĩ giang tay ra, cũng không lại nói cái gì. Này ngắn ngủi khúc nhạc dạo ngắn đương nhiên sẽ không ảnh hưởng thức tỉnh nghi thức tiến hành, nho nhỏ thiếu niên vẫn tại ngay ngắn trật tự xếp hàng số sắp xếp. Lập tức phong, phàm phẩm yêu lực. Hồ đồ, linh phẩm yêu lực. Theo từng đầu thức tỉnh kết quả tuyên bố, có người hoan hỉ, có người buồn. Phàm phẩm yêu lực tất nhiên không tính xuất chúng, nhưng là đại đa số người chân thực khắc họa, linh phẩm người đều không đủ nửa thành, càng không cần nói tiên phẩm vân vân. Thậm chí còn có mấy cái thằng xui xẻo căn bản là đo không ra yêu lực ba động, tại chỗ đầu góc trống rỗng, ánh mắt trống rỗng, không biết làm sao. Mặc kệ nguyên nhân trong đó làm sao, hoặc bởi vì huyết mạch, hoặc bởi vì hắn, tóm lại tiền đồ đã xa vời. Nhìn thấy này, Đàm Xuyên trong lòng càng không đáy rồi. Hắn cũng không phải quan tâm kia cái gọi là yêu lực phẩm giai, chỉ là nếu không có yêu lực ba động, lại nên như thế nào tự xử, thân thế manh mối có thể hay không lại đoạn mất. Đàm Vũ, tiên phẩm yêu lực. Đột nhiên một tên quen thuộc tiến đụng vào trong tai, có thể Đàm Xuyên như bị sét đánh, đột nhiên theo ngàn vạn trong suy nghĩ rút về tâm thần. Tiểu tử kia lại. Đàm Xuyên nhìn về phía trên bệ đá đạo kia hơi chút thân ảnh gầy yếu, lúc này lại ưỡn ngực ngẩng đầu, lưng eo càng là hơn vô cùng thẳng tắp, nạo khí mười phần. Cũng đã sớm nói, tương lai kia cung chủ kế thừa nhân tất nhiên là ta. Đàm Vũ thấp giọng lẩm bẩm, tựa hồ có chút chột dạ, vô tình hay cố ý liếc nhìn trong đám người mỗi một chỗ, kia tinh xảo gương mặt xinh đẹp lúc này chính vừa vui vừa tức. Tốt. Thật cho chúng ta lão Đàm gia tăng thể diện. Ha 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 ha. Chủ trì dẫn đạo nghi thức Đàm chính trưởng lão đuốt râu cao giọng cười to, nói gần nói xa đều bị lộ ra khó mà che giấu kích động. Cho dù Thiên Yêu cung chư họ đều là một thể, có thể bản gia cuối cùng hôn qua họ khác. Tiểu tử ngươi đợi chút nữa đừng quên đi trưởng lão Đường báo đến. Đàm chính dặn dò. Hiểu rõ rồi, kỳ hỉ. Đàm Vũ sôi nổi nhảy xuống bệ đá, đi chậm chậm về đến tiểu nữ hoa bên cạnh, lấy lòng nói, thế nào sư tỷ, sư đệ cho ngươi tăng thể diện đi. Tiểu nữ hoa vểnh vểnh lên miệng nhỏ, ngạo kiều nói, bình thường đi, cũng liền chuyện như vậy. Những kia từng mở miệng niệm ai mấy người thì sôi nổi đến chúc mừng, lôi kéo làm quen. Chúc mừng a tiểu vũ, ta đã sớm nhìn ra ngươi không tầm thường, bây giờ nhìn tới quả là thế, ha ha ha. Tiên phẩm huyết mạch, rất mạnh. Những hài tử này tuy nói tuổi tác cũng không lớn, nhưng lại biết rõ tiên phẩm yêu lực tại Thiên Yêu cung ý vị như thế nào, trừ ra chỉ ở trong truyền thuyết Thiên Yêu địa yêu, vậy liền là tuyệt đối số một. Đàm Vũ, về sau chiếu cố nhiều hơn. Vừa rồi đồng dạng thức tỉnh tiên phẩm yêu lực Yến Bắc Phi thì đi lên phía trước đáp lời. Đàm Vũ cười lấy chắc tay, chiếu cố nhiều hơn. Trên bệ đá Đàm chính trưởng lão đang nhìn dưới đài hai quả mầm tiên, cười đến không ngậm miệng được. Năm nay mầm tiên không chỉ so với những năm qua tới sớm, vẫn còn so sánh những năm qua tới nhiều a, với lại trong đó còn có bản gia một. Không dễ dàng a, từ tiền nhiệm cung chủ mất tích sau đó, Đàm thị nhất mạch ngày càng héo tàn, đã có mấy trăm năm chưa từng xuất hiện tiên phẩm yêu lực hạt giống tốt rồi. Ngắn ngủi cảm khái sau đó, Đàm chính trưởng lão lấy lại tinh thần, tuyên bố dẫn đạo nghi thức tiếp tục tiến hành. Không biết là hai cái tiên phẩm yêu lực đã dùng hết khí vận hay là vì sao, Đàm Vũ sau đó dường như tất cả mọi người là phàm phẩm, lại một linh phẩm đều không có ra. Mãi đến khi Đàm Xuyên lên đài, nhìn qua dáng người tuổi tác cũng không thích sống chung lạ lẫm thiếu niên, Đàm chính nhíu mày. Đây cũng là con nhà ai làm trễ nải thức tỉnh a, đại nhân thì quá không chịu trách nhiệm, đợi chút nữa nhất định phải đi hảo hảo giáo dục một phen. Có thể đều là nói sau, trước mắt muốn làm còn phải là chủ trì dẫn đạo nghi thức. Tiểu Hoa Nhi, trước tạm nói cho lão phu tên của ngươi. Đàm chính cười tủm tỉm nói. Đàm Xuyên hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục trong lồng ngực kịch liệt nhịp tim, con người thở dài nói, người trẻ tuổi Đàm Xuyên, ra mắt trưởng lão đại nhân. Ngươi là Đàm gia người? Đàm chính là người, nhiều đánh giá trước mặt thiếu niên vài lần, xác định trước kia chưa bao giờ thấy qua, không khỏi nghi ngờ nói, kỳ lạ, theo lý thuyết trong tộc bọn tiểu bối ta đều gặp mới đúng, vì sao chưa từng nghe nói Đàm Xuyên tên này? Phụ thân ngươi là ai? Ách, kỳ thực ta cũng không biết phụ thân là ai. Đàm Xuyên ánh mắt trốn tránh, ấp úng, chột dạ không được. Đàm chính lông mày siết chặt, hẳn là ngươi là thợ nhỏ cùng song thân thất lạc, lưu lạc bên ngoài, gần đây mới tìm trở về. Đàm Xuyên gượng cười nói, xem như thế đi. Chẳng thể trách, Đàm chính thở dài, từ tiền nhiệm cung chủ mất tích sau đó, rất nhiều tộc nhân từng lần lượt ra ngoài tìm kiếm, kết quả hơn phân nửa cũng bật vô âm tín, nghĩ đến ngươi sẽ là trong đó người đó hậu nhân đi. Được rồi, không nói, bắt đầu tỉnh lại đi. Đàm chính khoát khoát tay, ra hiệu Đàm Xuyên trực tiếp bắt đầu dẫn đạo nghi thức. Hắn chắp tay, đúng. Ở bên cạnh nhìn hồi lâu, Đàm Xuyên thì xem hiểu rồi tương ứng quá trình, khoảng liền đem tay đè trên giác tỉnh thạch, sau đó rót vào linh lực đem nó kích hoạt. Giác tỉnh thạch sẽ sáng lên ánh sáng màu đỏ, có thể căn cứ màu đỏ sâu cạn đến phán định yêu lực phẩm giai, đỏ nhạt là phàm phẩm, tường đỏ là linh phẩm, đỏ tươi thì làm tiên phẩm. Sau đó làm Đàm Xuyên rót vào linh lực về sau, giác tỉnh thạch thả ra đúng là kim quang. Chương 1410, Thiên yêu chi lực chương 1410, Thiên yêu chi lực tiên. Thiên yêu chi lực. Đàm chính đột nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua kia kim quang lóe ánh, âm thanh cũng run rẩy. Dưới đài thì là toàn trường vắng lặng, các thiếu nam thiếu nữ đều là kinh ngạc nhìn qua kia sáng chói chói mắt, yêu dị mà không thất thần thánh kim quang, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Một lát sau mới giống như cút đi nước sôi bộc phát. Thiên yêu chi lực. hắn thế mà thức tỉnh là tiên yêu chi lực, quả thực thật bất khả tư nghị. Lão bối nhóm thường nói, tiên phẩm phía trên còn có càng cao thâm hơn khó lường lực lượng đáng sợ, ta vẫn cho là giả, không ngờ rằng đúng là thật. Thiên yêu chi lực cũng có rồi, kia yếu hơn một đường địa yêu chi lực chẳng lẽ không phải cũng sẽ tồn tại? Chúng ta Thiên yêu cung đại hưng có hy vọng a. Người thiếu niên nhóm khe khẽ bàn luận đồng thời, hơn phân nửa cũng thần tình kích động, khó nén ánh mắt bên trong lửa nóng. Bọn hắn tuổi còn nhỏ, chưa từng bị giữa người và người âm hiểm xảo trá chỗ ô nhiễm, đúng cường giả hướng tới tự nhiên muốn càng thêm đơn thuần. Thiên yêu cung bây giờ ra một vị thiên yêu chi lực giác tỉnh giả, mặc kệ hắn xuất thân cái nào nhất mạch, một tộc kia, bọn hắn cũng từ đáy lòng vui vẻ. Tất nhiên, nơi đây cũng không thiếu có lòng tính trưởng thành sớm người khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều chút ít, nét mặt hơi có vẻ phức tạp. Kia sinh ra một tấm tinh xảo gương mặt xinh đẹp, trên đầu ghim hai đôi ngựa tiểu nữ hoa, lúc này chính khẽ to mày, mặt lộ vẻ trầm tư. Người này rốt cục thần thánh phương nào, có thể thức tỉnh thiên yêu chi lực? Đúng rồi, hắn thì họ Đàm, nhưng vì sao trước kia chưa từng nghe nói qua có này một người, chẳng lẽ lại là vừa vặn mới nhận tổ quy tông? Kia cũng không nên nha, thằng nếu thật sự là như thế, từ sư phụ kia bao nhiêu cũng nên nghe được điểm gió thổi cỏ lay mới đúng. Luôn luôn tâm tư đơn thuần, tùy tiện tiểu vũ tử lại sẽ không cân nhắc nhiều như vậy, kích động lôi kéo sư tỷ góc áo cười to nói, mau nhìn a sư tỷ, chúng ta lão Đàm ra lại ra cái thiên yêu chi lực giác tỉnh giả. Ta liền nói, cung chủ vị trí sớm muộn đều sẽ vật quy nguyên chủ. Ha 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 ha. Tiểu nữ hoa trợn trắng mắt, không có nói tiếp. Đàm Vũ bên cạnh, Tiễn Bắc Phi chính ngược cười, nguyên bản hắn còn cho là mình thức tỉnh rồi tiên phẩm yêu lực tất nhiên sẽ là cùng giới tiêu điểm. Có thể cái nào nghĩ đến, danh tiếng thoáng qua liền mất. Nếu nói cùng là tiên phẩm, hắn còn có tự tin không kém ai, nhưng này tên là Đàm Xuyên khách không mời mà đến thế, nhưng thiên yêu chi lực ác tại tuyệt đối chênh lệch trước mặt, liền xem như ngàn không còn một tiên phẩm, nhất định cũng muốn biến thành vật làm nền. Trên bệ đá, Đàm Chính trưởng lao đi vào Đàm Xuyên bên cạnh, trái ba vòng phải ba vòng, tỉ mỉ dò xét mấy lần, trên mặt chi kinh hỉ không thể hình dung. Phản phất như là gặp phải một kiện kinh thế hai tục tôi bảo căn bản không rời mắt nổi con người. Đàm Xuyên bị nhìn xem toàn thân không được tự nhiên, không khỏi làm ho hai tiếng nói, trưởng lão đại nhân, không biết ngài có gì phân phó. Được, quả thật là trong truyền thuyết tiên yêu chi lực, Đàm thị tiên tổ trên trời có linh tiên phù hộ. Đàm Chính trưởng lão run rẩy thanh âm nói. Mắt thấy trước mặt lão giả như vậy kích động, Đàm Xuyên không khỏi có chút có gấp, không biết làm sao. Rốt cuộc hắn là trà trộn vào tới, vốn cũng không nghĩ quá mức để người chú ý, ai ngờ không cẩn thận liền thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Vẫn đúng là không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Cao viện trưởng lão. Đàm Chính đưa tay gọi tới một người trưởng lão khác. Đàm Chính trưởng lão xin phân phó. Hắn chắp tay, thái độ rất là khiêm cung. Đàm Chính nói, tiếp xuống thức tỉnh nghi thức do ngươi đến chủ trì, lão phu trước hết mang Đàm Xuyên cùng với kia hai tên tiên phẩm người kế tục đi trưởng lão được rồi. Cao viện trưởng lão gật đầu, đúng. Sau đó, Đàm Chính liền dẫn Đàm Xuyên, Đàm Vũ cùng với Yến Bắc Phi ba người rời đi. Trước khi đi, Đàm Xuyên từng cố gắng từ trong đám người tìm kiếm cùng nhau tới trước Diễm Tiền Bối, nhưng lại không hề năng lực phát hiện hắn tung tích. Đàm Xuyên không khỏi ngầm thở dài, Diễm Tiền Bối vẫn là trước sau như một không đáng tin cậy. Ách, Thần Long Kiến Thủ bất kiến vi a gim hai đôi ngựa tiểu nữ hoa ngay đầu tiên liền rời đi giác tỉnh đại điện. Nàng phải nhanh một chút đem tin tức mang cho sư phụ, thậm chí ngay cả mình thức tỉnh cũng không để ý tới. Đàm thị nhất mạch năng lực xuất hiện tiên yêu chi lực giác tỉnh giả cố nhiên là một tin tức tốt, nhưng vì sao ngược lại có chút tâm thần không yên đấy? Mặc kệ, hay là mau chóng báo tin sư phụ, mời lão nhân gia ông ta định đoạt đi. Tiêu Tùng Thành bên ngoài, một hồi đại chiến chính vô thanh vô tức ở giữa tiến hành. Cự Mục, Hạc Xuân Tiêu, hai người các ngươi không trốn thoát được hôm nay nhất định chính là tử kỳ của các ngươi. Che ngập bầu trời hắc vụ đem hai vị lão giả bao phủ ở bên trong, vô số đạo màu đen mũi nhọn rơi xuống như mưa, thế công gió thổi không loạn. Hừ, muốn lấy tính mạng của lão phu, ngươi sợ là còn chưa đủ tư cách. Mục Lao trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, tay bấm ấn quyết, diễn hóa tầng tầng biển cây bảo vệ tại quanh thân. Mặc dù vô số lần bị màu đen mũi nhọn chặt đứt, phá hủy, nhưng lại trong nháy mắt sinh trưởng tốt, khôi phục, sinh sôi không ngừng. Tàng kiếm các cự một kiếm sứ, từ trước đến giờ cũng không phải là vì công sát lực lượng nổi tiếng, mà là bàng bạc đến không cách nào tưởng tượng sức sống, giống như vô cùng vô tận. Thân hình thon gầy thon dài Hạc Xung Tiêu giống như một đạo tia chớp màu trắng, cực tốc ghé qua tại màu đen mưa tên, nửa mảnh mũi nhọn không dính vào người. Hạc Xung Tiêu thỉnh thoảng phát động phản công, hàng trăm hàng ngàn thuần trắng vũ tiến bắn về phía hắc vụ, cố gắng tìm kiếm đối phương chân thân chỗ, nhưng mà vẫn luôn chưa thể toàn nguyện. Chẳng qua cái này cũng trong dự liệu, kia ảnh nha làm việc từ trước đến giờ chú ý cẩn thận, nếu không có tất phải giết cơ, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng hiện thân. Ảnh nha tiểu tặc, ngươi có biết Như Hại Đồng Môn ra sao kết cục? Dựa theo Thiên Yêu Cung cung quy, ngươi được chết không có chỗ chôn. Như Hại Đồng Môn. Hạc Xung Tiêu, ngươi ngược lại là thật biết chủ mũ a, ha ha. Hắc vụ bên trong truyền ra tùm cười lạnh. Chỉ tiếc ngươi gặp riêng ngoại địch, sớm đã không còn là đồng môn, bản tọa chính là dân cung chủ tên, tới trước chu sát phản địch. Hạc Xung Tiêu nhíu mày, ảnh nha, ta nghĩ thế ở giữa tất có hiểu lầm, đợi lao phu trở về tự mình hướng cung chủ giải thích, làm sao? Hắc vụ bên trong truyền ra hừ lạnh một tiếng, ngươi không có cơ hội này, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi. Hạc Xung Tiêu khó thở nghẹn lời. Mục lão nhịn không được nói, lão bạch điểu, ngươi bây giờ còn chưa thấy rõ sao? Thật sự nghĩ giết người diệt khẩu chính là nhà ngươi cung chủ Thạch Thanh Sơn. Hạc Xung Tiêu tuy nói cũng không muốn tin tưởng lão hưu nói, nhưng thì hiện nay nhìn tới, mọi thứ đều tại hướng xấu nhất phương hướng phát triển. Hạc Xung Tiêu về đến Mục lão bên cạnh, lão một đầu, mặc kệ chân tướng đến tột cùng làm sao, hôm nay không giải quyết ảnh nha chúng ta khẳng định đi không được rồi, chúng ta chỉ có thể liên thủ giết hắn. Mục lão sắc mặt nghiêm trọng, muốn giết hắn nói dễ hơn làm, trước tiên cần phải tìm thấy hắn chân thân mới được. Hạc Sung Tiêu kinh ngạc, lẽ nào ngay cả ngươi thì tìm không thấy hắn chỗ? Mục Lão lắc đầu, hắn nên đã sớm chuẩn bị, ta không cảm ứng được. Hạc Sung Tiêu thở dài, lần này phiền toái. Đúng lúc này, hắc vụ bên trong đột nhiên truyền ra hét thảm một tiếng, màu đen mưa tên lại bỗng nhiên đình chỉ, ngay cả sương mù dày đặc cũng dần dần bắt đầu tiêu tán. Mục Lão cùng Hạc Sung Tiêu liếc nhau, đều là buông tay, không biết đã xảy ra chuyện gì. Mãi đến khi hắc vụ triệt để tản đi, một đạo áo trắng thân ảnh xuất hiện tại hai người trước mặt, hắn trong tay còn cầm cái đầu sọ, chính là ảnh nhà bên kia. Làm Mục Lão thấy rõ người tới, trong nháy mắt đại hỉ. Thiếu chủ, lại là ngài. Chương 1411, Thiết Yêu cùng Địa Yêu. Chương 1411, Thiết Yêu cùng Địa Yêu. Ngoại nhân đều quen thuộc đem chúng ta huyết mạch trong cơ thể lực lượng xưng là Thiên Yêu lực, có thể này lại cùng tông môn danh hào liên quan đến. Có thể thật tình không biết, chân chính Thiên Yêu chi lực, cho dù từ phía trên Yêu Cung khai sơn lập giáo bắt đầu tính, cũng chỉ xuất hiện qua hai lần. Thứ nhất tự nhiên là đời thứ nhất cung chủ Thiên Yêu Tử đại nhân, thứ hai chính là ngươi Đàm Xuyên. Đàm Chính trưởng lão thật sâu nhìn qua trước mặt cái đầu không sai biệt lắm người thiếu niên, ánh mắt nóng bỏng, tựa như ngưng là thật chất bình thường, gai hắn làn da đau nhức. Cùng lúc đó, Đàm Xuyên trong lòng mừng thầm, cũng không phải là vì thức tỉnh rồi cái gì thiên yêu chi lực, mà là nhìn thấy điều tra rõ thân thế hy vọng. Thậm chí đúng là không tự chủ được thấp giọng lẩm bẩm nói như vậy, đúng là ta thiên yêu cùng người rồi. Kia không nói nhảm. Đàm Chính trưởng lão thốt ra, ngươi thức tỉnh rồi thiên yêu chi lực, cho dù không phải, vậy cũng phải là. A. Đàm Xuyên khẽ giật mình. Đàm Chính ho khan hai tiếng, đội vàng đổi giọng, ta là nghĩ nói, chỉ có chúng ta thiên yêu cùng chính thống đệ tử mới biết thức tỉnh yêu lực, huống chi ngươi thức tỉnh hay là thiên yêu chi lực, là người ở đâu còn phải hỏi sao? Ha ha. Đúng rồi, chính lão gia tử đều nói tiên phẩm phía trên là thiên địa song tuyển, bây giờ thiên yêu chi lực cũng xuất hiện, kia địa yêu chi lực đâu? Trước tiên xuất hiện qua sao? Đàm Vũ Hiếu kỳ hỏi. Tất nhiên xuất hiện qua, Đàm Chính trưởng lao thuận miệng đáp, chẳng qua đó là tại rất xa xưa đi qua rồi, ta cũng vậy nghe các tiền bối khẩu bên trong nghe được. Nghe nói địa yêu chi lực thức tỉnh thời lấp lánh chính là ánh sáng màu bạc, tương đối thiên yêu chi lực cường mạnh bá đạo, địa yêu chi lực thì là âm nhu quỷ quyệt. Với lại, tiểu này yêu lực dường như còn có một chút xảo trá. Dựa theo cung chủ cổ tịch trên ghi chép, có vài vị người mang địa yêu chi lực tiền bối, tại ban đầu thức tỉnh lúc chỗ hiện ra đúng là tiên phẩm đỏ tươi. Nghe được này, Đàm Vũ hai mắt tỏa sáng, nói như vậy đến, ta thức tỉnh thì có thể là địa yêu chi lực rồi. Đàm Chính liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu nói, không, ngươi không được. Người ta kia các vị tiền bối đều là tâm tư cực kỳ tinh tế tỉ mỉ kín đáo người, chỉ bằng ngươi này tùy tiện dáng vẻ thì không như. Đàm Vũ ngẩn người, a, lẽ nào địa yêu chi lực còn có thể ảnh hưởng tâm tính? Đàm Chính trưởng lão giang tay ra, ai biết được, dù sao cổ tịch trên là như thế viết, có thể cũng có thể là trùng hợp đi. Lời Đàm Tiếu bên trong, mấy người liền đến một tòa đại khí rộng rãi cung điện. Trên cửa có biển, ba cái thiếp vàng chữ lớn, trưởng lão đường. Này ngôi đại điện hùng vĩ trình độ, đủ để tại tất cả thiên yêu cung đứng hàng trước mấy tịch. Chẳng qua nơi này lại rõ ràng có chút vắng vẻ. Là cung trong trọng điện, trưởng lão đường ngày bình thường có rất ít người không khớp, thì có rất ít người đủ tư cách ở đây hành tẩu lui tới. Cũng tỉ như Đàm Vũ cùng Yến Bắc Phi, nếu không phải hai người thức tỉnh rồi tiên phẩm yêu lực, chỉ sợ đời này đều chưa hẳn có cơ hội tới đây. Những người khác cũng là như thế. Đi thôi, lũ tiểu gia hỏa, đừng ngấp đứng, ta cái này mang bọn ngươi vào trong. Đàm Chính trưởng lão tại ba tên bị chấn động đến hai mắt đăm đăm trước mặt thiếu niên phất phất tay, tiếp lấy đi về phía trưởng lão đường, cửa điện tùy theo thì chậm rãi mở ra. Đàm Xuyên ba người nhìn nhau, sau đó đi cùng trên Đàm Chính trưởng lão bước chân. Đại điện trong hơi có vẻ tối tăm, giữa không trung kia cách mỗi hơn một trượng thì lơ lửng có một chiếc thanh đồng cổ đăng, tựa hồ là rất khó chiếu sáng đến mỗi một góc. Nơi này, thế nào thấy có chút âm trầm a? Luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng Đàm Vũ giật cả mình, nhịn không được châm biếm nói. Đàm Chính hừ nhẹ một tiếng, cảnh cáo nói, tiểu tử ngươi chớ có nói bậy, coi chừng bị phạt. Đàm Vũ rụt cổ một cái, không dám nói thêm nữa. Đồng dạng cảm giác được không thoải mái còn có Đàm Xuyên, trừ ra thanh lạnh âm trầm bên ngoài, hắn thậm chí còn mơ hồ cảm giác được một tia nguy hiểm ý vị. Đàm Xuyên không khỏi âm thầm đoán thầm, Diễm Tiền Bối à, ngài rốt cục đi đâu à, luôn miệng nói có ngài tại không có bất ngờ, có thể ngài cũng phải tại phải không nào? Chiếu hiện nay đến xem, cho dù ta bị người làm thịt, chỉ sợ ngài cũng không biết đi. Ai ngờ lúc này có truyền âm lọt vào tai. Tiểu tử ngươi mỏ mẫm cân nhắc cái gì đâu, lão tử tất nhiên nói năng lực bảo trụ ngươi có thể bảo trụ ngươi, cho điểm tín nhiệm có được hay không? Ừm. Đàm Xuyên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xung quanh, theo bản năng tìm kiếm âm thanh nơi phát ra. Làm sao vậy? Đàm Chính trưởng lão chú ý tới Đàm Xuyên dị thường cử động, thuận miệng hỏi. Hắn gượng cười lắc đầu, không có gì, không có gì, ha ha ha. Đàm Chính trưởng lão thật cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục dẫn ba tên người thiếu niên hướng trưởng lão đường chỗ sâu đi đến. Đàm Vũ thì lạt thì thầm nhẹ nhàng thở ra. Vừa đến, Diễm Tiền Bối liền tại phụ cận. Thứ hai, Diễm Tiền Bối tất nhiên năng lực tại vị này Đàm Chính trưởng lão ngay dưới mắt truyền âm, liền có thể nói rõ tu vi của hắn hơn phân nửa ở người phía sau phía trên. Tối thiểu năng lực an tâm. Có thể Diễm Tiền Bối này chọn đọc người bên ngoài tiếng lòng thủ đoạn, thật đúng là có điểm xảo trá a, may mắn không có. Đi tới, đối diện gặp được một vị dáng người khô gầy, trưởng sừng dê râu mép hoa phục lão giả. Đàm Chính trưởng lão tiến lên hành lễ, gặp qua Tam trưởng lão. Sơn Dương Hồ Tử lão giả nhìn qua cái đầu cao nhất người thiếu niên nói, là cái này thức tỉnh thiên yêu chi lực tên đệ tử kia đi. Đàm Chính trưởng lão chi tiết đáp lại nói, đúng vậy Tam trưởng lão, hắn gọi Đàm Xuyên. Đàm Xuyên? Tên này nghe là ai, vì sao trước kia chưa từng nghe nói? Mặc dù Tam trưởng lão trên mặt ý cười, ánh mắt lại đặc biệt sắc bén, dường như có loại muốn đem trước mặt thiếu niên triệt để xem thấu cảm giác. Đàm Chính cười lấy giải thích, không dối gạt Tam trưởng lão, đứa nhỏ này kỳ thực luôn luôn lưu lạc bên ngoài, gần đây vừa mới nhận tổ quy tông. Như vậy à, tam trưởng lão như có điều suy nghĩ gật đầu, đã như vậy, kia cung trong thì càng không thể bạc đại hắn rồi, ngày sau có thể tùy thời không khớp trưởng lão đường, có yêu cầu cứ việc nói. Đàm Chính đại hỉ, chắc lại nói, vậy liền đa tạ nhị trưởng lão rồi. Đồng thời còn không quên cho Đàm Xuyên chuyển tới ánh mắt. Hắn hiểu ý, tiến lên một bước chắp tay nói, người trẻ tuổi Đàm Xuyên, đa tạ tam trưởng lão. Nơi nào, tam trưởng lão đuốt đuốt sơn dương hồ tử cười nói, kỳ thực lão phu này đến, cũng là chuyện đã trở thành ngươi vị này tiên yêu chi tử nha. Đàm Chính trưởng lão, ngươi trước mang theo hai cái này tiểu nhân đi để danh, Đàm Xuyên bên này, liền từ lão phu tự mình phụ trách. Cái này, Đàm Chính trưởng lão có chút do dự, này không thích hợp đi, như thế việc nhỏ không cần làm phiền tam trưởng lão ngài tự mình ra mặt. Tam trưởng lão ngắt lời nói, cũng không thể nói như vậy, Đàm Xuyên tất nhiên thức tỉnh là thiên yêu chi lực, vậy thì nhất định phải đạt được đầy đủ coi trọng. Không cần phải nói, thì quyết định như vậy. Đàm Chính trưởng lão bất đắc dĩ đành phải đáp ứng, vậy liền làm phiền tam trưởng lão phí tâm. Sau đó, Đàm Chính trưởng lão liền dẫn Đàm Vũ cùng Yến Bắc Phi tiếp tục tiến lên, mà tam trưởng lão thì là mang theo Đàm Xuyên đi lên một con đường khác. Trên đường, tam trưởng lão từng nhiều lần vô tình hay cố ý thăm dò Đàm Xuyên căn nguyên, bao gồm phụ mẫu là ai, đến từ phương nào các loại. Khi hắn biết được hắn theo phương nam mà khi đến, thần sắc rõ ràng run lên. Nhìn tới, ngươi vẫn đúng là có thể là lão phu một vị nào đó bạn cũ sau đó a. Chương 1412, không chọn vẹn hải cốt chương 1412, không chọn vẹn hải cốt nghe nói lời ấy, Đàm Xuyên trong lòng run lên bần bật, lập tức không kìm được vui mừng nói, tam trưởng lão, ngài hiểu rõ cha mẹ ta là ai. Tam trưởng lão đi phía trước một bên, cũng không quay đầu lại nói, lão phu hiện nay cũng chỉ là suy đoán mà thôi, sau đó còn phải nghiệm chứng một chút mới có kết luận. Nghiệm chứng? Làm sao nghiệm chứng? Đàm Xuyên vô thức hỏi. Có thể tam trưởng lão lại không có trả lời. Sau đó, một già một trẻ 7 lần và 8 lần rẽ, vòng qua từng cái tối tăm hành lang, vượt qua từng đạo cửa đá, cuối cùng đúng là đi ra đại điện. Chẳng qua lại là tại trưởng lão đường mặt sau. Tam trưởng lão, chúng ta này là muốn đi đâu a? Đàm Xuyên nhịn không được hỏi. Tam trưởng lão ý vị thâm trường cười một tiếng, chờ ngươi đến rồi liền biết rồi. Nụ cười này nhìn xem Đàm Xuyên sợ hãi trong lòng, không hiểu sinh ra chủng dự cảm bất tường, đối phương chỉ sợ không có an cái gì hảo tâm. Nhưng cũng không có cách, ra bây giờ Đàm Chính trưởng lão đi rồi, Diễm Tiền Bối cũng không biết ở đâu, chỉ một mình hắn, căn bản không có phản kháng tư bản, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Chỉ thấy tam trưởng lão tay háo hất lên, Đàm Xuyên cả người thì không bị khống chế trôi nổi lên trên trời. Tiếp lấy chính là hoa mắt cảnh tượng biến hóa. Mãi đến khi rơi vào một chỗ không đáng chú ý hải sơn đầu. Thiên yêu cung đồng dạng trong thành không gian, tuy nói so ra kém tàng kiếm các như vậy có thể so với thiên địa bao la hùng vĩ, nhưng cũng không thiếu sơn hạ cầm tú. Diễm Tiền Bối, ngài còn đi theo hả? Đàm Xuyên thì thầm trong lòng đặt câu hỏi, nhưng mà lại cũng không đạt được đáp lại. Đàm Xuyên không khỏi có chút chột dạ, chẳng lẽ lại lúc trước tại trưởng lão đường quay tới quay lui cho Diễm Tiền Bối lượn quanh mơ hồ, cho nên không cùng trên. Rốt cuộc đây là đang nhà khác địa bàn, chưa quen cuộc sống nơi đây, tình huống gì đều có thể xảy ra. Tam trưởng lão lần nữa lắc lắc ống tay áo, trước mặt một mảnh không tính bằng phẳng trên vách núi đá, lại ầm ầm mở ra một đạo cửa ngầm. Đi vào đi. Tam trưởng lão trầm giọng nói. Đàm Xuyên không có trả lời, chỉ là hít sâu một hơi sau đó liền hướng về sơn động đi đến. Hắn hiểu rõ lúc này không có lựa chọn nào khác. Tam trưởng lão thì theo sát phía sau. Làm một già một trẻ tất cả đều bao phủ trong huyệt động bóng tối lúc, cửa đá đã quan bế, kín kẽ, không lưu mảy may dấu vết. Kỳ lạ, này lại là địa phương nào, vì sao trước kia chưa từng nghe nói qua? Cách đó không xa, có người trong bóng tối quan sát. Chính là Đàm Chính. Tại trưởng lão đường sau khi tách ra, hắn vì thời gian ngắn nhất thu xếp tốt Đàm Vũ cùng Yến Bắc Phi, sau đó thì thầm đuổi theo tới rồi. Đàm Chính rơi vào hang động biến mất chỗ, thả ra thần thức, cố gắng xuyên thấu qua vách núi, vì nhìn trộm trong đó. Nhưng mà cũng không toại nguyện. Toàn này hải sơn đầu dường như đã bị nào đó trận pháp bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, dù là lại làm sao biến hóa cắt vào phương hướng đều không thể đột phá. Đàm Chính bất đắc dĩ chỉ có thể coi như thôi. Nhưng hắn thì xác thực ngửi được khí tức nguy hiểm. Không tốt, tam trưởng lão sợ là muốn gây bất lợi cho Đàm Xuyên, được mau chóng bẩm báo cung chủ mới được. Trong sơn động tối tăm không chịu nổi, trên vách tường ánh nến rất khó chiếu sáng đường dưới chân, Đàm Xuyên cũng chỉ có ỷ vào tu giả linh giác mới có thể an ổn hành tẩu tại chật hẹp bốn lượn đường hành lang. Ước chừng nhìn qua chén trà nhỏ thời gian, phía trước xuất hiện điểm điểm ánh sáng, sau đó nguồn sáng dần dần mở rộng, mãi đến khi đi ra chật hẹp tối tăm đường hành lang, bước vào một gian coi như rộng rãi căn phòng bí mật. Tại rất nhiều trôi nổi tại giữa không trung thanh đồng đang ngọn chiếu sáng dưới, trong đó sự tình vật đại khái có thể nhìn một cái không sót gì. Trong mật thất là một tòa thạch quan, nắp quan tài nửa mở, đến gần mới có thể nhìn thấy bên trong là một bộ tàn khuyết không đầy đủ bạch cốt, hắn cánh tay phải cốt cùng với toàn bộ xương sống lưng đã chẳng biết đi đâu. Đàm Xuyên không hiểu tim đập nhanh, đột nhiên xuất hiện đau đớn làm cho hắn không thể không che ngực. Lẽ nào đây là? Đàm Xuyên đã không dám nhớ lại nữa. Hắn một đường truy tìm thân thế mà đến, tâm tâm niệm niệm cùng phụ mẫu song thân trùng vùng, lại có thể nào cam tâm kết quả tìm thấy lại là một bộ bạch cốt? Nếu như muốn biết thân thế của ngươi, liền hướng trên đám xương trắng tích một giọt đầu ngón tay tinh huyết đi. Tam trưởng lão thâm trầm cười nói. Đàm Xuyên nhìn chăm chú kia có hơi lấp lóe ngân huy bạch cốt, do dự, chậm chạp không có động tác. Hắn tất nhiên muốn biết thân thế, nhưng lại sợ trước mặt nằm cổ thi hài này trở thành hắn chưa từng gặp mặt chí thân một trong. Ngươi trẻ tuổi, cần lão phu giúp ngươi động thủ sao? Tam trưởng lão trầm giọng nói. Đàm Xuyên run rẩy giơ tay lên, ngón cái tay phải hóa thành kiếm mang, cắt vỡ ngón trỏ, đỏ thắm máu tươi ngay lập tức liền bừng lên. Làm huyết châu theo đầu ngón tay trượt xuống nhỏ tại trên đám xương trắng, quả thực thì dậy rồi phản ứng. chỉ thấy kia huyết châu mơ hồ phát ra kim mang, cùng bạch cốt lấp lóe ngân huy lẫn tiếp xúc, hai trong nháy mắt buộc phát ra càng lấp lánh quang huy. Kéo dài thật lâu, mãi đến khi huyết châu triệt để dung nhập bạch cốt trong. Thật là ngươi. Thấy thế, tam trưởng lão đầu tiên là sững sờ, sau đó lại nhịn không được quát tiếu. Thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu à, ha 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 ha. Đàm Vi Phong, năm đó chúng ta tìm ngươi này trẻ mồ côi thời gian dài như vậy đều không có tìm thấy, cái nào nghĩ đến, bây giờ hắn ngược lại là đưa mình tới cửa. Quả nhiên thế sự khó liệu, thế sự khó liệu a, ha 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 ha. Đàm Vi Phong. Đàm Xuyên nhỏ giọng thì thầm một lần cái này cùng mình cùng họ thị tên, trong lòng lần nữa một hồi đau đớn. Tam trưởng lão ngưng cười âm thanh, nhìn có chút hả hê nói, không sai, hắn chính là ngươi thất lạc nhiều năm phụ thân, Thiên Yêu cung tiền nhiệm cung chủ, Đàm Vi Phong. Phụ thân. Đàm Xuyên hai tay chống tại thạch quan vùng ben, tất cả thân thể đều đang run rẩy. Phụ thân hắn đến cùng là thế nào chết? Tam trưởng lão cười nhạo nói, hắn chết như thế nào, ta nhớ ngươi không cần thiết hiểu rõ rồi, hoặc là ngươi có thể xuống dưới ở trước mặt hỏi một chút hắn. Ba trưởng lão sắc mặt phát lạnh, hai con ngươi đột nhiên bắn ra hung quang, đưa tay một trưởng liền không lưu tình chút nào chụp về phía Đàm Xuyên tiên linh cái mà đi. Đàm Xuyên bản năng muốn trốn tránh, ai ngờ lúc này cơ thể nhưng căn bản chuyện không ra mảy may, phản phất là bị nghìn vạn đạo vô hình gông xiềng giữ lại giống như. Tiểu tặc, chịu chết đi. Tam trưởng lão cười to, mắt thấy là phải đắc thủ, sao liệu tiếp theo một cái chớp mắt lại là vô hụt, Đàm Xuyên đã biến mất ngay tại chỗ. Cái gì? Tam trưởng lão quá sợ hãi, đột nhiên ngẩng đầu mới phát hiện, Đàm Xuyên lại chẳng biết lúc nào chuyển rời đến rồi cách hắn hai trượng có hơn vị trí. Mà cùng lúc đó, trong mật thất còn nhiều ra một đạo lạ lẫm thân ảnh. Diễm Tiên Bối, ngươi là người nào? Đàm Xuyên cùng Tam trưởng lão dường như trong miệng một lời, có thể khác nhau ở chỗ, cái trước là kinh hỉ, hắn thì là kinh hãi. Tiên Bối, vừa nãy lại bị ngài cứu được một lần. Đàm Xuyên có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Có thể kia tướng mạo thanh niên tuấn tú người lại là chỉ trong quan tài Bạch Cốt Đạo, kỳ thực cứu ngươi cũng không phải là ta, mà là hắn. Chương 1412, Bước Cung Tam Trưởng lão chương 1412, Bước Cung Tam Trưởng lão Đàm Xuyên nhìn về phía Diễm Tiền Bối ngón tay phương hướng. Trong thạch quan, bộ kia tàn khuyết không đầy đủ hài cốt còn tại lấp lánh lóe ngân huy, chỉ là nhìn lên tới, dường như đây vừa này ảm đạm rồi rất nhiều. Phụ thân. Đàm Xuyên mắt đục đỏ ngầu, cổ họng bên trong không lưu loát xuất hiện hai chữ. Ngươi ít tại này giả thần giả quỷ. Tam Trưởng lão hừ lạnh một tiếng quát lên nói, đó chẳng qua là một bộ tử nhân xương cốt, còn có thể lật được nổi cái gì lãng? Chớ có nghĩ đùa giỡn chút ít thuật che mắt thủ đoạn có thể lừa qua lão phu. Mặc kệ ngươi là người nào, thức thời nhanh chóng rời đi, bớt lo chuyện người. Tam trưởng lão nét mặt cảnh giác, đối phương lai lịch không rõ, càng nhìn không ra sâu cạn. Tại đối phương chủ động hiện thân trước đó, hắn thậm chí đều chưa từng phát giác sau lưng luôn luôn có người đi theo, còn theo vào nơi đây căn phòng bí mật. Hòa Tam lười nhác đáp lời, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Đàm Xuyên, hứng hờ nói, người trẻ tuổi, cần muốn ta giúp ngươi làm thịt hắn sao? Đàm Xuyên chính si ngốc nhìn qua hải cốt xuất thần, như có điều suy nghĩ, tiền bối, ta nghĩ trước giữ lại hắn, tra ra cái chết của phụ thân bởi vì. Hòa Tam thuận miệng đáp, theo ngươi. Đàm Xuyên thì là trịnh trọng chắp tay thở dài, đa tạ tiền bối thỏa mãn. Nghe vậy, Tam trưởng lão khinh thường cười lạnh, à, lẽ nào các ngươi vẫn đúng là cho rằng ăn chắc lão phu? Cuồng vọng vô chi tiểu bối, buồn cười. Đây chính là tại Thiên Yêu Cung, tin hay không lão phu ra lệnh một tiếng, liền sẽ có vô số Thiên Yêu Cung đệ tử đem người hai người vây giết ở đây. Vậy ngươi gọi a? Hòa Tam khịt mũi coi thường. Ta suy nghĩ, ngươi đem nhà ngươi tiền nhiệm cung chủ thi cốt nút trong này, cũng sẽ không là cái gì có thể gặp ánh sáng chuyện tốt đi. Có bản lĩnh ngươi liền đem người đều gọi tới, xem xét mọi người phản ứng gì. Tam trưởng lão ra mặt run lên, sắc mặt xanh xám. Hắn tất nhiên không dám đem việc này phao tin ra ngoài, bằng không mặc kệ đối phương có chết hay không, hắn bản thân đầu tiên chết không có chỗ chôn. Ám sát cung chủ, như hại Thiên Yêu chi tử, bất kể thứ nào chuyện, hắn cũng chịu tội khó thoát, thậm chí còn có thể bị diệt khẩu. Hít sâu một hơi, Tam trưởng lão trên mặt lại gạt ra rồi một chút ý cười, bằng hữu, vì người khác hành động theo cảm tính, không phải trí giả gây nên à? Có thể chúng ta có thể đàm luận điều kiện. Lão phu mặc dù không biết tiểu tử này từng hứa hẹn qua chỗ tốt gì, nhưng chỉ cần ngươi hôm nay năng lực quanh tay đứng nhìn, lão phu có thể ra gấp đôi. Hòa Tam nhìn xem kẻ ngốc giống nhau Tam trưởng lão, nhất thời lại không phải nói cái gì, bởi vì hắn thực sự nghĩ không ra, trên đời này còn có thể có dạng gì chỗ tốt có thể khiến cho hắn dao động, có thể mãi mãi xa cũng không tồn tại. Thấy đối phương cười không nói, Tam trưởng lão thì trong lòng có chút khó chịu, thoại phong nhất chuyển nói, bằng hữu, ta khuyên ngươi cũng nghĩ hiểu rõ, ngươi tự tiện xông vào đã xúc phạm ta Thiên Yêu cùng chi cấm kỵ, làm trái người sẽ làm trọng sự. Giả sử lão phu có việc gì, ngươi hơn phân nửa cũng sẽ không an ổn thoát thân. Nhưng nếu ngươi khẳng buông tay, cùng tồn tại thể đem chuyện hôm nay thủ khẩu như mình, lão phu bảo đảm ngươi bình yên rời đi, làm sao? Lời tuy là nói như vậy, nhưng vị này Tam trưởng lão nhưng trong lòng có ý định khác. Có thể Thiên Yêu chi tử bị người ám sát, sau đó Thiên Yêu cung chúng đệ tử thể tâm hợp lực vây quét hung đồ, mới là tốt nhất kết cục. Hòa Tam lắc đầu cười nói, được rồi, ngươi cũng đừng đặt này khoe khoang trí thông minh rồi, thì ngươi điểm này tâm địa gian xảo, người bên ngoài dùng chân móng chân đóng đều có thể đoán được. Ta nhìn xem ngươi hay là vội vàng bàn giao, rốt cục sao hại chết người ta cha. Bị một chút nhìn thấu tâm tư, ba trưởng lão sắc mặt trầm xuống, nụ cười dần dần ngưng kết, cắn răng nói, tốt, đã ngươi muốn cho lão phu chết, vậy lão phu liền muốn để ngươi chết. Tam trưởng lão đột nhiên bạo khởi, toàn lực một trưởng bổ về phía trên mặt nụ cười người thanh niên mà đi. Lão phu vẫn đúng là cũng không tin, nay tử nhân xương cốt có thể cứu ngươi nhóm một lần, lẽ nào lại có thể cứu lần thứ hai hay sao? Có thể mắt thấy sắp đắc thủ, trưởng ấn lại đột nhiên tan bỡ, tam trưởng lão cả người cũng bị chấn động đến bay ngược mà ra, nặng nề quẳng xuống đất, thổ huyết không thôi. Tay của ta. Tam trưởng lão dãy rủa lấy đứng dậy, lại phát hiện chính mình toàn bộ cánh tay phải đã biến mất không thấy. Ngươi rốt cục làm cái gì? Tam trưởng lão gần như điên cuồng chất vấn. Hòa Tam cười nạo, uy, mới vừa rồi là ngươi động thủ có được hay không? Sao trái lại hỏi ta rồi, giảng hay không lý à? Ngươi. Tam trưởng lão khó thở nghẹn lời. Cùng lúc đó, vừa nãy một kích thất bại cũng làm cho hắn hiểu được rồi cùng đối phương chênh lệch, tuyệt không phải đối thủ. Trốn. Đây là Tam trưởng lão lúc này ý niệm duy nhất. Thế là hắn trong nháy mắt điều động thể nội còn thừa toàn bộ linh lực, quay đầu liền chạy. Nhưng mà lại đã tới chi không kịp. Tam trưởng lão vừa mới bay lên trời, sau một khắc thì theo rơi xuống trên mặt đất, lại ngã cái thất điên bắt đảo. Tha. Tam trưởng lão kinh hãi muốn tuyệt, bản năng muốn cầu tha, lại đột nhiên không phát ra được tiếng. Hòa Tam đánh cái im lặng thủ thế, xuyệt, ngươi quá mật, tại ngươi muốn nói ra chân tướng trước đó, hay là yên tĩnh một lát đi. Đàm Xuyên chậm rãi khép lại thạch quan, phụ thân, ngài yên tâm, nhi tử nhất định sẽ điều tra rõ ngài nguyên nhân tử vong, là ngài báo thù rửa hận. Sau đó Đàm Xuyên lại gần Tam trưởng lão, một tay lấy hắn nắm chặt lên, nói, đến cùng là thế nào hại chết cha ta, còn có hay không đồng bọn? Tam trưởng lão nói không ra lời, đành phải không ngừng điên cuồng lắc đầu. Đàm Xuyên nhìn về phía Hòa Tam, diễm tiền bối, cái này, hắn khẽ cười nói, nếu hắn muốn nói thật, nhất định có thể nói ra, nói nhảm cũng không cần phải nghe. Ta hiểu được, tiền bối. Đàm Xuyên giật mình, quay đầu vung lên cánh tay thì quăng Tam trưởng lão cái bạc ai, hùng hùng hổ hổ nói, ngươi này lão cẩu lại còn không thành thật, thức thời vội vàng bằng dao, bằng không tiểu gia nhất định phải ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tam trưởng lão mặt trực tiếp bị đánh sưng lên, thẹn quá hóa giận, miệng lớn thở dốc không thôi. Hắn thân làm lục giai chân linh cảnh cường giả, là trong mắt thế nhân cao cao tại thượng tồn tại, đã bao nhiêu năm không bị qua bực này khuất phục rồi. Bây giờ lại bị một tên nhất giai tiểu bối túm cổ áo bạc hai, muốn tự tử cũng có rồi. Bất đắc dĩ linh lực đã bị phong cấm, tự tuyệt không thành. Cách cách. Phốc phốc. Thanh thúy cái tát tâm thành, dần dần trở nên nặng nề, Tam trưởng lão nguyên bản gầy ra xương gò má khuôn mặt, lại hoàn toàn bị đánh thành rồi đầu heo, không thành hình người. Ngươi rốt cục còn nói hay không? Đàm Xuyên dồn hết sức lực, vặn eo tiến hông, xoay tròn cánh tay, đột nhiên một cái tát, trực tiếp tát đến Tam trưởng lão tại chỗ chuyển rồi tầm bài vòng. Có thể cái này cũng chưa hết, Đàm Xuyên ba chân bốn cẳng truy kích mà đi, dù tiếp tục dùng hình. Tam trưởng lão cuối cùng chịu không được rồi, ta nói. Đàm Xuyên vội vàng dừng lại động tác trong tay, đến gần nghiêng tai lắng nghe. Là. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đúng lúc này tia sáng mãnh liệt chiếu vào căn phòng bí mật, đúng là có người manh mở vách núi, cưỡng ép xâm nhập. Ta xem ai dám đả thương ta Thiên Yêu Cung Thánh Tử. Chương 1415, lần nữa lôi kéo chương 1415, lần nữa lôi kéo Kiều Tùng Thành. Đại thông ngay trên nơi nào đó phụ đệ. Tàng kiếm các đương nhiệm các chủ Lâm Phạm chính khoanh chân ngồi ngay ngắn phòng làm việc giường nằm, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn quanh thân mơ hồ lóe ra nhàn nhạt ngân huy, lúc sáng lúc tối, tùy theo khí tức cũng có chút lơ lửng không cố định, để người khó mà nắm lấy. Ít khi, tia xóa thần bí ngân huy bắt đầu thu nạp, dần dần tụ tập ở toàn bộ cánh tay phải, cuối cùng hoàn toàn ngập vào, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Lâm Phàm thông suốt mở ra hai mắt, đáy mắt bắn ra nhìn tinh mang. Này địa yêu chi lực quả nhiên huyền diệu, không ngờ rằng luyện hóa rồi hơn 200 năm sau đó, đến nay lại vẫn có nhật tân nguyệt dị cảm ngộ. Diệu quá hay, diệu quá hay. Chỉ tiếc, kia tinh huyết nhất là tràn đầy long cốt không thể đạt được, bằng không sợ là đều muốn xông lên thất giai đỉnh phong rồi. Chẳng qua không sao, đơn giản là nhường Thạch Thanh Sơn trước ôn dưỡng nhìn, cái kia thứ thuộc về ta, sớm muộn gì đều sẽ cầm về. Lâm Phàm theo giường nằm bên trên xuống tới. Người tới. Lời còn chưa dứt, liền có một tên đầu đội mặt nạ hắc ý nhân đẩy cửa vào. Chủ thượng có gì phân phó? Bên ấy làm thế nào? Lâm Phàm đứng chắp tay, hứng hở hỏi một câu. Hắc ý nhân nói, hồi bẩm chủ thượng, bên ấy hồi lâu tiền chuyện qua lại ứng, nói đã phái người đi giải quyết, nghĩ đến không bao lâu thì có tin tức. À, phản ứng vẫn rất nhanh, Lâm Phàm kéo lên khỏe miệng cười cười, lại truy vấn, vậy nhưng biết hắn Thạch Thanh Sơn là phái ai đi? Hắc ý nhân trả lời, ảnh nha. Nghe nói tên này hảo, Lâm Phàm hài lòng gật đầu, kia ảnh nha thực lực không kém gì ngươi, phải giải quyết kia hai cái lao ra hỏa không khó lắm. Qua loa trầm mặc, Lâm Phàm nói, đúng rồi, Diệu Nhi bên ấy có phản ứng gì? Hắc Y Nhân nói, lúc trước thiếu chủ từng phái người đi qua vụ Vân Lâu, hẳn là muốn mời sát thủ báo thủ, chẳng qua lại bị đuổi ra ngoài. Bị đuổi ra ngoài? Lâm Phàm không khỏi sững sờ, tại trong ấn tượng của hắn, vụ Vân Lâu dường như cực ít sẽ xuất hiện không tiếp treo thưởng tình huống. Lẽ nào là Diệu Nhi ra giá ít? Vậy cũng không đúng à, giả sử chỉ là ra giá ít, để cao một ít chính là, rất không cần phải trực tiếp đuổi người đi. Lâm Phàm trăm mối vẫn không có cách giải. Hắc Y Nhân nói, thiếu chủ phái đi người thật là bị đuổi ra ngoài, về phần vì sao? Hiện nay cũng còn chưa biết. Như vậy đi, ngươi sau đó tự mình điều tra một chút nguyên nhân trong đó. Lâm Phàm trầm ngâm nói. Bây giờ thời buổi rối loạn, cuồn cuộn sóng ngầm, hơi không cẩn thận liền có thể năng lực dẫn xuất nhiễu loạn, cẩn thận một chút, luôn luôn không có chỗ xấu. Đúng, thuộc hạ đã hiểu. Hắc Y Nhân nhận mệnh lệnh, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, chủ thượng, còn có một việc. Trước đây không lâu, Diễm liền dẫn tên thiếu niên kia rời khỏi kiếm cát, hướng phía Thiên Yêu Cung phương hướng đi, hơn phân nửa chính là chạy làm hậu người cha ra thân thế đi. Ồ, có khác việc này. Lâm Phàm hai mắt tỏa sáng, nhìn có chút hạ hế nói, bởi vì cái gọi là thiên đường có lối một mực không đi, địa ngục không cửa lại chui vào. Đã các ngươi chính mình muốn đi tìm chết, thế thì tỉnh lâm mố khó khăn rồi. Thạch Thanh Sơn sẽ hảo hảo chiêu đãi đám bọn hắn. Hắc Y Nhân nói, chủ thượng, chúng ta còn cần cho Thiên Yêu Cung đưa lời nói sao? Cái kia tên là Diễm Nam Tử thật không đơn giản. Lâm Phàm khoát tay một cái nói, không cần, chính là muốn nhường Thiên Yêu Cung loạn lên, bọn hắn càng loạn, chúng ta càng dễ ngồi thu ngư ông thủ lợi.
Được rồi, ngươi đi làm việc trước đi, bản các chủ còn có chuyện khác muốn làm.
Đúng. Hắc Y Nhân lên tiếng cáo lui. Diễm đạo hữu, ngươi nói ngươi mà chết tại rồi Thiên Yêu Cung, tôn này phu nhân sẽ có hay không có hứng thú gia nhập giới Hải Minh báo thủ cho ngươi đâu?
Có thể, cũng sẽ là cái khác dự định.
Lâm Phàm tà mị cười một tiếng, lập tức bước nhanh đi ra môn, hóa thành một đạo lưu quang sông lên trời.
Xem ra, dường như còn có một chút không kịp chờ đợi.
Tàng kiếm cắt trong nơi nào đó biệt viện.
Hồ Ly kết thúc nhất thời tu hành, dần dần mở ra đôi mắt đẹp, nhìn xem rất nhỏ hơi bệnh lên khoe miệng, lần này công khóa thu hoạch nên cũng không tệ lắm.
Bên này là thất giai đỉnh phong sao, xác thực lại so trước đó mạnh không ít ta.
Nàng nguyên bản còn cho rằng, đi vào bản nguyên thế giới sau đó, lúc trước đột nhiên tăng mạnh tiến độ tu luyện sẽ chậm lại rất nhiều, có thể sự thực cũng không phải là như thế. Con đường tu hành hoàn toàn như trước đây thông suốt, không thấy mảy may tắc nghẽn cảm giác.
Hồ Ly đứng dậy mở cửa phòng.
Trong nội viện không có một ai, chỉ có thưa thất cắm đường hồ lâu cỏ khô cọc lặng lặng đứng lặng.
Hồ Ly không khỏi lắc đầu bật cười, liền biết có người không chịu ngồi yên, mảy may thế ngoại cao nhân dáng vẻ đều không có, xứng đáng kia một thân tu vi sao.
Lúc này, ngoài cửa viện chuyển đến tiếng động.
Ly tiên tử, Lâm mỗ có việc cầu kiến.
Người này tới làm gì?
Hồ Ly nhíu mày, trong lòng ít nhiều có chút không tình nguyện.
Nhưng đối phương rốt cuộc thân làm chủ gia, cũng chỉ đành nhẫn mại tính tình nói, Lâm các chủ mời vào.
Lâm Phàm đẩy cửa ra đi vào trong viện, đồng thời cười lấy chắp tay, Ly tiên tử, Lâm mỗ lễ độ.
Hồ Ly khẽ không người đáp lại, không biết Lâm các chủ này đến cần làm chuyện gì.
Lâm Phàm ngược lại cũng không con con nhíu nhíu, nói ngay vào điểm chính, thứ không dám giấu giếm, Lâm mỗ lần này hay là mời Ly tiên tử gia nhập giới Hải Minh mà đến.
Hồ Ly không thất lễ mạo cười cười, Lâm các chủ thì không cần phí tâm, tiểu nữ từ lúc trước liền đã từng nói, tạm thời sẽ không đầu nhập bất kỳ bên nào sân môn.
Chẳng qua nghe được Hồ Ly từ chối, Lâm Phàm cũng không ngoài ý muốn, tiếp tục nói, Ly tiên tử thì chớ có sốt ruột từ chối, cố gắng và Lâm mỗ nói xong, tiên tử sẽ hồi tâm chuyển ý cũng khó nói.
Hồ Ly trong lòng thiếu kiên nhẫn, liền không có đón thêm lời nói.
Lâm Phàm thì là lẩm bẩm nói, có thể là tiên tử mới đến, đúng bản nguyên thế giới tình huống không hiểu nhiều lắm.
Kỳ thực mảnh trời này dưới đáy dân bản địa, thực chất bên trong thế nhưng tương đối bài ngoại.
Bọn hắn tự giác hơn người một bậc, có rất ít người năng lực coi trọng người ta trở đến từ giới hải ngoại lai hộ, đây đều là Lâm mỗ là người từng trải kinh nghiệm lời tuyên bố.
Đám tiền bối sở dĩ thành lập giới Hải Minh, nguyên nhân chính là ở đây. Chúng ta siêu thoát giả chỉ có đoàn kết cùng nhau, mới có thể để cho bọn hắn dân bản địa cảm giác được kiêng kỵ, không còn dám khinh thường chúng ta.
Đang khi nói chuyện, Lâm Phàm ánh mắt càng thêm sắc bén, thậm chí còn kèm theo mấy phần đoán độc, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó nghĩ lại mà kinh chuyện cũ trước kia.
Nhưng ta thế nào cảm giác Lâm các chủ tại đây rất bị xem trọng a?
Hồ Ly không mặn không nhạt nói.
Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn là này tàng kiếm các chi chủ, thực sự không phải tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể làm trên a, có thể Lâm các chủ nhưng ngươi làm được.
Ta nghe nói, ngay cả tiền nhiệm các chủ thân tử cũng tự nguyện chắp tay thoái vị.
Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, cái gì gọi là hắn chắp tay thoái vị, Lâm mộ bây giờ có đây hết thảy, đều là tự tay tranh thủ được.
Theo lý thường nên được.
Chương 1416, vạch mặt, kiếm các đề phòng chương 1416, vạch mặt, kiếm các đề phòng nói xong, Lâm Phàm dường như phát giác được chính mình có chút thất thố, không khỏi lại thay đổi một bộ ôn hòa nụ cười nói, Ly tiên tử, năm đó tàng kiếm các gặp nạn, là Lâm mộ cùng lao các chủ liều chết chống cự mới vì bảo vệ truyền thừa kéo dài. Mà mộ bạch lúc đó thì đi ra ngoài chưa bể. Thậm chí ngay cả lão các chủ một lần cuối đều không có gặp được, bởi vậy liền luôn luôn hối tiếc không thôi.
Lâm mỗ cái này các chủ mặc dù nhìn như là mộ bạch ngược lại, có thể kỳ thực cũng là nên được.
Ngươi nói đúng không, Ly tiên tử?
Lâm Phàm cười ha hả nhìn qua Hồ Ly, tựa hồ là dự đoán được đối phương khẳng định. Nhưng mà hắn lại từ đầu đến cuối không có đáp lại.
Lâm Phàm trong lòng không vui, dần dần thu lại đủ cười, Lâm mỗ vừa rồi nói, mong rằng tiên tử năng lực thận trọng suy xét, để tránh qua đi hối tiếc không kịp.
Hồ Ly mặt không chút thay đổi nói, Lâm các chủ ý tốt tiểu nữ tử tâm lĩnh.
Chẳng qua thận trọng suy xét thì không cần, ta cùng với phu quân hiện nay xác thực vô tâm gia nhập bất kỳ bên nào trận doanh, làm phiền Lâm các chủ hao tâm tổn trí.
Hồ Ly lần nữa rõ ràng biểu đạt ý cự tuyệt, nhưng mà chẳng biết tại sao, vị này Lâm các chủ lại vẫn đang không chịu dừng tay, hảo luôn khuyên bảo không thành, lại trực tiếp cải thành ác ngữ uy hiếp.
Lâm Phàm cười lạnh nói, Ly tiên tử, ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, bản nguyên thế giới khác nhau di vãng, siêu thoát giả nếu là nghĩ ở đây đặt chân, nhất định phải tìm kiếm Kháo Sơn, bằng không con đường phía trước chắc chắn bước đi liên tục khó khăn.
Lâm Mỗ cũng có thể đoán ra, Diễm đạo hưu sau lưng có lẽ có ít bối cảnh, ngươi cảm thấy chỉ cần có hắn ở đây có thể bảo toàn ngươi.
Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, lỡ như một ngày kia, hắn không có ở đây đâu.
Tựa tiên tử như vậy dung nhan tuyệt thế, Lâm Mỗ tin tưởng sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú.
Lâm Phàm ý vị thâm trường quan sát toàn thể Hồ Ly một chút, lại vẫn quỷ thần xui khiến chật chật lưỡi.
Thấy thế, Hồ Ly sắc mặt đống nhiên phát lạnh, Lâm các chủ, mời ngươi tự trọng.
Tiểu nữ tử kính ngươi là chủ gia, không nghĩ sinh thêm sự cố, náo loạn đến ngươi ta cũng không thoải mái, bằng không thì chớ trách tiểu nữ tử ra tay không lưu tình rồi.
Lâm Phàm hừ lạnh nói. Hồ Ly, ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, chớ có tự đoạn đường lui, nếu không chờ ngươi phu quân xảy ra chuyện rồi, hối hận thì không còn kịp rồi.
Muốn chết.
Hồ Ly đôi mắt đẹp sát ý đại thịnh, bàn tay trắng như ngọc chọc trời bóp ra một thanh băng kiếm, trong nháy mắt liền chém xuống rồi Lâm Phàm đầu lâu. Nhưng ai biết hắn đầu một nơi thân một nẻo, lại vẫn đang sắc mặt không thay đổi, đồng thời nụ cười càng thêm ma quái.
Hồ Ly, Diễm bây giờ đã ham sâu thiên yêu cùng, giữ nhiều lãnh ít, hơn phân nửa là không ra được, ngươi hay là tự giải quyết cho tốt đi, ha 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 ha.
Hồ Ly nhíu mày, lại bổ sung một kiếm.
Lâm Phàm viên kia lăn đất đầu bị đánh mở, tiếp lấy liền hóa thành ngân quang, tại chỗ tiêu tán không thấy,
một bên không đầu thi thể cũng là như thế. Quả nhiên chỉ là thân ngoại hóa thân sao, chẳng trách vừa nãy luôn luôn cảm giác có chút không đúng. Hồ ly theo Lâm Phàm mới vừa vào cửa đã nhận ra dị thường, cho nên mới chậm chạp không có động thủ, mãi đến khi không thể nhịn được nữa. Bên kia, Lâm Phàm cách không truyền âm đã vang vọng tất cả tàng kiếm các. Diễm cùng Hồ ly đều là Thiên Yêu cung chi gian tế, tàng kiếm các toàn thể đề phòng. Trong các trưởng lão, theo bản các chủ cầm định. Lời vừa nói ra, tàng kiếm các tiểu thế giới trong nháy mắt sôi trào, hộ các đại trận thì nhanh chóng trải rộng ra. Mấy chục đạo bóng người ngay đầu tiên xông lên giữa không trung, trấn thủ riêng phần mình trận nhãn, trận địa sẵn sàng đón quân địch, dường như sớm đã làm xong nên địch chuẩn bị. Bởi vì này đã diễn luyện qua vô số lần rồi. Năm đó gặp nạn để bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, cho nên liền sẽ không cho phép thảm kịch tái diễn. Trong đó có ba tên lão giả lần lượt đi vào Lâm Phàm bên cạnh, nhìn lên tới địa vị cũng không thấp. Các chủ, vừa rồi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hai người kia không phải thiếu chủ bằng hữu sao? Thế nào lại là Thiên Yêu cung gian tế đâu? Thân mang hỏa hồng bảo phục lão giả hỏi. Hắn mắt như trung đồng, râu tóc đều dựng, xem xét chính là tính tình ngay thẳng, tính tình nóng nảy người. Đúng vậy a các chủ, ngày trước nghe một lão quỷ nói, bọn hắn là mang theo mộ bạch tự tay viết thư tới trước, bút tích chúng ta thì nghiệm qua, quả thực không giả, ở trong đó có phải hay không tồn tại hiểu lầm gì đó a? Một tên khác thổ hạ sắc y bảo lão giả thì hơi nghi hoặc một chút khó hiểu nói. Chỉ có tên kia kim ý lão giả im lặng không nói, tựa hồ là suy nghĩ cái gì. Cho dù bút tích không giả vậy cũng nói rõ không là cái gì, Lâm Phàm quỷ biện nói, chư vị trưởng lão không ngại thử nghĩ một chút, nếu hai người kia trước đem nghĩa đệ bắt giữ, sau đó lại bức bách hắn viết thư lại nên làm như thế nào? Ta muốn lấy bọn hắn trước mắt chỗ cho thấy thực lực không khó lắm làm được đi. Nếu là hướng chỗ xấu nghĩ, cố gắng nghĩa đệ đã gặp bất chắc rồi. Cái gì? Ngươi là nói thiếu chủ đã bị bọn hắn hại? Thiên sát đã tặc, lão phu muốn bọn hắn liều mạng. Hồng bào lao giả giận dữ, lúc này muốn xông đi lên cho thiếu chủ báo thủ. Chấm đã. Luôn luôn không nói lời nào, kim ý lão giả vượt lên trước một bước ngăn cản hắn. Kim lão quỷ, ngươi mau tránh ra cho ta. Lao tử muốn đem này ác nữ người đốt thành cho bụi. Hồng bào lao giả giận không kèm được, hai mắt chính muốn phun ra lửa. Hoa huynh, ngươi đừng nội, an tâm chớ nội. Kim ý lão giả khuyên đủ. Hú hồ, các chủ vừa nãy cũng chỉ là phỏng đoán thôi, bây giờ tình thế chưa sáng tỏ, tất cả còn cần bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng. Thế nhưng, không có thế nhưng. Nữ tử kia bây giờ ngay tại trong các, như cầm hạ nàng liền không nhất thời vội vã, như cầm nàng không xuống, kia sớm muộn gì động thủ thì không có khác biệt. Nghe được này, hồng bào lao giả cũng đành phải bất đắc dĩ lắc lắc ống tay áo, thối lui đến một bên không nói lời nào. Chết tiệt này kim lão quỷ vẫn là trước sau như một khó đối phó. Lâm Phàm trong lòng thầm mắng. Nguyên bản hắn là nghĩ mượn đao giết người, mượn hồ ly chi thủ diệt trừ Liêu thị nhất mạch tàn đảng, nhưng mà cũng không đạt được ước muốn. Chẳng qua nhưng cũng nằm trong dự liệu, hắn vẹn vẹn chỉ là muốn thử một chút mà thôi. Các chủ, ngài có biết cự một kiếm sứ ra sao đi hướng? Kim ý lão giả nhìn về phía Lâm Phàm nói, mấy ngày nay một mực là cự một kiếm sứ tại cùng mấy vị kia tiếp xúc, có phải muốn chờ hắn đến mới quyết định, để tránh thật náo ra hiểu lầm gì đó? Kim ý lão giả khỏe mắt dư quang luôn luôn chú ý đến phía dưới đỉnh núi chỗ kia sân nhỏ, trong viện cầm kiếm nữ tử dường như cũng không mảy may thân phận bị bạch trần trộn dạ cùng bối rối. Đối phương ngược lại là biểu hiện ra một loại thân chính không sợ bóng nghiêng bình tĩnh lạnh nhạt. Này vô cùng không hợp với lẽ thường. Bởi vậy hắn kết luận, việc này hơn phân nửa có ẩn tình khác. Nhưng mà còn không đợi Lâm Phàm đáp lại, liền có một tên đầu đội mặt nạ hắc ý nhân báo lại. Khởi bẩm các chủ, thuộc hạ vừa mới biết được cự một kiếm sứ trước đây không lâu ở ngoài thành bị tập kích, đối phương hư hư thực thực là Thiên Yêu cung phó cung chủ ở nhà. Chương 1417, Tam đại kiếm sứ ra tay. Chương 1417, Tam đại kiếm sứ ra tay. Cái gì? Lão kiếm sứ bị tập kích. Mọi người nghe vậy kinh hãi. Từ trước đến giờ tính tình nóng nảy, hồng bảo lão giả càng là hơn không kiềm chế được nỗi lòng, trực tiếp tiến lên một cái nắm chặt rồi áo đen người đeo mặt nạ cổ áo. Ngươi lặp lại lần nữa, thật có thể xác định một lão quỷ bị Thiên Yêu cung người tập kích. Vậy hắn bây giờ chôn nơi nào? Hắc y nhân thân thể hư hóa, giống như xương mù tán loạn, lại tại bên kia tụ lại thành hình người. Liên Hỏa kiếm sứ, xin ngươi chú ý có chừng có mực, bản sứ tất nhiên tại trong các ti được tình báo trước, tự nhiên có thể bảo chứng thông tin chân thực tính. Về phần cự một kiếm sứ bây giờ chôn nơi nào thì cũng còn chưa biết, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Hắc y nhân là tàng kiếm các ám chi kiếm sứ, là Lâm Phàm kế nhiệm các chủ sau đó thiết lập kiếm thứ 6 sứ, danh hiệu là ám, phụ trách tìm hiểu thông tin tình báo. Hắn thân phận địa vị cùng ngũ hành kiếm sứ tương đối. Hồng bào lao giả cả giận nói, các ngươi tất nhiên đạt được rồi một lão quỷ bị tập kích thông tin, kia vì sao không ngay đầu tiên đi trợ giúp? Hắc y nhân không vui nói, người của ta chỉ phụ trách tình báo, cũng không nghĩa vụ cứu người. Tàng kiếm các dường như người người đều biết, ám chi kiếm sứ, tân nhiệm nhược thủy kiếm sứ đều là Lâm Phàm lên làm các chủ một tay nâng đỡ lên tới thân tín, từ trước cùng còn lại 4 vị lão kiếm sứ bất hòa. Ta nhìn xem ngươi rõ ràng là công báo tư thủ, có chủ tâm hãm hại một lão quỷ. Hồng bào lao giả giận không kèm được, trong miệng mũi toát ra lửa cháy hừng hực, nóng bỏng không chịu nổi. Lão phu hôm nay liền muốn là các chủ thanh lý môn hộ, trừ bỏ ngươi này lòng dạ nhỏ mọn tiểu nhân. Hắc y nhân cũng không cam chịu yếu thế, quanh thân hắc vụ phun trào, hừ, liền sợ ngươi không có bản sự này. Mắt thấy hai bên dương cung bạc kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng, Lâm Phàm mặt trầm như nước, đưa tay vung lên liền xua tán đi hỏa diễm cùng hắc vụ. Đủ rồi. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, các ngươi lại vẫn như thế không rõ tình thế, một lời không hợp thì muốn ra tay đánh nhau, này còn thể thống gì? Các chủ nói đúng lắm, Hoàng huynh, ta nhìn xem ngươi hay là trước bất giận, bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng. Kim Y lão giả lôi kéo Hồng Bảo lão giả, khuyên đủ, đồng thời bí mật truyền âm. Hiện tại tình thế không rõ, một minh sinh tử chưa biết, mạng muội động thủ cũng không phải là sáng suốt chi tuyển. Hồng bào lao giả hận hận hất lên ống tay áo, quay đầu đi ra không nói lời nào. Kim y lão giả chắp tay nói, các chủ, cự một kiếm sứ tung tích không rõ, lao hủ cảm thấy nên ngay lập tức bắt đầu đi tìm. Lâm Phàm nói, Kim lão lời ấy sai rồi. Lâm Mỗ cảm thấy, Thiết Yêu Cung tất nhiên đúng một lao động thủ, tất nhiên là đã làm một phen kín đáo bố cục, cho dù hiện tại đi tìm cũng chưa chắc có kết quả. Chẳng bằng trước đem nàng bắt giữ. Lâm Phàm nhìn chăm chú cách đó không xa tay kia cầm băng kiếm, nhặt bước leo lên giữa không trung nữ tử. Vì tu vi của nàng, nghĩ đến tại Thiên Yêu Cung địa vị nhất định không hề tầm thường, nếu có thể đem nó bắt giữ, cố gắng năng lực đổi được một lao bình an. Không biết ba vị tiền bối cảm thấy thế nào đâu. Lâm Phàm quét mắt ba vị lao kiếm sứ. Vậy liền theo ngươi, bắt giữ nàng, đi đổi về một lão quỷ. Hồng bào lao giả không nhịn được nói. Thủ hạ sắc y bảo lão giả thở dài, nhìn tới cũng chỉ có thể như thế rồi. Lập tức, Lâm Phàm lại đặt ánh mắt chuyển rời đến rồi Kim Ý lão giả trên người. Hắn cho mày, chưa từng biểu đạt ý kiến. Lâm Phàm cũng không có chờ lâu, tiến lên trước một bước hạ lệnh, tất cả trưởng lão nghe lệnh, này yêu nữ liên quan đến tự một kiếm sư an nguy, cần phải không tiếc bất cứ giá nào bắt giữ nàng. Xin nghe các chủ pháp chỉ. Chỉ một thoáng, tàng kiếm các vùng trời thần quang đại trấn, kiếm khí tung hành, hiển nhiên là hộ các đại trận tại mười mấy tên trưởng lão thúc đẩy hạ uy năng đến rồi cực hạn. Yêu nữ còn không thúc thủ chịu trói, chỉ thấy một đạo ánh đỏ hoa phá trường không, mang theo lửa nóng hừng hực phóng tới cầm kiếm nữ tử. Vị này liệt diễm lao kiếm sứ làm việc từ trước đến giờ sấm rền gió cuốn, cũng không dây dưa dài dòng, lại ra tay tất đem hết toàn lực, không lưu tình chút nào. Hỏa lão quỷ, ta cùng với ngươi cùng nhau. Áo nâu lão giả theo sát phía sau. Mấy ngày trước đây, hồ ly từng một chiêu phế bỏ nhược thủy kiếm sứ, kinh ngạc tàng kiếm cát, bởi vậy không người dám kinh thường. Cho dù hắn lúc đó thật có ý nghĩ khinh địch, Kim y lão giả do dự một chút thì đi theo. Mặc dù còn không thể xác định hồ ly thân phận, nhưng lão các huynh đệ lại không thể tái xuất chuyện. Kim y lão giả phát sau mà đến trước, thủ ấn biến hoa ở giữa, vô số thanh trường kiếm đột nhiên chợt hiện nô lên cao, sắc bén kiếm khí bay thẳng cửu tiêu. Chớ nhìn hắn tâm tư cẩn thận, làm việc cẩn thận, nhưng lại nên được ngũ hành kiếm sứ sát lực mạnh nhất tên. Vị tiên tử này, bây giờ chuyện ra khẩn cấp, lão hủ đám người đành phải trước được tội. Sau đó lão hủ cùng vài vị lão huynh đệ hội tự mình tra ra sự việc chân tướng, giả sử không có quan hệ gì với tiên tử, tự sẽ còn tiên tử trong sạch. Hồ ly cũng không mở miệng cãi lại, vì nàng biết do nói mà không có bằng chứng. Lúc này nhiều lời vô ích, chỉ gặp nàng trong tay tam xích băng phong nhẹ nhàng bung lên, thấu xương băng hàn tràn ngập nô lên cao, trăm ngàn thanh trường kiếm trong nháy mắt hóa thành băng điêu, theo không trung rơi xuống. Thấy thế, Kim Ý lão giả âm thầm kinh hãi. Bản thân hắn liền có lục giai chân linh hậu kỳ tu vi, mượn nhờ đại trận càng là hơn thực lực tăng vọt, so với lục giai đỉnh phong cũng chỉ có hơn chứ không kém. Có thể sao liệu hắn sở trường kiếm trận, lại bị đối phương như thế hời hợt thì hóa giải. Nay tuyệt không phải tầm thường thất giai chân linh cảnh biểu hiện. Hòa huynh, Thổ huynh, nữ tử này thực lực sâu không lường được. Chỉ sợ mượn nhờ hộ các đại trận cũng tuyệt khó đem nó thuận lợi bắt giữ. Kết tam tài luân hồi kiếm trận. Kim Ý lão giả cho hai vị lao huynh đệ truyền âm. Hậu thổ kiếm sứ trong lòng giật mình, nay sợ là có chút không ổn đâu, bây giờ tình huống không rõ, chúng ta ba loại thuộc tính liệt trận có sát lực quá lớn, nếu là đả thương người vô tội, vậy liền thật nói không rõ rồi. Liên hỏa kiếm sứ tức giận nói, đến lúc nào rồi rồi ngươi còn lề mề, biết rõ đánh không lại còn không liệt trận, lẽ nào chờ chết hay sao? Ngươi nhìn nàng như là dễ đối phó dạng sao? Duệ Kim kiếm sứ sắc mặt nghiêm nghị nói, hỏa huynh nói đúng lắm, vì thực lực của đối phương, cho dù kết tam tài luân hồi kiếm trận cũng chưa chắc năng lực ngăn chặn. Hậu thủ kiếm sứ suy tư một lát sau gật đầu đồng ý, vậy được rồi, chỉ mong lần này không có oan uổng người tốt. Sau đó ba vị lao kiếm sứ thủ ấn biến hóa, tràn ngập trên bầu trời ba loại thuộc tính cũng theo đó bắt đầu ngưng kết, hỏa cùng thổ luyện thành dung nham, độ tại kim bên trên. Một thanh trăm trượng có thừa hỏa hồng cự kiếm xuyên thẳng tiểu tiêu, bá đạo vô cùng. Ly tiên tử, đắc tội. Sát lực mạnh nhất Duệ Kim kiếm sứ làm chủ trận người, điều khiển cự kiếm lực chạm mà xuống. Một kích này, đủ để trọng thương thất giai tu sĩ. Có thể đối mặt với ba loại thuộc tính điệp ra công phạt đại trận, hồ ly không thấy mảy may sợ hãi, thậm chí không tránh không né đón đầu mà lên. Băng long băng vượng bạn hai bên, càng có hàn băng hóa thành kỳ lân, huyền quy, phi hổ, man như công kích phía trước, uy năng càng thịnh. Quanh theo một tiếng nổ vang rung trời, huyền băng thần thú cùng dung nham cự kiếm tranh phong, băng hỏa vang khắp nơi, linh lực khuấy động, trong lúc nhất thời lại khó phân thắng bại. Ở đây người quan chiến đều bị rất rung động. Nếu là đổi lại bọn hắn bất kỳ người nào cuốn vào trong đó, hơn phân nửa trong nháy mắt hóa thành hư không. Hắc y nhân song quyền nắm chặt, cười lạnh nói, à, mấy lao già này thật đúng là bài phong không giảm năm đó à. Lâm Phàm liếc hắn một cái nói, nếu không ngươi cho rằng bản các chủ vì sao chậm chạp không muốn động bọn hắn. Các chủ anh minh, hắc y nhân cười lấy xu định nói, người các chủ kia ngài cảm thấy, phương nào phần thắng sẽ lớn hơn một chút đấy. Lâm Phàm lắc đầu, còn khó nói à. Chỉ mong, lưỡng bại câu thương. Chương 1418, một người chọn một các chương 1418, một người chọn một các tàng kiếm các vùng trời, băng cùng hỏa tranh chấp, riêng phần mình chiếu rọi nửa bầu trời, địa vị ngang nhau. Làm cho quan chiến mọi người trong lúc nhất thời khó bình cao thấp. Nữ tử kia rốt cục ra sao lai lịch, thế mà có thể cùng liên thủ tác chiến ba vị lao kiếm sứ chiến đến nỗi này. Thực sự là thật là đáng sợ. Phải biết, tam tài luân hồi kiếm trận vừa ra, cho dù mạnh như thất giai đều khó mà ứng đối a. Huống chi lao kiếm sứ nhóm còn mượn đại trận chi uy, lại cũng không cách nào nhiều chiếm mảy may tiện nghi, lẽ nào nữ tử kia còn mạnh hơn qua lao các chủ năm đó hay sao? Tàng kiếm các rất nhiều có tư lịch người thì càng là hơn ngạc nhiên thất sắc, kinh sợ không thôi. Nhiều năm trước, bọn hắn từng tận mắt nhìn thấy qua lão các chủ cùng ba vị kiếm sứ luận bàn, đối mặt tam tài luân hồi kiếm trận, mạnh như lão các chủ đều không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Hơn nữa lúc ấy còn không phải là sát lực mạnh nhất ba loại nguyên tố tổ hợp, cũng không mượn được đại trận chi thế. Hoa Viên Tiểu Trúc, Mộ Dung Huyên xuyên thấu qua cửa sổ nhìn trên trời đại chiến, ảm đạm thất thần. Nguyên bản nàng cho rằng lúc trước thất bại đúng là vì chủ quan khinh địch, nếu bắt đầu thì toàn lực ứng phó, cố gắng sẽ là một loại khác kết cục. Dù là vẫn đang khó mà chống đỡ, cũng sẽ không một chiêu bị phế rồi tu vi. Cho tới bây giờ nàng mới chính thức thấy rõ cùng đối phương chiến lệnh, chỉ sợ năm cái chính mình liên thủ đều chưa hẳn là hắn địch. Thiên hạ lại thật chứ có này kinh tài tuyệt diễm người, đáng thương ta còn ôm chưa thể toàn lực đối địch tiếp đuối, quả thực buồn cười. Mộ Dung Huyên tự rêu lắc đầu. Bên cửa sổ, cùng Nhược Thủy kiếm sứ trưởng gần khuôn mặt Mộ Dung phủ đồng dạng là sắc mặt khó coi. Chẳng qua cái trước là bị đả kích bề ngoài, mà cái sau lại là hận cửu già không chết oán độc. Hồ Ly triển hiện ra thực lực đã vượt xa khỏi rồi Mộ Dung phủ dự đoán, cơ hồ là đã cường đại đến khó mà ứng đối tình trạng. Nếu Tam đại kiếm sứ liên thủ bắt không được nàng, vậy nhưng liền phiền toái, cho dù hợp nhau tấn công, hơn phân nửa cũng phải thương vong thảm trọng. Mộ Dung phủ tự biết rất nhiều mưu đồ cũng là vì nhi tử năng lực khống chế tàng kiếm các, nếu tàng kiếm các nguyên khí đại thường, kia mọi thứ đều làm mất đi ý nghĩa. Nhìn tới không thể lại để cho phu quân giữ lại nàng, như thế đại địch nếu không thể trừ bỏ, ngày sau nhất định hậu hoạn vô tận, ăn ngủ không yên. Bên kia, trên bầu trời đại chiến còn đang ở như hỏa như đồ tiến hành, giáng co không xong. Duy Kim, Liên Hỏa, hậu thổ Tam đại kiếm sứ toàn lực ra hết, thể nội pháp lực đã bị thôi phát đến rồi cực hạn, trận pháp chi uy thì mượn chấm dứt. Tiến thêm một bước, cho dù chiếm được rồi thượng phong, cũng chỉ có thể là nguyên khí đại thương kết cục. Hòa huynh thổ huynh, không thể tiếp tục gượng chống rồi, giả sử liệu bản nguyên bị thương, phía sau sẽ là như thế nào kết thúc còn không biết đâu, lợi bất cập hại. Duệ Kim kiếm sứ cho hai vị lao huynh đệ truyền âm. Kỳ thực hắn đúng Lâm Phàm luôn luôn lòng có đề phòng, sợ bị hắn ngư ông đắc lợi. Kia chẳng lẽ còn năng lực đến đây dừng tay hay sao? Liên Hỏa kiếm sứ không có cam lòng, thật không dễ dàng mới đưa nữ nhân này áp chế, cố gắng nàng thì sắp không chịu được nữa rồi. Hậu thổ kiếm sứ cũng nói, nếu như chúng ta đột nhiên thu tay lại, đối phương thuận thế vượt trên đến, chúng ta chỉ sợ cũng là khó mà thoát thân. Làm không tốt, trong các những người khác thì sẽ phải chịu liên lụy. Duệ Kim kiếm sứ chau mày, sắc mặt nghiêm trọng. Hai vị lão huynh đệ nói những thứ này, hắn lại như thế nào chưa từng suy xét, có thể thực sự khó tìm ra vẹn toàn đôi bên cách, nhất định phải nhanh lựa chọn. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất bị hắn loạn. Duệ Kim kiếm sứ cân nhắc hồi lâu, sau đó cắn răng, hạ nhận tâm nói, không quản được nhiều như vậy, có hộ các đại trận treo lên, các đệ tử cũng đều đi tránh nạn, không sẽ có bao nhiêu thương vong. Nhưng nếu là ta bà cũng gấp tại đây, kia tàng kiếm các tiểu chân rơi vào tay người khác rồi. Liên Hỏa kiếm sứ cùng Hậu Thổ kiếm sứ liếc nhau, đều là gật đầu một cái. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ đành như vậy rồi. Hòa huynh một huynh nghe ta chỉ thị, ta đến 1 2 3, cùng nhau thu tay lại thoát thân. Tốt. 1 2 3, thu. Dứt lời, ba vị lao kiếm sứ đồng thời thu chiêu, cũng nhanh chóng bước ra lui lại. Tiếp theo, dung nham cự kiếm trong nháy mắt bị hàn khí bao phủ, ngưng là băng điêu, bị chiếu rọi làm lửa hồng nửa bầu trời thì dần dần bị băng trắng nuốt mất. Hồ Ly chỉ cảm thấy thủ hạ áp lực không còn, một chút cảm giác mới phát hiện là đối phương lui, lập tức thì thu chiêu. Tay áo vung khẽ ở giữa, đầy trời hàn khí tán loạn. Nàng cũng không muốn đả thương người, nguyên bản chính là mượn cơ hội thử một chút thực lực của mình, ai ngờ còn chưa tới nửa đối phương lại thu tay lại rồi, hơi có chút mất hứng. Ba người các ngươi lão gia hỏa vì sao đột nhiên thu tay lại, hẳn là nghĩ lâm trận phản chiến hay sao? Không biết từ chỗ nào xuất hiện Lâm thiếu các chủ, nhớ nhát xông về phía trước Hưng sư vấn tội. Liên Hỏa kiếm sứ nghiêm mặt, tức giận nói, biết rõ đánh không lại, chẳng lẽ còn năng lực đụng lên đi để người ta cắt cổ hay sao? Lão phu ngược lại là còn muốn hỏi hỏi những người khác, thì không phải khoanh tay đứng nhìn. Liên Hỏa kiếm sứ trong lời nói có hàm ý, đầu mâu nhắm thẳng vào Lâm Phàm. Vừa nãy loại đó tình thế giới, thì chỉ có sớm đã tiến vào thất giai chân linh cảnh Lâm Phàm năng lực đúng tay, đổi lại bất kỳ người nào khác đều chỉ có thể chịu chết. Ngươi? Lâm Diệu bị nẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, khí nói không ra lời. Tại vài vị già đời dọa người lão kiếm sứ trước mặt, hắn này thiếu các chủ tên tuổi căn bản không có bao nhiêu phân lượng có thể nói. Thế là ngược lại mệnh lệnh những người khác nói, tất cả trưởng lão nghe lệnh, tất cả đều cho bản thiếu các chủ tiến lên cầm địch. Người vi phạm trọng sự. Tất cả trưởng lão nhìn nhau, than nhẹ một tiếng, cũng chỉ có thể phục tùng chỉ huy, dù là biết rõ sông đi lên rất có thể sẽ chết. Bằng không kết cục tuyệt đối càng thêm thế thảm. Mà đối mặt kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vây công đến tàng kiếm các trưởng lão, Hồ Ly cười khẩy, lập tức lên tiếp. Chỉ gặp nàng cầm trong tay băng nhận, như một đạo tia chớp màu trắng đi xuyên qua đám người, thời hợt huy kiếm chẳng kích, liền có rất nhiều đạo thân ảnh theo giữa không trung rơi xuống. Tất nhiên, nàng cũng không sát tâm, chẳng qua nhường đối thủ nhóm chết chiến lược thôi. Lâm Phàm cùng áo đen người đeo mặt nạ còn đang ở quan sát từ đằng xa, nhìn không ra chút điểm ý tứ động thủ, không biết là đang suy nghĩ cái gì cái gì. Chẳng qua nhiều lúc, tàng kiếm các hơn 10 vị trưởng lão liền đều đã chết sức tái chiến. Hồ Ly mặt không chút thay đổi nói, tất nhiên Lâm đại các chủ không muốn động thủ, tiểu nữ tử kết như vậy cáo tử. Sau này còn gặp lại. Dứt lời, Hồ Ly một kiếm chạm phá tàng kiếm các đại trận, thân hóa bạch hồng mà đi. Thấy thế, ba vị lao kiếm sứ đều là lông mày siết chặt, từ đối phương tùy tiện chạm phá đại trận rời đi ung dung đó có thể thấy được, vừa nay đại chiến, đối phương thủ hạ lại vẫn là lưu tình. Kim sứ, Hỏa sứ, các ngươi bỏ mặc thiên yêu các gian tế rời đi, dẫn đến trong các tất cả trưởng lão bị thương nặng, có biết phải bị tội gì? Ám chi kiếm sứ chất vấn. Duệ Kim kiếm sứ cười lạnh, ngầm sai, lão phu cũng muốn hỏi hỏi ngươi, nếu thiên yêu cung thật sự có bản lĩnh lôi kéo đến bực này cường giả, kia tàng kiếm các còn có thể tồn sống đến bây giờ sao? Chương 1419, đàm ra xuống dốc chương 1419, Đàm gia xuống dốc cám chi kiếm sứ á khẩu không trả lời được. Duệ Kim kiếm sứ nhìn về phía Lâm Phàm, chắp tay nói, các chủ, địch đến đã thối lui, vậy lao hủ đám người liền đi đầu trở về. Chuyện khắc phục hậu quả, làm phiền các chủ hao tâm tổn trí. Hậu thổ kiếm sứ đồng dạng là chắp tay nói, lao hủ cáo lui. Chỉ có liệt hỏa kiếm sứ không nói gì, quay người liền lướt xuống giữa không trung mà đi. Vị này tính khí nóng nảy lão nhân cũng không thích che giấu mình, đi thẳng về thẳng, tâm trạng cùng yêu ghét tất cả đều biểu hiện tại trên mặt. Phụ thân, mấy cái này chết tiệt lão gia hỏa thực sự là ngày càng không đem ngài để ở trong mắt. Nhìn qua đường hoàng rời đi tam lão, Lâm Diệu nhịn không được chửi bới nói. Lâm Phàm mặc dù không nói gì, nhưng hắn ánh mắt lại càng thêm lạnh băng, sắc mặt cũng biến thành âm trầm đáng sợ, rõ ràng là sát ý phóng đại. Cự mục chết đã xác định chưa? Lâm Phàm truyền âm hỏi. Còn không có, ám chi kiếm sứ lắc đầu, thuộc hạ luôn luôn liên lạc không được ảnh nhà, thiết yêu cung bên ấy cũng chưa từng chuyển đến thông tin. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, đều là chút ít đồ vô dụng, chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Lâm Phàm liếc xéo ám chi kiếm sứ một chút, rét lạnh thấu xương ánh mắt làm cho hắn lạnh cả sống lưng, toàn thân túa ra mồ hôi lạnh. Lâm Phàm giơ tay lên, chậm rãi nắm khép lại nắm đấm, tất nhiên người bên ngoài đều dựa vào không được, quyền kia các chủ sẽ phải tự mình động thủ. Bên kia, Thiết Yêu cung chi chủ Thạch Thanh Sơn bị Thạch Quan hai mắt đấm lệ, bi thương thở dài. Thật không nghĩ tới, Thanh Sơn đau khổ tìm kiếm huynh trưởng nhiều năm, lại không biết huynh trưởng sớm đã qua đời, còn bị kẻ xấu âm thầm giấu tại cung trong. Đáng hận Thanh Sơn chấp trưởng yêu cung đến nay lại hoàn toàn không biết gì cả, thực sự thẹn với huynh trưởng lúc trước một phen vun trồng cùng tín nhiệm a. Đàm Xuyên cắn chặt hàm răng, song quyền nắm chặt, thân thể không kiềm chế được run rẩy. Hắn từ lúc bắt đầu hiểu chuyện liền chờ mong cùng phụ mẫu đoàn tụ, thậm chí từng vô số lần hoang tưởng cùng phụ mẫu trùng phùng, nhận nhau thời tình cảnh. Sao ngờ tới đầu đến lại chỉ thấy được rồi phụ thân tàn khuyết không đầy đủ thi cốt. Hắn trong lòng lại có thể nào không bi thống muôn phần? Cung chủ đại nhân, ta cái chết của phụ thân tất nhiên cùng lao tặc này thoát không được quan hệ, còn xin cung chủ đại nhân minh xét, vì ta phụ thân chủ trì công đạo. Đàm Xuyên căm tức nhìn co quắp trên mặt đất còn giống như chó chết tam trưởng lão, hận không thể ngay lập tức xông lên trước đem nó rút gần lột ra, chém thành muôn mảnh. Mà bây giờ vẫn còn không phải lúc. Trước ba trưởng lão nói chuyện hành động liền có thể nhìn ra, này tặc tất nhiên làm mưu hại phụ thân thủ phạm đại ác, hơn phân nửa còn không chỉ này một. Thạch Thanh Sơn chậm rãi ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, âm thanh run rẩy nói, tốt chất nhi cứ yên tâm, truy tra mưu hại huynh trưởng hung thủ cũng không phải là chỉ là ngươi sự tình, Thạch thúc cùng Thiên Yêu cung đồng dạng nghĩa bất dung tử. Theo biết được Đàm Xuyên cùng trong quan tài bạch cốt thân phận sau đó vẫn ngây người tại chỗ Đàm chính, lúc này vẫn có chút ít ngơ ngơ ngác ngác, không biết làm sao. Chỉ gặp hắn run run rẩy rẩy đi về phía trước hai bước, bổ nhào tại trước Thạch quan. Tộc trưởng à, Đàm chính bất lực, uổng phí ngài nhờ bà, không có sớm ngày tìm thấy ngài không nói, ngay cả Đàm thị các tộc nhân đều không có bảo vệ tốt ta. Đàm chính trưởng lão than thở khóc lóc, đau khổ duy trì Đàm thị nhất mạch nhiều năm hắn, cuối cùng là tại nhìn thấy tộc trưởng thi cốt giờ khắc này cũng nhịn không được nữa. Thiết Yêu cung tự sáng tạo lập mới bắt đầu liền luôn luôn là Đàm thị nhất mạch nắm trong tay. Cho nên, sinh ra liền có thể hưởng thụ tài nguyên nghiêng Đàm gia con cháu tự nhiên được trời ưu ái, hắn tiến cảnh tu vi không hề nghi ngờ sẽ nghiền ép Thiên Yêu cung đệ tử khác. Đàm thị nguyên nhân chính là này lớn mạnh, có thể độc trưởng đại quyền. Ai ngờ trời có gió mưa khó đoán. Làm Đàm Xuyên cha Đàm Viễn Phong ra ngoài mất tích sau đó, thì mọi thứ đều thay đổi. Thiết Yêu cung chúng cường người ra hết cũng vẫn luôn không cách nào tìm được tung tích dấu vết không nói, ngay cả phái đi ra tìm kiếm người đều có thật nhiều chẳng biết đi đâu. Với lại ở trong đó hơn phân nửa chính là Đàm gia người. Sau đó, nhiều phiên tìm kiếm không có kết quả phía dưới, Thiết Yêu cung không thể không tuyển cái khác cung chủ, Thạch Thanh Sơn liền tại là lúc đó tài nghệ trấn áp quân hùng, trổ hết tài năng. Lại sau đó, tìm kiếm tiền nhiệm cung chủ cũng liền dần dần bị gác lại, quên lãng, không giải quyết được gì. Chỉ có Đàm gia người vẫn luôn không từ bỏ tìm kiếm tộc trưởng, hơn 200 năm đến lần lượt phái đi gia tộc nhân vô số kể, có thể trở về lại ít đến thương cảm. Cho tới bây giờ, Đàm thị nhất mạch đã héo tàn, còn có thể khó khăn lắm đưa thân tại Thiên Yêu cung cao tầng người, chỉ có Đàm chính một người. Thiếu tộc trưởng. Đàm chính nước mắt tuôn đầy mặt, quỳ xê dịch đến Đàm Xuyên trước mặt, tiếp theo vì đầu đập đất, Đàm chính gặp qua thiếu tộc trưởng. Lão hủ nhưng làm ngài trông mong quay về rồi. Đàm Xuyên vội vàng phụ thân đem nó đỡ dậy, thụ sủng nhược kinh nói, Đàm chính trưởng lão ngài làm cái gì vậy, thế nhưng quá khen tiểu tử. Đàm chính theo trong bi thống gạt ra một vòng từ đáy lòng nụ cười, ngài thế nhưng chúng ta Đàm gia thiếu tộc trưởng, lão hủ này túi đầu chuyện đương nhiên, như thế nào lại có quá khen mà nói. Hú hồ, thiếu tộc trưởng ngài còn cùng tiên tổ giống nhau, thức tỉnh rồi thiên yêu chi lực, tương lai nhất định có thể tiếp trưởng thiên yêu cùng, trọng trấn Đàm thị vinh quang. Nghe nói lời ấy, Đàm Xuyên không khỏi có chút dở khóc dở cười, hắn chẳng qua vừa mới tìm được phụ thân, tu vi thì vẹn vẹn nhất giai, lại có thể nào gánh chịu nổi trọng trấn Đàm gia thiếu tộc trưởng tên. Càng không cần nói tiếp trưởng thiên yêu cung rồi. Không biết làm sao phía dưới, Đàm Xuyên xin giúp đỡ dường như nhìn về phía bên cạnh Mộ Diễm tiền bối. Hắn cười với hắn nhìn một năm quyền, ý kia tựa hồ là, cố lên, ta tin tưởng ngươi. Có thể ai cũng chưa từng lưu ý làm Thạch Thanh Sơn nghe được Đàm chính nói đến Đàm Xuyên tiếp trưởng thiên yêu cung lúc, trên mặt nét mặt rõ ràng có rồi ba động, nhưng tiếp lấy thì khôi phục như thường. Thạch Thanh Sơn tiến lên mấy bước, cười lấy vô vô Đàm Xuyên bả vai nói, chất nhi một đường tìm tới, tàu xe mệt mỏi, còn cần nghỉ ngơi. Ta nhìn xem hay là trước thu xếp tốt huynh trưởng thi cốt, về sau lại bàn bạc kỹ hơn đi. Đang khi nói chuyện, Thạch Thanh Sơn ngón tay nhấc câu, Thạch Quan lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sau đó lại cách không một chảo, câu thông minh tài giỏi trưởng lão. Dương Đản, bản tọa hy vọng ngươi năng lực chi tiết bản giao huynh trưởng cái chết tình hình thực tế, bằng không, bản tọa nhất định phải ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Thạch Thanh Sơn ánh mắt lạnh băng kết người, nói gần nói xa cũng lộ ra uy hiếp ý vị. Nhưng mà tam trưởng lão lại chỉ là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, một câu cũng nói không nên lời. Thạch Thanh Sơn nhíu mày, móng vuốt buộc chặt, cầm tam trưởng lão trong cổ họng không ngừng phát ra ca ca tiếng vang. Ngươi rốt cục còn nói hay không? Hắn cắn răng trầm giọng nói, nếu không nói, thì chớ trách bản tọa lòng dạ độc ác. Có thể tam trưởng lão nhưng như cũng một chữ thì nói không nên lời, càng nói không nên lời hắn muốn nghe trả lời. Cung chủ đại nhân thủ hạ Lưu Tỉnh, mắt thấy tam trưởng lão khí tức càng thêm yếu đuối, cũng mắt trợn trắng rồi, Đàm Xuyên vội vàng lên tiếng ngăn lại. Cung chủ đại nhân, kỳ thực này tặc đã bị Diễm Tiền bối hạ cấm chế, chỉ cần hắn muốn nói không phải lời nói thật, là không mở miệng được. Thạch Thanh Sơn nhíu mày, còn có loại cấm chế này? Lừa gạt trẻ con đi. Chẳng qua như vậy cũng tốt. Thạch Thanh Sơn vô tình hay cố ý nhìn đứng một bên người thanh niên nói, đã như vậy, vậy liền đem Dương Đản mang đến chấp pháp đường, chậm rãi thẩm vấn. Chương 1420, trên một sợi thừng châu chấu chương 1420, trên một sợi thừng châu chấu vào đêm. Một đạo như quỷ mị bóng đen thoáng hiện giữa không trung, tiếp theo rơi vào đại thông nhai trên nơi nào đó rất nhỏ. Lâm Phàm, ngươi chính là như vậy làm việc. Thạch Thanh Sơn vừa chạm đất liền nổi giận đùng đùng chất vấn. Lúc trước đã nói xong, ngươi giúp ta chạm thảo trừ căn, ta giúp ngươi giải quyết phiền phức, nhưng bây giờ, tiểu tử kia đã về đến Thiên Yêu cung nhận tổ quy tông. Lâm Phàm mặt tâm trầm, không nhịn được nói, ngươi gấp cái gì, bây giờ sự việc đã phát triển đến rồi mức này, gấp hữu dụng không? Ngươi không đổi. Thạch Thanh Sơn trầm giọng uy hiếp nói, giả sử năm đó sự tình bại lộ, ngươi ta cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Lâm Phàm cười lạnh, Thạch Thanh Sơn, ngươi sợ là quên rồi, năm đó thế nhưng ngươi trước tìm tới ta hợp tác, muốn ta giúp ngươi cướp đoạt Thiên Yêu cung chủ vị trí. Thạch Thanh Sơn xem thường nói, thì tính sao, chúng ta đã sớm là trên một sợi thừng châu chấu, ta như xảy ra chuyện, ngươi thì chạy không được. Lâm Phàm không có lại nói tiếp, mà là hai con ngươi chăm chú nhìn Thạch Thanh Sơn, đáy mắt sát ý phun trào. Thạch Thanh Sơn đồng dạng không cam lòng yếu thế, đang đối mặt xem, giúp cho đánh trả. Hai đối chọi gay gắt, trong lúc nhất thời nộ khí mười phần. Ít khi, Lâm Phàm nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu, trước tiên mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc. Thạch huynh, hiện tại còn không phải thế sao chúng ta nổi tranh chấp, lẫn nhau oán trách lúc, người ta hơn nữa còn cần chung sức hợp tác, mới có thể hóa giải lập tức nguy hiểm cơ. Thạch Thanh Sơn thì dựa thế thỏa hiệp, tốt, vậy ngươi nói, nên làm cái gì? Lâm Phàm trầm ngâm nói, thì hiện nay nhìn tới, ngươi Thiên Yêu cung vẹn vẹn là quay về rồi cái may mắn sống tạm bợ tiểu nhân, còn có thể thêm chút trấn an, không đáng để lo. Mà ta bên này lại là mấy cái lao đúng năm đó sự tình dậy rồi lòng nghi ngờ, muốn ngăn cản bọn hắn truy tra đã không thể nào, nhất định phải nhanh đem bọn hắn diệt trừ. Lâm Phàm nhớ ra cái gì đó, chuyển muốn hỏi, đúng rồi Thạch huynh, Ảnh Nha phó cung chủ bây giờ nhưng có thông tin truyền về. Thạch Thanh Sơn lắc đầu, không có. Lâm Phàm nhíu mày, đến bây giờ cũng thông tin lời nói, sẽ không xảy ra chuyện rồi. Thạch Thanh Sơn thuận miệng nói, cũng không năng lực, vì Ảnh Nha lục giai chân linh đỉnh phong thực lực, đối phó Hạc Sung Tiêu cùng cự một còn dư giả. Có lẽ là Ảnh Nha đã đem hai người kia bắt, không biết ở địa phương nào tra tấn bọn hắn đi. Ảnh Nha này dở hơi, có đôi khi quả thật làm cho người đau đầu. Lâm Phàm sắc mặt ngưng trọng nói, Thạch huynh chớ có chủ quan, hiện tại dù sao cũng là thời kỳ phi thường, có thể dùng không được mảy may sơ sẩy a. Ta nhìn xem, Thạch huynh hay là mau chóng liên hệ với Ảnh Nha phó cung chủ cho thỏa đáng. Tốt tốt, ta biết rồi. Thạch Thanh Sơn hơi không kiên nhẫn nói, chờ ta trở về thì ngay lập tức sắp xếp người đi liên hệ Ảnh Nha. Được rồi. Thạch Thanh Sơn đúng Ảnh Nha thực lực thế nhưng khá có lòng tin, huống chi còn là tại địch sáng ta tối phía dưới, giải quyết hết mục tiêu nên dễ như trở bàn tay mới là. Nhìn ra Thạch Thanh Sơn lý do ứng phó, Lâm Phàm trong lòng không vui, nhưng nếu bởi vậy tái khởi tranh chấp lại cảm giác không đáng, liền đành phải nhẫn mại tính tình nói, đã như vậy, kia làm phiền Thạch huynh liên hệ với Ảnh Nha phó cung chủ sau chớ có quên rồi chuyển cái thông tin đến, Lâm Mộ cũng tốt trong lòng hiểu rõ. Thạch Thanh Sơn lên tiếng, "Ừm." Lâm Phàm bình phục một chút tâm trạng, tiếp tục nói, "Ngoài ra, kỳ thực Lâm Mộ còn có một chút chuyện muốn mời Thạch huynh giúp đỡ." "Chuyện gì?" "Cùng ta liên thủ giết mấy người." "Giết ai?" Thạch Thanh Sơn nhíu mày, Lâm Phàm sớm đã đưa thân thất giai chân linh nhiều năm, thực lực sâu không lường được, nếu là ngay cả hắn đều không có nắm chắc đơn độc cầm xuống, đối phương chi nặng quấn, bởi vậy có thể thấy được luồn lổn. Lâm Phàm bước đi thong thả rồi mấy bước mới lên tiếng, "Trong các mấy cái kia lão ngoan cố, tàng kiếm các tiểu thế giới, nơi nào đó không đáng chú ý góc chui ra ngoài hai bóng người, một lão giả, một tên thanh niên." Một lão ngạc nhiên nói, "Thiếu chủ, lão hủ đã ở kiếm các rừng không xuống ngàn năm, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói nơi này lại còn có đạo thông hướng bên ngoài phủ cửa ngầm a." Liễu Mộ Bạch gượng cười gãi đầu một cái, "Kỳ thực đạo này cửa ngầm là con ta thời hàm chơi trong lúc vô tình phát hiện từng nhiều lần từ đây ra vào. Không riêng ngài không biết, ngay cả phụ thân hắn cũng." Lời nói ở đây đột nhiên dừng lại, Liễu Mộ Bạch nụ cười trên mặt thì dần dần rút đi. Một lão than nhẹ một tiếng nói, "Thật xin lỗi thiếu chủ, lại để cho ngài nhớ ra chuyện tương tâm." Liễu Mộ Bạch mắt đục đỏ ngầu, không cầm được hiện ra lệ quang, liền đành phải nghiêng đầu đi, cố gắng chấn định nói, "Một lão, chúng ta hay là mau chóng đi gặp cùng Kim lão bọn hắn đi, để tránh chậm thì sinh biến. Ta có một loại trực giác, giả sử một lão ngài vừa nãy bị tập kích cũng cùng Lâm Phàm có liên quan lời nói, vậy hắn nên cũng nhanh đúng trong các những lão nhân kia độc thủ." Thiên Yêu cung trước cửa, một tên dung nhan tuyệt mỹ nữ tử đang bị mấy tên thủ vệ ngăn lại đường đi. "Vị cô nương này, vừa rồi ngươi nói, ngươi là tìm đến của phu con ngươi?" Thủ vệ đầu lĩnh nhìn từ trên xuống dưới trước mặt kia hoàn mỹ không một tì vết dáng người cùng khuôn mặt, ánh mắt chi hỏa nóng hơi có chút khó mà che giấu. Với lại không chỉ là hắn một, còn lại thủ vệ cũng là như thế. Có thể nữ tử kia phần người sống chớ gần lạnh băng, nhưng lại làm cho ở đây tất cả Thiên Yêu cung đệ tử sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám tùy tiện đắc tội. Thủ vệ đầu lĩnh hơi khiêm tốn lại tâm thần, cười lấy chắp tay nói, "Cô nương kia có thể thuận tiện báo cho biết kỳ danh hảo, tại hạ cũng tốt phái vào trong thùng nắm." Hồ ly khẽ không người, nhà ta phu quân gọi tên là Diễm, làm phiền vị đạo huynh này rồi.
Diễm,
thủ vệ đầu lĩnh là người, Thiên Yêu Cung gần đây không khớp người hắn cũng có ấn tượng, lại không nhớ rõ có người như vậy. Nhưng hắn thì không dám sơ suất, quay người liền bước vào Thiên Yêu Cung mà đi.
Hồ ly lặng lặng ở trước cửa chờ.
Khoảng còn chưa qua chén trà nhỏ thời gian, Thiên Yêu Cung bên trong đi ra một nhóm 6, 7 người. Chẳng qua trong đó không hề có lúc trước thủ vệ kia đầu lĩnh.
Thiếu chủ, trước khi ra cửa chủ thượng có thể cố ý đã thông báo, nhường lão hủ một tấc cũng không rời bảo hộ ngài, có thể ngài lại không phải không cho đi theo, đây không phải nhường lão hủ làm có sao?
Một lão giả truy tại người thiếu niên sau lưng nói.
Người thiếu niên thuận miệng nói, ngươi liền nói mất dấu rồi chẳng phải xong rồi?
Lại nói, phụ thân hắn lại không tại đây, ngươi không nói, ta không nói, thì không ai sẽ biết.
Lão giả cười khổ nói, thiếu chủ, ngài liền nghe lão hủ một lời khuyên đi, chớ có lại tùy hứng rồi.
Lúc trước Thạch cung chủ vừa nói, gần đây tiểu Tùng Thành sẽ có chút ít không yên ổn, nhường chúng ta năng lực không ra ngoài đi lại thì tận lực không muốn đi di chuyển, để tránh sinh thêm sự cố a.
Người thiếu niên xem thường nói, hại, Thanh Diệp Châu này quê nghèo tích địa cũng có thể có chuyện gì bừng, hắn Thạch Thanh Sơn chỉ toàn tại đây nói chuyện giật gân.
Thế nhưng, lão giả còn muốn tiếp tục khuyên nhủ, nhưng đột nhiên phát hiện, thiếu chủ ánh mắt dường như đột nhiên bị cái gì hấp dẫn tới rồi.
Lão giả lần theo ánh mắt của thiếu chủ nhìn lại, là một tên dung nhan tuyệt mỹ nữ tử.
Người thiếu niên con mắt hơi chuyển động, thế lão, muốn ta không đi ra cũng được, chỉ cần ngươi có thể đem nàng bắt giữ tiếp khách, ta liền đáp ứng.
Chương 1422, năm đó đầu sỏ chương 1422, năm đó đầu sỏ tàng kiếm các tiểu thế giới. Hai thân ảnh chính mượn bóng đêm che chở, đứng ở đám mây, âm thầm theo dõi tọa lạc tại cách đó không xa đỉnh núi chỗ kia phủ đệ.
Lâm các chủ, ba cái kia lão gia hỏa có thể khó đối phó, ngươi xác định hai ta năng lực tại vô thanh vô tức ở giữa liền đem bọn hắn giải quyết.
Thạch Thanh Sơn chột dạ nói.
Giả sử hoàn toàn buông tay buông chân, người ta liên thủ giải quyết mấy cái lục giai chân linh cảnh ngược lại là dư giả, nhưng muốn nói tại đối phương có chỗ để phòng phía dưới làm được thần không biết quỷ không hay, độ khó cũng không nhỏ.
Hú hồ, làm nghe các ngươi trong các ngũ hành kiếm sứ tâm ý tương thông, một khi một kích không thành, để bọn hắn thuận lợi lật trận, chỉ sợ còn khó hơn thêm khó.
Lâm Phàm cười nói, Thạch Minh cứ yên tâm, ba cái kia vừa mới trải nghiệm đại chiến, tiêu hao khá lớn, thời gian ngắn tất nhiên không cách nào khôi phục.
Ngoài ra, trong các có ít những kia ngũ giai, lục giai chân linh cảnh, Lâm Mộ đã sắp đặt đi ra, tuyệt đối sẽ không có người can thiệp chúng ta làm việc.
Tất nhiên, Lâm Phàm lời này là có chỗ giữ lại.
Rốt cuộc hắn cùng Thạch Thanh Sơn chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, không cách nào thật sự làm được tin tưởng lẫn nhau. Tự nhiên cũng vô pháp nói rõ trong các trưởng lão cao tầng đã đều bị đánh chết chiến lược sự tình.
Kỳ thực Lâm Phàm mời Thạch Thanh Sơn tới trước trợ trận bốn là một nước cơ hiểm, một khi bị hắn phát giác mánh khỏe, có lẽ sẽ thừa cơ mà vào đều nói không chừng. Nhưng lại không có lựa chọn nào khác.
Thấy Thạch Thanh Sơn còn đang do dự, Lâm Phàm tiếp tục nói, tất nhiên, Lâm Mộ sẽ không để cho Thạch Minh không công suất lực sau khi chuyện thành công. Thạch Minh nếu có không tiện ra mặt giải quyết chi nạn, Lâm Mộ có thể làm thay.
Nghe được này, Thạch Thanh Sơn hai mắt tỏa sáng.
Lập tức thật có một chuyện nhường hắn cảm thấy khó giải quyết, chính là đột nhiên trở về Đàm Viễn Phong chi tử Đàm Xuyên. Hắn chẳng những là Thiên Yêu Cung chính thống nhất người thừa kế, hơn nữa còn thức tỉnh rồi Thiên Yêu chi lực, nếu không tiến hành ngăn chặn, về sau thế tất sẽ để cho địa vị hắn khó giữ được, thậm chí có khả năng bị tra ra năm đó chi mưu đồ, đến mức phí công nhọc sức. Mà hắn lại không tốt trực tiếp đem Đàm Xuyên diệt trừ, ra tay bí ẩn còn không nói, một khi bại lộ, vậy liền chỉ có thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn.
Có thể Lâm Phàm lại là khác biệt. Tàng kiếm các vốn là cùng Thiên Yêu Cung oán hận chất chứa rất sâu, cũng không cần quan tâm có thể hay không nhiều ra tăng một cái.
Huống hồ, hắn cùng Lâm Phàm lại là hai phe thủ lĩnh, theo bên cạnh các loại hòa giải phía dưới, hơn phân nửa sẽ không xuất hiện lưỡng bại cầu thương kết cục.
Nghĩ đến này, Thạch Thanh Sơn thế là một lời đáp ứng, như thế liền một lời đã định.
Lâm Phàm cười lấy chắc tay, một lời đã định.
Lập tức làm sơ thương thảo, hai người quyết định trước liên thủ vì địa yêu chi lực chế tạo kết giới, vì bảo đảm sau đó ra tay không có sơ hở nào.
Chỉ thấy mỗi người bọn họ trấn thủ một phương, thủ ấn biến hóa ở giữa, ngân sắc kết giới theo hai bên nhanh chóng mở ra, trước mắt liền bao phủ cả đỉnh núi.
Cùng lúc đó, vách đá phủ trạch bên trong có người phát giác, truyền ra hét to, phương nào tiêu tiểu dám can đảm tàng kiếm các dương ai.
Dứt lời, ba đạo lưu quang lần lượt phóng lên tận trời, hóa thành ba tên lão giả đứng ở bầu trời đêm.
Hồng y áo bào đỏ liệt hỏa lão kiếm sứ trợn mắt tròn xoe, hơi thở phun ra liệt diễm, quanh thân 12 đám hỏa liên chiếu rọi, bầu trời đêm sáng như ban ngày.
Có khắc duyệt kim, hậu thổ hai vị lão kiếm sứ phân lập ở tại sau hông hai bên, hiện lên thế chân bạc liệt trận, như lâm đại địch.
Thạch Thanh Sơn,
ngươi tại sao lại ở đây?
Thấy rõ người tới, liệt hỏa kiếm sứ đồng tử co rụt lại, có chút không thể tin nổi.
Thạch Thanh Sơn chắp hai tay sau lưng, đường hoàng đạp không mà đến, cười to nói, bản tọa tự nhiên là được mời mà đến.
Liên hỏa kiếm sứ gừ lạnh nói, lão phu bất kể là ai mời người tới nơi này không chào đón người, thức thời nhanh chóng tối lui, bằng không thì chớ trách chúng ta không khách khí.
Thạch Thanh Sơn cười khẩy, không khách khí.
À, chỉ bằng ba người các ngươi nọ mạnh hết đà lao ra hỏa cũng có thể đối với bản tọa làm sao không khách khí?
Vậy ngươi thì thử nhìn một chút.
Liên hỏa kiếm sứ quay đầu lại nói, kim lão quỷ thổ lão quỷ, chuẩn bị động thủ, là những năm này chết tại Thiên Yêu Cung yêu nhân thủ hạ đệ tử báo thủ.
Mắt thấy tam tài luân hồi kiếm trận tái khởi. Đột nhiên có bóng người theo ba vị kiếm sứ phía sau quỷ dị xuất hiện, tùy theo mà đến còn có che ngập bầu trời kiếm khí màu bạc.
Thấy thế, ba vị lao kiếm sứ kinh hãi, vội vàng bước ra tránh né, may mắn sớm có phòng bị phía dưới kịp thời làm ra phản ứng, hiểm lại càng hiểm tránh được một kiếp.
Lâm Phàm,
thật là ngươi!
Liên hỏa kiếm sứ giận dữ, chỉ vào mắng, lúc trước nếu không phải lao các chủ, ngươi sợ là đã sớm chết bên ngoài, ngươi này lấy oán trả ơn cậu vận.
Lấy oán trả ơn? Lâm Phàm mỉm cười nói, trong mắt Lâm Mộ từ trước đến giờ đều là lợi ích trên hết, không có ân cửu, làm sao cho giảm báo.
Ngươi.
Liên Hỏa kiếm sứ khí toàn thân phát run, hồi lâu nói không ra lời. Duệ Kim kiếm sứ trầm giọng nói, nhìn như vậy đến, năm đó Lao Các chủ bế quan thời bị ngoại địch thừa cơ mà vào, cũng phải cùng ngươi có liên quan đi.
Không tệ.
Lâm Phàm không e dè thừa nhận nói, Liễu Mộ Bạch không ôm chí lớn, vốn cũng không thích hợp chấp trưởng một phái, tàng kiếm các chỉ có tại bản các chủ trong tay mới có thể phát dương quang đại. Giả sử không nghĩ biện pháp trừ bỏ lão già kia, các chủ vị trí lại như thế nào đến với ta?
Lâm lão đệ, ngươi cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì? Thạch Thanh Sơn thúc giục nói, hay là vội vàng tiêu diệt bọn hắn, để tránh chậm thì sinh biến.
Ừm. Lâm Phàm đáp lại một tiếng, lập tức chậm rãi nhấc kiếm, kiếm chỗ chỉ phương hướng, kiếm mang kéo dài dài đến mấy chục trượng. Nhưng mà hắn vừa muốn động thủ, lại đột cảm giác ngược mắt lạnh, túi đầu xuống thời mới phát hiện, chẳng biết lúc nào lại có một nửa mũi kiếm xuyên thân mà qua. Phía sau một đạo thanh âm run rẩy truyền đến. Ngươi không nên xuống tay với phụ thân, nếu sớm biết ngươi muốn cắt chủ vị trí, ta cho ngươi chính là, vì sao hết lần này tới lần khác làm ra như thế cực đoan sự tình. Nghe bên tai giống như đã từng quen biết âm thanh, Lâm Phàm chậm rãi quay đầu, quả nhiên gặp được bộ kia nhiều năm chưa từng thấy khuôn mặt.
Là ngươi?
Ngươi trở về lúc nào? Liễu Mộ Bạch nghiến răng nghiến lợi nói, ngại quá, trước ngươi mấy bước đến rồi, bằng không như thế nào lại nhìn thấy ngươi này lang tâm cầu phế chi đồ hiện nguyên hình. Hôm nay còn phải cảm tạ lão tiên gia khai ân, để cho ta Liễu Mộ Bạch toại nguyện vì phụ thân, thủy lão cùng với rất nhiều chết đi thân hữu báo thù.
Lâm Phàm cười lạnh, a, ngươi tiểu chân cho rằng năng lực để giết ta?
Liễu Mộ Bạch ánh mắt lướt qua trong tay vòng qua Lâm Phàm hậu tâm trường kiếm, ngươi cứ nói đi.
Vậy ngươi có thể cao hứng quá sớm.
Đột nhiên, Lâm Phàm thân thể không hiểu trở nên mơ hồ, cuối cùng lại ầm vang sụp đổ thành đầy trời quan điểm, hoàn toàn biến mất không thấy tại nguyên chỗ.
Thân ngoại hóa thân.
Liễu Mộ Bạch nhíu mày, vội vàng bước ra lui lại. Mà cùng lúc đó, Thạch Thanh Sơn bên cạnh ngân quang chợt hiện, dần dần ngưng thực thành một thân ảnh, thình lình cùng Lâm Phàm hình dáng tướng mạo không khác nhau chút nào. Chỉ chẳng qua hiện nay Lâm Phàm, rõ ràng đây lúc trước sắc mặt trắng bệnh rất nhiều, dường như tiêu hao quá lớn.
Thạch huynh, thay ta giết bọn hắn.
Sau trừ ra ước định lúc trước bên ngoài, tàng kiếm các dưới cờ tất cả sản nghiệp, ta phân ngươi một nửa. Chương 1423, Lâm Thạch bại trốn. Chương 1423, Lâm Thạch bại trốn. Đối mặt như thế hấp dẫn điều kiện, Thạch Thanh Sơn tự nhiên không có lý do từ chối.
Tốt, đã như vậy, vậy bản tọa tối nay thì thay Lâm các chủ thanh lý môn hộ.
Thạch Thanh Sơn hai con ngươi hùng quang phun trào, đạp không tiến lên, tùy theo, áo giáp màu xanh nhanh chóng bám vào trên hai tay, khí thế liên tục tăng lên.
Duệ Kim, Liên Hỏa, hậu thổ ba kiếm sứ vội vàng lên núi bảo hộ ở Liễu Mộ Bạch bên cạnh, cái trước nhắc nhở, thiếu chủ cẩn thận, Thạch Thanh Sơn đã tiến vào thất giai nhiều năm, chiến lực chỉ sợ còn trên Lâm Phàm, không bằng do lão hủ ba người đi trước thăm dò một chút hư thực đi.
Liễu Mộ Bạch thì không giả mồm, gật đầu đồng ý, hắn rốt cuộc mới đột phá lục giai chân linh không lâu, so với ba vị kiếm sứ dạng này uy tín lâu năm lục giai còn có chiến lệnh, càng không nói đến là Thạch Thanh Sơn và thất giai chi lưu. Về phần vừa rồi vì sao có thể nhất kích trọng thương Lâm Phàm, kỳ thực là đã chiếm xuất kỳ bất ý, cùng với kiếm quyết vừa nhanh vừa mạnh tinh diệu tiện nghi.
Nói thì chậm, khi đó thì nhanh.
Ba vị kiếm sứ nhanh chóng liệt trận, hay là vì kim chi sắc bén làm chủ công, hỏa thổ hai nguyên tố làm vì uy năng chi tăng phúc giá trị. Trong chốc lát, trong trượng xích hồng đại kiếm lại xuất hiện nô lên cao.
Thạch Thanh Sơn thấy chi khinh thường cười lạnh, à, các ngươi này vẫn lấy làm kiêu ngạo tam tài luân hồi kiếm trận, theo bản tọa chẳng qua chỉ có bề ngoài thôi, bây giờ mượn không lên đại trận vị trí, vậy liền chỉ là cái chủ nghĩa hình thức mà thôi.
Dứt lời, Thạch Thanh Sơn chọc trời mượn lực, thân hóa lưu quang, chính diện nên tiếp xích hồng đại kiếm, bao vây lấy áo giáp màu xanh song quyền trực kích mũi kiếm. Đương chỉ nghe một tiếng to lớn kim thiết va chạm thanh âm, xích hồng đại kiếm lại bị trực tiếp đánh tan, ba vị kiếm sứ cũng bị chấn động đến bay ngược mà ra, khí huyết cuộn cuộn.
Chết tiệt, nếu không phải lúc trước cùng nữ tử kia liều nguyên khí đại thương, cũng không trở thành ngay cả Thạch Thanh Sơn cái thằng này một chiêu cũng không tiếp nổi.
Liên Hỏa kiếm sứ trong lòng bực bội, nhịn không được cắn răng mắng.
Liễu Mộ Bạch nghe vậy cười khổ, lúc trước trùng phùng lúc, hắn cùng ba kiếm sứ Hàn Nguyên, tự nhiên hiểu rõ hỏa lão trong miệng chi nữ tử biết là ai. Có thể bây giờ nói gì cũng đã chậm, vị kia tiên tử đại nhân không có hạ sát thủ đã là cho đại mặt mũi.
Duệ Kim kiếm sứ nói, bây giờ chúng ta không phải định phòng, không thể cùng hắn liều mạng, chẳng bằng trước bằng vào nhân số ưu thế giúp cho cùng nhau, tùy thời mà động.
Duệ Kim kiếm sứ lại nhìn phía Liễu Mộ Bạch, lão hủ quan thiếu chủ kiếm quyết sắc bén, nhưng đợi thời cơ chín muồi, lại cho hắn một kích chí mạng.
Hắn đáp lại, ta biết rồi Kim lão.
Hòa huynh thổ huynh, chúng ta lên.
Duệ Kim kiếm sứ một ngựa đi đầu, tay nắm kiếm chỉ, trăm ngàn thanh trường kiếm đột nhiên chợt hiện, hàn quang nghiêm nghị, càng ở tại trước người.
Sắc bén túc sát chi khí quét sạch bầu trời đêm.
Liên Hỏa, hậu thổ hai kiếm sứ cũng là chưa từng là hậu, đều ra tuyệt chiêu, hỏa hồng quyền ảnh cùng màu vàng đất trường ấn phô thiên cái địa.
Hừ, điêu trùng tiểu kỹ.
Thạch Thanh Sơn không hề sức tưởng tượng đấm ra một quyền, vẻ gãy nghiền nát, phi kiếm, quyền ảnh, trường ấn lại bị trong nháy mắt tách ra nhiều hơn phân nửa.
Chẳng qua, ba vị lao kiếm sứ cũng không phải ăn chay nhanh chóng thủ ấn biến hóa, tái xuất kỳ chiêu, cùng Thạch Thanh Sơn quân quýt lấy nhau.
Trong lúc nhất thời, hai bên khó phân thắng bại.
Chủ thượng, ngài bị thương.
Ám chi kiếm sứ theo trong bóng tối hiện ra thân hình, đi vào Lâm Phàm bên cạnh.
Vừa rồi bị Liễu Mộ Bạch đánh lén một kiếm, cũng may cũng không lo ngại.
Lâm Phàm hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm xa xa kia cầm kiếm mà đứng thân ảnh, ánh mắt oán độc.
Thuộc hạ nguyện thay chủ thượng tướng hắn bắt giữ.
Ám chi kiếm sứ chờ lệnh nói.
Không ổn, Lâm Phàm lắc đầu, Liễu Mộ Bạch tuy nói nhìn như chỉ có lục giai sơ kỳ tu vi, có thể hắn kiếm trong tay quyết lại không đơn giản, khó đối phó.
Lúc trước bị hắn một kiếm, không riêng gì vì chủ quan mất phòng bị, nhiều hơn nữa hay là tại đây. Thậm chí, Liễu Mộ Bạch một kiếm kia, mà ngay cả tu vi càng thêm sâu xa Thạch Thành Sơn đều chưa từng phát giác, tuyệt đối không phải phàm phẩm. Nghĩ đến này, Lâm Phàm đáy mắt lại một lần nữa toát ra rất nhiều năm chưa từng có ghen ghét. Hắn không cam tâm. Vì sao Liễu Mộ Bạch không cần tận lực tranh thủ có thể gặp được cái này đến cái khác cơ duyên, mà hắn lại chỉ có thể ở một bên nhìn? Lẽ nào bản nguyên thế giới khí vận giống như này không chào đón hắn ngoại lai này hộ sao? Không, hắn từng xin thể muốn đi lên đỉnh cao nhất của thế giới này, tìm về lúc trước bao quát chúng sinh khoái cảm. Dù là không từ thủ đoạn, dù là phản bội tất cả. Chủ thượng, vậy chúng ta bước kế tiếp nên như thế nào? Chẳng lẽ muốn một mực chờ nhìn bên ấy phân ra thắng bại sao? Ám Chi kiếm sứ nhìn về phía như hỏa như đồ chiến trường. Chúng ta được mau mau rời đi này, tàng kiếm các đã không thể lưu lại. Lâm Phàm hạ quyết tâm nói. Tuy nói bây giờ nhìn dường như Thạch Thanh Sơn là đã chiếm thượng phòng, nhưng cũng không nên quên nơi này là tàng kiếm các, một khi kinh động đến những người khác, liền sẽ có vô cùng vô tận phiền phức vào tới. Đến lúc đó còn muốn đi coi như không còn kịp rồi. Dứt lời, Lâm Phàm liền muốn khởi hành rời đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên theo tầng mây bên trong toát ra mấy chục cây đinh gỗ, trực tiếp hướng hắn phóng tới. Chủ thượng cẩn thận. Ám Chi kiếm sứ vội vàng bảo hộ ở Lâm Phàm trước người, đồng thời miệng phun ô quang, tương nên diện bay tới mấy chục cây đinh gỗ đều đánh nát. Ám tiễn đả thương người có gì tài ba, có loại hiện thân cùng bản sứ đánh một trận. Dứt lời, trên bầu trời vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, liền phảng phất vừa nãy cái gì đều không có xảy ra giống như. Ám Chi kiếm sứ hừ lạnh một tiếng, không ra. Quyền kia sứ thì đánh cho ngươi ra đây. Dứt lời, hắn vung tay lên, trong nháy mắt hắc phong mãnh liệt, quét sạch chu thiên, tầng tầng xếp tầng mây trong nháy mắt bị thổi tan đi. Một lao giả lập tức hiện thân. Cự Mục, ngươi lại không chết. Thấy rõ người tới, Ám Chi kiếm sứ có chút khó tin nói. Mục lao mỉm cười, ngươi này trọng đạo, bất can nhân sự bị đổ bật còn chưa gặp báo ứng, lao phu như thế nào lại bỏ được đi chết. Đang khi nói chuyện, Mục lao trong tay áo một tay kết ấn, lập tức có vô số cái dây leo theo trong hư không mọc ra, biên chế thành lồng giam, khốn trụ Lâm Phàm cùng với Ngầm Sai. Nhưng sau một khắc, dây leo khe hở bên trong bắt đầu chảy ra hắc khí, cũng không lâu lắm, lồng giam liền bị ăn mòn rách nát không chịu nổi. Chủ thượng, lao gia hỏa này giao cho thuộc hạ, ngài đi trước. Ám Chi kiếm sứ xung phong nhận việc nói. Lâm Phàm không có chối từ, chỉ là trước khi đi vô Ngầm Sai bà vai, cẩn thận một chút. Hắn trọng trọng gật đầu, sau đó ra chiêu công hướng Mục lão. Mà Lâm Phàm thì là thừa cơ trốn ra kết giới. Bên kia, Thạch Thanh Sơn đã hoàn toàn áp chế ba vị kiếm sứ, cuối cùng là đem lần nữa gián tiếp chu toàn hắn ba người đẩy vào rồi tuyệt cảnh. Có thể mắt thấy muốn hạ sát thủ, sau lưng lại đột nhiên chuyển đến trận trận âm thanh xé gió, đột nhiên quay người, mới phát hiện sớm có trường kiếm sắp cận thân. Thế là Thạch Thanh Sơn đành phải đổi công làm thủ, hai tay hoành cản, vì giáp tay chống đỡ. Có thể sao liệu ngày bình thường cứng không thể phá giáp tay tại Liễu Mộ Bạch dưới kiếm lại yếu ớt không chịu nổi, vừa mới tiếp xúc liền bị đánh xuyên. Thấy thế, Thạch Thanh Sơn trong lòng kinh hãi, đành phải ngay lập tức thúc đẩy địa yêu chi lực, hóa thành ngân quang bỏ chạy. Liễu Mộ Bạch, ngươi như thế nào huyền nguyên tứ thức? Ngươi cùng Tiên Tinh phủ Doãn phủ chủ lại là quan hệ như thế nào? Liễu Mộ Bạch âm thanh lạnh lùng nói, ta không biết cái gì huyền nguyên tứ thức, thì không biết cái gì Doãn phủ chủ. Ngươi cũng đừng nghĩ đến bầu víu quan hệ, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Ngươi? Thạch Thanh Sơn bị nẹn nói không ra lời, nhưng bây giờ lại là thật vô tâm tái chiến, tiếp theo bước ra trốn đi thật xa. Ác tặc chạy đâu? Liên Hỏa kiếm sứ dục thừa thắng xông lên mà đi. Không ngờ, Liễu Mộ Bạch lại cản lại hắn. Đừng đuổi theo Hỏa lão, theo hắn đi thôi, chúng ta cho dù đuổi theo tất nhiên thì không để lại hắn. Chương 1424, Huyền Nguyên Tứ Thức chương 1424, Huyền Nguyên Tứ Thức Thạch Thanh Sơn rút đi không lâu, một phương khác chiến trường liền thì hạ màn. Đối mặt một lao độc thân, Ám Chi kiếm sứ có thể còn có thể khó khăn lắm ứng đối, nhưng nếu là lại có bất luận một vị nào lao kiếm sứ gia nhập, thì thua không nghi ngờ. Liên Hỏa kiếm sứ sách bị đinh gỗ phong bế mười mấy nơi đại huyệt ngầm sai đi vào Liễu Mộ Bạch trước mặt. Thiếu chủ, Lâm Phàm thì chạy, chỉ bắt được cái này thấy lợi quên nghĩa, nối giao cho giặc tiểu nhân. Liễu Mộ Bạch nhíu mày, huy kiếm chém tới Ngầm Sai mặt nạ, "Tất Lương, cha ta lúc còn sống không xử bạc với ngươi đi, có thể ngươi vì sao muốn đi theo Lâm Phàm phản bội mình?" "Không tệ với ta." Ngầm Sai cười lạnh, "Ta Tất Lương năm đó là tàng kiếm các lập hạ công lao hãn mã nhiều vô số kể, nhưng hắn lại cho ta cái gì? Chỉ là một có cũng được mà không có cũng không sao trưởng lão hư trước tôi, lại vẫn được bị mấy cái này sống an nhàn sung sướng lao ra hỏa bên mặt hất hàm sai khiến." Ám Chi kiếm sứ đầy mắt không cam lòng liếc nhìn hướng bên cạnh vài vị kiếm sứ. Liên Hỏa kiếm sứ giận dữ, "Đồ hỗn trướng, lão phu năm đó đi theo lão các chủ trình chiến tứ phương lúc, ngươi sợ là còn chưa ra đời đâu, thì muốn cùng chúng ta bình khởi bình toạn." Ám Chi kiếm sứ hừ lạnh nói, tẩy ra lên mặt, "Ta xem thường nhất các ngươi chính là điểm này. Có thể chủ thượng lại là khác biệt, tuyển hiền nâng năng lực toàn bộ vì năng lực làm cân nhắc tiêu chuẩn, cho nên tàng kiếm các mới biết nhanh như vậy đông sơn tái khởi." "Không, ngươi sai lầm rồi." Duệ Kim kiếm sứ nhịn không được cải chính, "Hắn phân công tiêu chuẩn chỉ là ở chỗ có đúng hay không hắn có hay không có giá trị lợi dụng mà thôi. Một khi lúc đến rồi, hắn sẽ không chút do dự bỏ của ngươi, tỉ như hiện tại." Ám Chi kiếm sứ ngẩng đầu, trên mặt hiện ra một vòng điên cuồng, "Không, là ta tự nguyện lưu lại đoạn hậu là chủ thượng mà chết, ta cam tâm tình nguyện." Nghe được này, Liễu Mộ Bạch không khỏi thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, "Quên đi Kim lão, không cần thiết cùng hắn tốn nhiều môi lưỡi rồi, tất nhiên hắn trung thành như vậy làm chủ, vậy liền tắc thành cho hắn đi." Dứt lời, chỉ thấy hàn quang lóe lên, Ám Chi kiếm sứ ngay lập tức nét mặt ngốc trệ, sức sống đang nhanh chóng theo trên cổ vết máu trôi qua, cho đến triệt để tiêu tán. Duệ Kim kiếm sứ khó hiểu, "Thiếu chủ, vì sao không giữ lại hắn, cố gắng còn có thể hỏi ra điểm Lâm Phàm thông tin cũng có nói." Liễu Mộ Bạch nhìn về phía phương xa nói, "Không cần, Lâm Phàm đã đắc tội kia hai vị, liền nhất định là sống không được rồi. Chúng ta chỉ cần nhìn là được. Tiêu Tùng Thành trong, hai đạo nhân ảnh chính mượn bóng đêm che giấu, hối hả đi xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, hướng phía thành Bắc Thiên Yêu Cung điểm phương hướng mà đi. Có thể hậu phương một người tốc độ đột nhiên tăng tốc, chỉ thấy lóe lên ánh bạc, hắn liền vọt tới phía trước người kia trước người, đem nó ngăn lại. Thạch huynh, ngươi đây là ý gì? Lâm Phàm nhíu mày, khó hiểu nói. Thạch Thanh Sơn nghiêm mặt, sắc mặt không vui, Lâm Phàm, ta muốn nghe xem giải thích của ngươi, vì sao kia Liễu Mộ Bạch sẽ cùng Thiên Tinh phủ chủ nhắc lên rồi quan hệ? Ngươi có biết hay không, nếu động Thiên Tinh phủ, người ta đều phải ăn không được, lo hộ đi. Liễu Mộ Bạch cùng Thiên Tinh phủ dính líu quan hệ. Lâm Phàm ngẩn người, Thạch huynh lời này của ngươi lại là từ đâu nói đến, Lâm Mộ không rõ. Thạch Thanh Sơn ống tay áo phất một cái, âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Phàm, ngươi ít tại này nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Hắn Liễu Mộ Bạch nếu là cùng Thiên Tinh phủ không liên quan, như thế nào lại học được Thiên Tinh phủ chủ Doãn Cửu thành danh kiếm quyết Huyền Nguyên tứ thức? Lâm Phàm, ta nhìn xem ngươi rõ ràng là nghĩ có chủ tâm hãm hại bản tọa. Huyền Nguyên tứ thức. Lâm Phàm trong lòng giật mình, chẳng thể trách vừa nãy nhìn xem Liễu Mộ Bạch ra chiêu có chút quen mắt, nguyên lai đúng là Thiên Tinh phủ chủ tự sáng tạo kiếm quyết có chút cùng loại. Thanh huynh, bằng vào ta hiện nay hiểu biết, Liễu Mộ Bạch chỉ là Thanh Diệp Châu Nam Bộ một phương tiểu tông chi chủ, căn bản không có cơ hội tiếp xúc Thanh Diệp bên ngoài đại giáo, chớ nói chi là học được Thiên Tinh phủ bí mật bất truyền. Thạch Thanh Sơn tức giận nói, kia vì sao Liễu Mộ Bạch hết lần này tới lần khác thì thi triển ra Huyền Nguyên tứ thức? Tạm thời còn không rõ ràng lắm, Lâm Phàm như có điều suy nghĩ lắc đầu, cuối cùng ta cảm thấy Liễu Mộ Bạch sử dụng chi kiếm pháp cùng Doãn phủ chủ Huyền Nguyên tứ thức có chút khác nhau, dường như còn muốn càng thêm biến ảo khó lường. Nhiều năm trước, Lâm Phàm từng có may mắn kiến thức qua kia cái gọi là Huyền Nguyên tứ thức, kiếm quyết này mặc dù huyền diệu, vẫn còn xa xa không đạt được vượt cấp đả thương địch thủ khả năng, mà Liễu Mộ Bạch lại chỉ dựa vào lục giai chân linh sơ kỳ thì trọng thương mình, này rõ ràng có chút không hợp lý. Lâm Phàm trầm ngâm nói, Thanh huynh, ta nghĩ chúng ta hiện tại kết luận còn hơi sớm. Doãn phủ chủ lần kia từ bây giờ chẳng phải đang ngươi Thiên Yêu Cung sao? Chúng ta không ngại đi trước thăm dò chiều hướng một chút. Giả sử không khéo Liễu Mộ Bạch thực sự là Thiên Tinh phủ người, kia Thạch huynh đều có thể đem tất cả trách nhiệm cũng đẩy lên Lâm Mộ trên người, vì bảo toàn tự thân. Nhưng nếu hắn không phải, kia học trộm kiếm quyết chi tội cũng đủ để đưa hắn vào chỗ chết. Tiểu muội muội, dám hỏi vừa nay thế nhưng có vị tiên tử tỷ tỷ giá lâm nơi đây a? Đầu đội kim quan, thân mang lộc lây áo bảo người thiếu niên đi vào Thiên Yêu Cung đảm tộc lãnh địa, chính cười ha hả đối mặt một tên 10 tuổi ra mặt tiểu nữ a. Hắn chính là lúc trước cùng Đàm Vũ cùng nhau cái đó, lúc này chính nhìn từ trên xuống dưới trước mặt nam tử, hầu nghi nói, ngươi là người nào? Tại sao lại đi vào chúng ta này? Người thiếu niên cười nói, ta là các ngươi Thiên Yêu Cung khách nhân, vừa rồi nhìn thấy một tên giống như đã từng quen biết cố nhân đến nơi này, thế là liền theo đến. Nghe vậy, tiểu nữ hoa ánh mắt bên trong lại dần dần nhiều một chút xem thường, cố nhân. Ta nhìn xem ngươi là xem người ta giải xinh đẹp mới nói như vậy đi. Nam nhân quả nhiên đều là đồ háo sắc. Bị đứa bé nói toạc rồi ý nghĩ, người thiếu niên nụ cười trên mặt cứng đờ, khóe miệng có giật không thôi. Vật nhỏ, ngươi sao cùng thiếu chủ nhà ta nói chuyện đâu, chán sống hay sao? Người thiếu niên bên cạnh một gã đại hán nổi giận nói. Có thể tiểu nữ hài không những không sợ, ngược lại mở miệng niệm ai, thế nào, bị ta nói chúng. Buồn cô nương khuyên ngươi hay là dẹp ý niệm này đi. Vị mỹ nữ kia tỷ tỷ sớm đã danh hoa có chủ, đừng tiếp tục nghĩ cách rồi. Nếu không cẩn thận Diễm đại nhân để ngươi chịu không nổi. Không ngờ người thiếu niên giận quá mà cười, tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu nha đầu, có chút ý tứ. Không biết đem ngươi giao cho ta cái kia có chút ít kỳ kỳ quái quái đam mê tam đệ, sẽ là như thế nào kết cục, cố gắng nàng nhiều lắm lưu ngươi mấy ngày đi. Người thiếu niên đấy mắt hiện lên một vòng dâm tà. Tiểu nữ hài sợ tới mức lui lại một bước, ngươi muốn làm gì? Người thiếu niên không có trả lời, mà là cho bên cạnh đại hán đưa mắt liếc ra ý qua một cái, còn nhớ chớ tổn thương nàng, bằng không tam đệ thế nhưng sẽ mất hứng. Hắn hiểu ý, hiểu rõ rồi thiếu chủ. Mắt thấy tiểu nữ hài muốn gặp độc thủ, đột nhiên một lao giả hiện thân đem nó bảo hộ ở sau lưng. Doan thiếu chủ, Tuyết Nhi tuổi còn nhỏ, đồng luôn vô kỵ, vừa rồi nếu có chỗ đắc tội, mong rằng ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, thông cảm nhiều hơn. Chương 1425, Thiên Tinh phủ Doãn Thiên Kỳ chương 1425, Thiên Tinh phủ Doãn Thiên Kỳ nguyên lai là Đàm Chính trưởng lão. Nhận ra người, người thiếu niên thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, chắp tay nói, vừa rồi Thiên Kỳ chẳng qua là cùng vị tiểu muội muội này chỉ đùa một chút thôi, như thế nào lại thật lấy lớn hiếp nhỏ đâu? Ha ha ha. Đàm Chính ngăn tại tiểu nữ hoa trước người, tuy nói lúc này trên mặt hắn đồng dạng treo lấy nụ cười, nhưng lại rõ ràng mang theo không che giấu được đề phòng. Bởi vì này vị Thiên Tinh phủ Doãn gia nhị công tử thanh danh cũng không tốt nghe, tiếu lý tàng đạo, thị nộ vô thường, là một không như ý thì bạo khởi giết người hàng người. Tựa hồ là cảm thấy bầu không khí quá nặng nề rồi, người thiếu niên hình dáng tướng mạo Doãn Thiên Kỳ cười khẽ mấy tiếng nói, thứ không dám giấu giếm, Thiên Kỳ hôm nay đến đây thật có một chuyện muốn mời Đàm Chính trưởng lao giúp đỡ. Đàm Chính nhíu mày, ồ, cái kia không biết Doãn thiếu chủ có chuyện gì cần lão hủ làm thay đâu. Doãn Thiên Kỳ ngược lại là không e dè, nói ngay vào điểm chính, Thiên Kỳ nghe nói có vị tiên tử đàng quý phụ làm khách, tất cả muốn mời Đàm Chính trưởng lao dẫn tiến một phen. Còn không đợi Đàm Chính mở miệng, sau lưng tiểu nữ hoa liền ló đầu ra đến giành nói, không thể cho hắn dẫn tiến. Chính ra ra, người này xem xét thì không có ý tốt, còn không biết đánh lấy ý định quỷ quái gì đâu, tuyệt đối không thể nhường hắn tiếp cận Ly tỷ tỷ. Nghe vậy, Doãn Thiên Kỳ tất nhiên mặt không đổi sắc, có thể hắn bên cạnh chi đại hán lại là giận dữ. Tiểu nha đầu phía tử, ngươi liên tục đúng thiếu chủ nhà ta vô lý, chẳng lẽ thật cho rằng bản tọa không dám làm thịt ngươi hay sao? Tùy theo, đại hán khí thế cũng đột nhiên bộc phát. Nếu không phải tiểu nữ hoa bên cạnh có người kịp thời làm ra ứng đối, chỉ sợ vẻn vẹn là đại hán tiêu tán ra ti loạn uy áp, liền đủ để đưa nàng khoảnh khắc ép thành thịt nát. Đàm Chính trong lòng không vui, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình nói, trẻ con tuổi nhỏ không hiểu chuyện, khó tránh khỏi nói chuyện có chút không biết kiêng kỵ, còn xin đạo hữu chớ có chấp nhặt với hắn. Ít đến bộ này, tuổi tác không phải lấy cớ. Đại hán hừ lạnh nói, lẽ nào trẻ con nói nhầm, làm sai chuyện thì không nên được bị trừng phạt không? Giả sử các ngươi nhà mình quản không tốt, vậy bản tọa không ngại cho nàng cái cả đời dạy dỗ khó quên. Nhưng ta vốn là không có nói sai. Đàm Gia Quật Cường theo Đàm Chính sau lưng nô ra cái đầu nhỏ. Các ngươi rõ ràng chính là ngấp nghé Ly tỷ tỷ sắc đẹp, còn đường hoàng đánh lấy cái gì cố nhân ngụy trang, thật coi bổn cô nương không nhìn ra được sao? Chớ nói Ly tỷ tỷ sớm đã lòng có sở thuộc, cho dù nàng chưa gả thì không tới phiên ngươi. Có ghẻ mà đòi ăn thịt tiên a, ta nhổ vào. Tuyết Nhi. Đàm Chính cảnh cáo liếc nhìn Đàm Tuyết một cái, cũng đem nó kéo về sau lưng. Doan thiếu chủ, ngài. Đàm Chính nguyên bản còn muốn mở miệng cùng nhau, có thể quay đầu lại mới phát hiện, Doan Tiên Kỳ lúc này sắc mặt đã âm trầm sắp chảy ra nước rồi. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, Đàm Chính trưởng lão, bản thiếu chủ có thể tự cấp ngươi một cơ hội, hiện tại liền đi kêu lên nữ tử kia. Bằng không mà nói, coi như chớ trách bản thiếu chủ ra tay không lưu tình. Này sợ là không tốt lắm đâu. Đàm Chính trưởng lão có chút khó khăn. Kia hai vị một đường hộ tống Đàm Xuyên thiếu chủ trở về, quả thật tất cả Đàm thị nhất mạch đại ân nhân, hắn há lại sẽ làm ra bán ân nhân bực này bất nhân bất nghĩa sự tình. Sao? Đàm Chính trưởng lão có chỗ khó. Không có hảo ý trêu tức cười một tiếng. Đàm Chính trưởng lão nhắm mắt lại, hít sâu một hơi nói, Doan thiếu chủ, lão hủ tha thứ khó tầm mệnh. Ai ngờ Doan Thiên Kỳ không những không giận mà còn cười, tốt tốt tốt, rất tốt, quả nhiên hữu tình nghĩa. Cũng không biết Thạch Thanh Sơn có hay không có, cái kia cung chủ vị trí tới bất chính, ngươi đoán bản thiếu chủ nếu là muốn đối với các ngươi Đàm thị nhất mạch độc thủ, hắn có thể hay không thừa cơ tuyệt trừ hậu hoạn đâu? Doan Thiên Kỳ, ngươi ít tại này châm ngòi ly gián. Đàm Chính nổi giận nói, nghĩ tuyệt ta Đàm thị tộc nhân, cái kia còn phải nhìn nhìn người ngươi mang tới có bản lãnh này hay không. Dứt lời, hắn dẫn đầu độc thủ, dù tại xuất kỳ bất ý phía dưới trước đem Doan Thiên Kỳ khống chế được, làm áp chế cùng Thiên Tinh phủ lại làm cùng nhau. Thiếu chủ cẩn thận. Chỉ thấy đại hán kia bước chân khẽ động, trong khoảng điện quang hỏa thạch thuấn thân đến Doan Thiên Kỳ trước người, không hề sức tưởng tượng một quyền liền đem Đàm Chính chấn liên tiếp lui về phía sau. Đại hán khỏe miệng tươi cười, lão đông tây, có ta ở đây ngươi còn muốn dám thiếu chủ nhà ta độc thủ? Chê cười. Kỳ thực bắt đầu từ lúc nãy, hắn cũng đã trong lòng thôi diễn không biết bao nhiêu lần Đàm Chính xuất thủ ứng đối cách thức, cũng thần kinh căng cứng, làm đủ rồi chuẩn bị. Rốt cuộc đây chính là hắn ở đây trước mặt thiếu chủ biểu hiện tốt đẹp thời cơ, như thế nào lại tùy tiện bỏ lỡ? Đàm Chính sắc mặt nghiêm trọng, vừa nãy giao thủ, hắn rơi vào hạ phòng. Tuy nói hắn cùng đối phương đều tại lục giai chân linh cảnh, nhưng rõ ràng là đối phương tu vi sâu một ít. Tuyết Nhi, một lúc ta tận lực kiềm chế lại bọn hắn, ngươi nhanh đi báo tin các tộc nhân vội vàng rút lui, năng lực đi bao xa đi bao xa. Đàm Chính em thầm cho Đàm Tuyết truyền âm. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào bên cạnh cái này 10 tuổi ra mặt hài tử trên người. Thiên yêu cung nhất định là không tiếp tục chờ được nữa. Không nói đến Doan Thiên Kỳ lúc trước nói tới có phải có đạo lý, như thế tình huống dưới, cho dù Thạch Thanh Sơn có lòng muốn bảo trụ Đàm thị, thì không có bản sự này. Đàm Tuyết tiếp vào chỉ lệnh đầu tiên là sững sờ, lập tức mới hiểu được chính mình gặp rắc rối rồi, Di Thiên đại họa. Nhưng mà không còn kịp suy tư nữa, nàng quay người liền trốn. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Đại hán thân hình lóe lên, giống như lao xuống săn thức ăn hùng ứng bay thẳng Đàm Tuyết mà đi. Đàm Chính đương nhiên sẽ không nhường hắn đạt được, trực tiếp ra chiêu công hướng Doãn Thiên Kỳ, đại hán không thể không ngược lại bảo hộ nhà mình thiếu chủ. Lập tức, đại chiến hết sức căng thẳng, khó phân thắng bại. Doãn Thiên Kỳ kéo lên quẻ miệng, ta mị cười một tiếng, lẽ nào ngươi cho rằng bản tiểu chủ chỉ dẫn theo một người? Viết điện, đi đem tiểu nữ hoa kia bắt trở lại. Đúng, thiếu chủ. Không biết từ chỗ nào lại toát ra một bóng người, thân hình nhanh như thiểm điện, trực tiếp hướng Đàm Tuyết mà đi. Ngươi dám? Đàm Chính luôn cuống, nóng lòng thoát khỏi đối thủ đi viện hộ Đàm Tuyết. Nhưng mà hắn vốn cũng không chiếm ưu thế, sốt ruột bối rối phía dưới bị đại hán bắt lấy sơ hở, một quyền vững vàng khắc ở hắn ngực, lập tức thổ huyết bay ngược. Có thể Đàm Chính căn bản không kịp nội thị thương thế của mình, cưỡng ép thay đổi thân hình, đuổi sát đạo kia tàn ảnh. Nhưng lại thì đã trễ. Mắt thấy ma chảo sắp tới, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo bóng trắng hiện lên, đem Đàm Tuyết cứu, đồng thời hàn quang chợt hiện, kiếm khí tung hành. Kia tàn ảnh lại không có dấu hiệu nào dừng ở giữa không trung, sau đó hóa thành băng điêu, rơi trên mặt đất ngã nát ấy. Đàm Tuyết thoáng như đại mộng mới tỉnh, kinh ngạc giơ lên tinh xảo gương mặt xinh đẹp, lập tức kinh hỉ lên tiếng. Ly tỷ tỷ. Cùng lúc đó, Doãn Thiên Kỳ cũng là hai mắt tỏa sáng, bị cách đó không xa kia tuyệt mỹ người sợ kinh diễm. Lúc này hắn lại đúng chết đi thuộc hạ hoàn toàn không quan tâm, duy nhất ý nghĩ đúng là không tiếc bất cứ giá nào muốn đem trước mặt giai nhân thu nhập hậu cung. Như thế kinh tài tuyệt diễm nữ tử, hay là hắn nhân chi thê, bản tiểu chủ lại có thể nào không hào hào hưởng thụ một phen. Chương 1426, vốn có trừng phạt chương 1426, vốn có trừng phạt mắt thấy người tới một kiếm chém viết điện, đại hán không dám kinh thường, đội vàng lui về đến nhà mình thiếu chủ bên cạnh, cũng bí mật truyền âm nhắc nhở, thiếu chủ lưu ý, nữ tử này tu vi chỉ sợ còn trên thuộc hạ. Nhưng lúc này, Doãn Thiên Kỳ nhưng căn bản nghe không vào, một lòng chỉ nghĩ, làm sao đem cô gái trước mặt thu làm trong lòng bàn tay đồ chơi. Bị thương rất nặng Đàm Chính trên ngực, lảo đảo, gian nan đi đến hồ ly sau lưng. Đa tạ Ly tiên tử xuất thủ cứu rút. Hồ ly dịu dàng cười một tiếng, Đàm Chính trưởng lao khách khí. Ly tỷ tỷ ngươi cẩn thận, những tên hư hỏng này chính là xông ngươi tới. Đàm Tuyết vẻ mặt lo lắng nói. Nghe vậy, hồ ly mày liễu nhíu một cái, như thế nói đến, kia chẳng lẽ không phải chính là bởi vì nàng mới liên lụy Đàm Chính trưởng lão cùng Đàm Tuyết gặp nạn sao? Lập tức nàng chưa phát hiện nắm chặt chút ít trong tay băng kiếm. Đối diện Doan Tiên Kỳ cười lấy chắp tay nói, tại Hạ Thiên Tinh phủ Doãn Thiên Kỳ, vị phu nhân này có thể nể mặt quen biết một chút. Hồ Ly âm thanh lạnh lùng nói, không hứng thú. Vô liêm sỉ. Doãn Thiên Kỳ bên cạnh đại hán cả giận nói, thiếu chủ nhà ta chủ động cùng ngươi kết bạn chính là ngươi thiên đại vinh hạnh, chẳng lẽ nghĩ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt? Đừng muốn đúng phu nhân vô lễ. Doãn Thiên Kỳ mặt nghiêm, giả bộ trách cứ, chúng ta vừa rồi vô cùng đường đột, mất cấp bậc lễ nghĩa, người ta lòng có khúc mắc cũng hợp tình hợp lý, lẽ nào ngươi còn muốn tiếp tục mạo phạm không thành? Vâng vâng vâng, thiếu chủ giáo dục là. Đại hán hiểu ý, vội vàng cực kỳ phối hợp không người thỉnh tội, thái độ nhìn như rất là thành kính. Mới là tại hạ thất lễ, mong rằng tiên tử thông cảm nhiều hơn. Doãn Thiên Kỳ cười nói, gia nô tính tình thô bỉ, không biết cấp bậc lễ nghĩa, tại hạ ngày sau tất nhiên sẽ hảo hảo quản giáo bọn hắn. A, ta xem là thượng bất chính hạ tắc loạn mới đúng chứ, Ngụy quân tử. Đàm Tuyết nhếch miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xem thường. Nghe vậy, Doãn Thiên Kỳ nụ cười không khỏi cứng đờ, trong hai con ngươi lần nữa hiện ra một chút sát ý, trước mặt tiểu nha đầu này mệnh hắn chắc chắn phải có được, hơn nữa còn nhất định phải nhường hắn nhận hết lăng nhục tra tấn, muốn sống không được muốn chết không xong. Tựa hồ là cảm nhận được Doãn Thiên Kỳ sát ý, Đàm Chính Trưởng lão đội vàng hướng Đàm Tuyết trước người ngăn cản, cũng ra hiệu hắn chớ nói nữa. Đàm Tuyết thè lưỡi, ngoan ngoãn lùi về cái đầu nhỏ. Đàm Chính chắp tay, Doãn thiếu chủ, ngài là cao quý Thiên Tinh phủ nhị công tử, địa vị tôn sùng, còn xin giơ cao đánh khẽ, chớ có không chấp nhận với chúng ta. Doãn Thiên Kỳ nói, Thiên Kỳ lúc trước liền đã từng nói rồi, vô ý làm khó bất luận kẻ nào, nay đến, vẹn vẹn là muốn mời trưởng lão thay dẫn tiến vị tiên tử này thôi. Bây giờ, bản thân đã đến, Đàm Chính trưởng lão xin cứ tự nhiên. Có thể Đàm Chính lại vẫn không có rời đi ý nghĩa. Doãn Thiên Kỳ tham luyến sắc đẹp, xú danh chiêu nhìn, thực tế thích phụ nữ có chồng, hắn lại có thể nào mắt thấy Đàm thị nhất mạch ân nhân rơi vào mà trường đấy. Thế nào, Đàm Chính trưởng lão còn có việc? Doãn Thiên Kỳ nhíu nhíu mày, hơi không kiên nhẫn. Đàm Chính hít sâu một hơi, phảng phất là hạ nào đó quyết tâm, nói thẳng, Doãn thiếu chủ, vị này Hồ Ly tiên tử có đại ân tại ta Thiên Yêu cung Đàm thị nhất mạch, cho nên lão hủ sẽ bỏ tướng mệnh hộ. Đàm Chính lời đã nói rất rõ ràng, ai như có lòng ra hại Đàm thị nhất mạch tân nhân, lão tử liều mạng với hắn. Tốt, đã như vậy, vậy liền chỉ có chờ xem rồi. Doãn Thiên Kỳ sắc mặt đống chốc lạnh băng tiếp theo, đáy mắt sát ý rốt cuộc không che giấu được. Chẳng qua hắn nhưng không dám tùy tiện dùng sức mạnh. Bây giờ Viên Kiệt đã chết, bên cạnh còn sót lại người còn nhiều nửa không phải cô gái đối diện đối thủ, huống chi còn có Đàm Chính ở một bên nhìn chằm chằm. Tùy tiện ra tay, chỉ có thể là thua nhiều thắng ít. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể đi đầu tối lui, nghĩ biện pháp mời đến Thiết lão lại nói. Ngay tại lúc Doãn Thiên Kỳ muốn quay người rời đi lúc, lại đột nhiên có người mở miệng. "Đứng lại, nói để các ngươi đi rồi sao?" Doãn Thiên Kỳ theo tiếng kêu nhìn lại, là một tên người thanh niên hình dáng tướng mạo tuấn tú nam tử. Hắn nhận ra hắn thân phận, chính là lúc trước chứng kiến thấy cùng Hồ Ly đồng hành người, Nguyên Phối đạo lữ. Doãn Thiên Kỳ không vui nói, "Thế nào, hẳn là vị bằng hữu này còn muốn cưỡng ép lưu người hay sao?" Hòa Tam Liễu Mai cười một tiếng, "À, đánh người liền muốn chạy, trên đời này nào có chuyện đơn giản như vậy. Vậy ngươi phải như thế nào?" Doãn Thiên Kỳ mặt trầm như nước, rõ ràng là người của mình bị giết rồi, đối phương vẫn còn như thế hùng hổ dọa người, hắn trong lòng ngực tức giận. Thân làm Thiên Tinh phụ nhị công tử, hắn khi nào lại nhận qua bực này tội thân? "Làm sao?" Hòa Tam nghiền ngẫm nhi cười một tiếng, tục ngữ có câu, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, kẻ đả thương người người cũng hàng thương chi. Vừa rồi, muốn giết người cái đó đã được trừng phạt, đả thương người tự nhiên cũng chạy không thoát đi. Hòa Tam đúng Hồ Ly làm cái nháy mắt, tức phụ nhi, động thủ. Dứt lời, chỉ thấy một đạo bóng trắng hiện lên. Doãn Thiên Kỳ bên cạnh đại hán còn chưa kịp phản ứng, liền kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược mà ra, va vào bên ngoài hơn 10 trượng một mặt trong vách núi. Trong lúc nhất thời, đá vụn lăn xuống, bụi mù nổi lên bốn phía. Mà đại hán kia lại chậm chạp không có động tĩnh, chỉ sợ không chết cũng phải bị thương nặng. Doãn Thiên Kỳ cố nén quyết tâm bên trong tức giận, "Bằng hữu, chuyện hôm nay ta Thiên Tinh phủ nhớ kỹ, chỉ mong tương lai các ngươi không nên hối hận." Quẳng xuống câu lời hung ác, Doãn Thiên Kỳ quay người liền đi. "Chậm đã." Hòa Tam lần nữa gọi hắn lại. Doãn Thiên Kỳ dừng chân lại, "Ngươi còn muốn như thế nào nữa?" Hòa Tam cười xấu nói, "Người trẻ tuổi, đừng cho là ta không biết ngươi là tới mục đích, động không nên gì chuyện suy nghĩ, vậy cũng đừng trách người bên ngoài tịch thu ngươi kia không dùng được tiểu vật kiện." Dứt lời, Hòa Tam đưa tay đối Doãn Thiên Kỳ nào đó bộ vị xa xa một nắm. Phúc hắn chợt cảm thấy một cỗ sâu tận xương tủy đau đớn theo dưới khố truyền đến, cũng nhanh chóng lan tràn đến toàn thân, đau đến hắn run rẩy không thôi. "Ngươi, ngươi đúng ta làm cái gì?" Hòa Tam hứng hờ nói, "Ngươi nói, bước đi cái gì, ta nhớ ngươi nên rõ ràng nhất đi. Vốn là không dùng được thứ gì đó, còn hết lần này tới lần khác không còn được, chỉ mới nghĩ nhìn lấy ra họa họa người khác, kia ngại quá, lao tử đành phải thay ngươi trừ bỏ rồi." "Ngươi, ngươi, khinh người quá đáng." Doãn Thiên Kỳ cắn chặt hàm răng, khóe mắt khó mà chịu được đau đớn cùng khuất nhục cơ hồ khiến hắn mất lý trí. Hắn lại bị người trước mặt mọi người chỗ vì cung hình. Này không thể nghi ngờ đây trực tiếp giết hắn còn muốn càng thêm khó chịu gấp trăm ngàn lần không thôi. Hòa Tam không đồng ý khoát qua tay, được rồi, tất nhiên được vốn có trừng phạt, ta cũng không muốn làm khó thêm ngươi, ngươi đi đi, ta muốn liều mạng với ngươi. Doãn Thiên Kỳ thẹn quá hóa giận, rục sông đi lên cùng Hòa Tam liều mạng. Nhưng vào lúc này, xa xa đá vụn phía dưới sông ra một bóng người, nhắc tới đang đứng ở đang nổi giận Doãn Thiên Kỳ nhanh chóng tối lui. Cùng lúc đó, thiên biên có âm thanh truyền về. "Mối thù hôm nay, Thiên Tinh phủ cùng các ngươi không chết không thôi." Chương 1427, Đàm Chính lo lắng chương 1427, Đàm Chính lo lắng không chết không thôi thì không chết không thôi thôi, dù sao cũng là các ngươi chết. Hòa Tam khịt mũi coi thường. Thiên Tinh phủ lại là nơi nào tiểu rát người môi giới? tuy nói không thèm để ý, nhưng nếu là đối phương đưa tới cửa muốn chết, tiện tay lau ngược lại cũng không phải không được. Nha, hôm nay ngươi sao bỏ được ra tay nha? Hồ Ly đi tới vô tình hay cố ý nói. Hỏa Tam con mắt hơi chuyển động, thuận miệng nói, có người xúc phạm rồi anh em trong lòng cấm kỵ, ta còn có thể nuông chiều hắn. Tự nhiên đến làm cho hắn đây chết rồi đều khó chịu rồi. Hỏa Tam nhướng mày, trên mặt cười xấu xa, ngươi nói đúng không, tức phụ nhi, hắc hắc. Dương Hồ Ly trợn trắng mắt, nhìn như ghét bỏ, có thể kỳ thực hắn khỏe miệng lại sớm đã khơi gợi lên một tia đắc ý độ cong, sao ép cũng ép không đi xuống. Vợ chồng trẻ đang liếc mắt đưa tình, có thể đảm chính trưởng lão lại mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Ngày đó tinh phủ còn không phải thế sao đèn cạn dầu. Mặc dù xa ngoài thanh diệp, nhưng thông qua những năm gần đây tiếp xúc, hắn đã thật sâu hiểu rõ đến tôn này quái vật khổng lồ bá đạo cùng thần thông quảng đại. Một khi trêu chọc phải, tất nhiên sẽ dẫn tới vô cùng vô tận phiền phức. Đàm Chính thở dài nói, Diễm đại nhân, ta nghĩ ngài hay là mau rời khỏi nơi này đi. Kia Doan Thiên Kỳ từ trước đến giờ quá ngang ngược rồi, hơn nữa còn cực kỳ mang thủ, bây giờ ngài phế đi hắn. Ách, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng một đồ háo sắc không thể nhân đạo, đây quả thực đây tại chỗ giết hắn đều khó chịu, không thể nghi ngờ là kết thiên đại oán thù. Hỏa Tam xem thường nói, hại, thường tại bờ sông đi, nào có không ứng dạy. Tiểu tử kia tất nhiên muốn ngắt hoa, vậy liền 5 năm bị ong mật ngủ đông chuẩn bị, chỉ là không khéo, lần này gặp phải thành tinh. Thế nhưng, không có thế nhưng, mặc dù để cho bọn họ tới. Bên kia, Doãn Thiên Kỷ cũng không hề rời đi Thiên Yêu Cung, mà là một đường trốn về rồi mấy ngày gần đây đặt chân chỗ kia phủ đệ. Vừa đến, nơi này còn có Thiết Lao trấn thủ, trong lòng của hắn liền có mấy phần sức lực, còn nữa, hắn còn phải hướng Thiên Yêu này cùng chi chủ đòi một lời giải thích. A, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cảm nhận được Doãn Thiên Kỷ khí tức bề ngoài, Thiết Lão đội vàng lao ra cửa đến, thần thức quét qua mới biết, cái trước nào đó quan trọng bộ bị hết rồi. Không cần hỏi, khẳng định là nhà mình thiếu chủ đi tầm hoan tác nhạc thời đá vào tấm sắt. Thiếu chủ à, lão hủ không phải nói với ngài qua, đang ở tha hương, phải tận lực khắc chế, có thể ngài vì sao chính là không nghe à? Thiết Lão nhịn không được thở dài một tiếng. Doãn Thiên Kỷ đại hãn chạy ròng ròng, dưới khố toàn tâm kịch liệt đau nhức cùng trong lòng vô hạn sỉ nhục được ra, nhường hắn dường như hoàn toàn đánh mất lý trí. Ta muốn báo thù, ta muốn báo thù. Cái kia đang giận người trẻ tuổi vì ta, ta thể phải đưa hắn chém thành muôn mảnh. Dứt lời đúng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ma chấn. Thiết Lao căm tức nhìn hướng đại hán, đáy mắt sát ý phun trào, thiếu chủ bị người bị thương thành như vậy, ngươi phải bị tội gì? Thiết Lao tha mạng. Đại hán luôn cuống, vội vàng quỳ xuống giải thích nói, thật sự là đối phương quá mức cường hãn, vẹn vẹn ra một chiêu liền đã xem ta trọng thương, lúc đó ta tất nhiên là toàn lực bảo đảm thiếu chủ chu toàn, có thể sát thực cũng làm không được a. Ai có thể nghĩ tới tại đây nho nhỏ thành Diệp Châu, lại còn có người dám nhìn trời tinh phủ độc thủ. Đồ vô dụng. Thiết Lao hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đem đại hán quất bay, chẳng qua lại là lưu lại hắn tính mệnh. Đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối nói với ta đến, dừng không thể có mảy may sơ hở. Vâng vâng vâng, thuộc hạ đã hiểu, thuộc hạ đã hiểu. Tên là Ma Chấn đại hán như được đại xá, lập tức dãy rủa lấy đứng dậy quỳ bỏ qua tới. Thiết Lao, chuyện là như thế này. Chẳng qua hắn cũng không dám nói nhà mình thiếu chủ không phải, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ vân vân. Nói cái gì vừa mới bắt đầu thiếu chủ bèn bèn muốn làm quen một chút, là đối phương quá mức không biết điều, bởi vậy mới dậy rồi xung đột. Tất nhiên, Thiết Lao cũng chỉ là đại khái nghe xong. Hắn nhìn Doãn Thiên Kỳ lớn lên, đối nó tính tình bản tính có thể nói không thể quen thuộc hơn nữa. Lần này hơn phân nửa lại là hắn coi trọng nhà ai nữ tử, ỷ vào phía sau có chút thế lực nói chuyện hành động kinh bạc, ai ngờ đá vào tấm sắt, lúc này mới tự thực các quả. Lẽ nào là nàng? Thiết Lao trong đầu đột nhiên hiện lên một bóng người, áo trắng bay trắng, khí chất lãnh diễm, chính là trước đây không lâu tại Thiên Yêu Cung cửa gặp phải bị kia. Lại hồi tưởng, lúc đó thiếu chủ sát thực từng biểu hiện qua đúng nữ tử áo trắng hứng thú, chỉ là bị hắn cản lại mà thôi. Bây giờ nhìn tới, thiếu chủ tất nhiên là không có cam lòng, sau lại tìm đi. Thiết Lao, hai người kia thực sự khinh người quá đáng. Ma Chấn còn bày ra một bộ người bị hại tư thế, tức giận bất bình nói, thiếu chủ chẳng qua muốn theo bọn hắn kết giao bằng hữu, không ngờ rằng bọn hắn lại hạ độc thủ như vậy à, ngay cả viên kiệt cũng. Câm miệng. Thiết Lao trừng mắt liếc hắn một cái, thiếu chủ tâm tư đơn giản, không thành tục, lẽ nào các ngươi cũng không biết theo bên cạnh khuyên nhủ một chút. Biết rõ đang ở tha hương, vẫn còn hoàn toàn như trước đây tùy hứng mà làm, lẽ nào thật không biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Ma Chấn túi đầu không nói, không còn dám cùng Thiết Lao có bất kỳ ánh mắt tiếp xúc. Bây giờ việc đã đến nước này, kỳ thực cũng không giải thích có thể nói, thiếu chủ khư khư cố chấp cố nhiên là nguyên nhân chủ yếu, nhưng hắn đồng dạng chịu tội khó thoát. Dù là Thiết Lao đưa hắn giải quyết tại chỗ cũng không đủ. Đúng lúc này, trên trời đột nhiên truyền đến trận trận âm thanh xé gió truyền đến, với lại càng ngày càng gần. Ma Chấn không khỏi trong lòng một sợ, lẽ nào là hai người kia đổi tới? Nhưng mà sau một khắc, hắn lại phát hiện rơi vào phủ viện bên trong lại một người khác hoàn toàn. Thạch cung chủ đêm khuya tới chơi, có gì muốn làm a? Thiết Lao cao mày, một gương mặt mo trên viết đầy thiếu kiên nhẫn. Thạch Thanh Sơn dường như đã nhận ra cái gì, cũng không dám nhiều lời nói nhảm, nói ngay vào điểm chính. Thiết Lão, chúng ta mới vừa cùng người giao thủ, phát hiện người kia lại sẽ Huyền Nguyên Tứ Thức. Nói vậy, vì trên mặt đất Ma Chấn mượn cơ hội đứng lên nói, Huyền Nguyên Tứ Thức là ta Thiên Tinh Phủ bí mật bất truyền, chỉ có phủ chủ cùng cực thiểu số hạch tâm đệ tử lĩnh hội, nơi này như thế nào lại có người tập được? Mà không phải là các ngươi thông đồng địa đặt, nghĩ đến lôi kéo làm quân đi. Thạch Thanh Sơn cười khổ, chắc chắn 100 a Ma Chấn huynh, ta từng tận mắt chứng kiến qua Huyền Nguyên Tứ Thức chi uy, là tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Ma Chấn huynh nếu không tin, sao không theo Thạch Mỗ đi tìm tòi hư thực, vừa vặn có thể xem xét người kia có phải hay không quý phủ đệ tử. Lời nói ở đây, Thạch Thanh Sơn khó tránh khỏi có chút chột dạ. Giả sử Liễu Mộ Bạch thật cùng Thiên Tinh phủ có liên lụy, vậy hắn coi như xui xẻo, một khi năm đó sự tình bại lộ, kia hơn phân nửa không có kết cục tốt. Nhưng hắn lại không có lựa chọn nào khác. Đắc tội Thiên Tinh phủ, cho dù thiên hạ chi đại, nhưng cũng không chỗ dung thân. Lâm Phàm khá tốt chút ít, sau lưng có giới Hải Minh, Thiên Tinh phủ ngược lại cũng không đáng để lo. Tốt, vậy ta liền tin ngươi một lần. Ma trấn bức thiết muốn lập công chỗ tội, có táo không có táo đều phải đánh một gậy. Chờ một chút. Thiết Lao đột nhiên mở miệng, ngươi mới vừa nói có người thi triển Huyền Nguyên tứ thức. Người kia là ai? Có thể người bên ngoài không biết, nhưng Thiết Lao lại rõ ràng nhất, thiếu chủ này đến Thanh Diệp Châu, chính là vì tìm kiếm phụ chủ năm đó từng bỏ lỡ một bộ kiếm quyết. Mà Huyền Nguyên tứ thức thì nguyên nhân chính là này mà sinh. Chương 1428, tàng kiếm các nguy hiểm chương 1428, tàng kiếm các nguy hiểm tàng kiếm các. Liễu Mộ Bạch ngừng chân tại Liễu thị tông tử, đối mặt với từng hàng từng nhóm tiên bối linh vị, thật lâu không nói. Hắn khỏe mắt có hơi phím hồng, nửa người dưới đầu gối hướng xuống còn dính nhìn rất nhiều bụi đất, cũng không biết lúc trước tại đây quỷ rồi bao lâu. Từ phía trên bên cạnh lúc trước liền đã nổi lên ngân bạch sắc đến xem, khoảng sẽ là suốt cả đêm. Liễu Mộ Bạch thẹn trong lòng, năm đó không gây chú ý đem tàng kiếm các giao cho Lâm Phàm này kẻ cầm đầu trong tay, cứ thế từ trong vô hình hại rất nhiều người. Hắn thật không biết nên làm sao tha thứ chính mình, lại càng không biết làm sao đối mặt tàng kiếm các đồng bào. Bây giờ hắn chỉ nghĩ mau chóng đem Lâm Phàm diệt trừ, vì cảm thấy an ủi phụ thân, Thủy lão cùng với năm đó là bảo vệ kiếm các chiến tử tiền bối anh linh. Thiếu các chủ, một đạo truyền âm lọt vào tai, Liễu Mộ Bạch vô thức đưa tay lau lau khỏe mắt vệt nước mắt, quay người rời đi. Tông từ bên ngoài, Kim lão, Mộc lão bọn bốn vị lao kiếm sứ đứng trước ở trước cửa chờ, dù sao cũng là họ khác người, không tiện ra vào. Thế nhưng tìm được Lâm Phàm tên kia tung tích, Liễu Mộ Bạch có chút nóng nảy mà hỏi thăm. Bốn vị lao kiếm sứ liếc nhau, đều là cười khổ lắc đầu. Trong đó Mộc lão nói, thiếu các chủ, chúng ta ở trong thành tìm một đêm, kiếm các quản lý phạm vi dường như cũng lục soát khắp, không có bất kỳ cái gì về Lâm Phàm tung tích. Lão hủ cảm thấy, hắn hơn phân nửa đi theo Thạch Thanh Sơn đi Thiên Yêu Cung. Ngoài ra, Lâm Phàm vợ con cũng không thấy rồi, chỉ còn có thương tích trong người Mộ Dung Huyên còn lưu tại Hoa Viên tiểu trúc, tựa hồ là bị ném bỏ rồi, tìm thấy nàng thời đã là hấp hối. Mộ Dung Huyên. Đối với tên này, Liễu Mộ Bạch cũng không lạ lắm, Thủy lão quan môn đệ tử, năm đó cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm. Nàng bị thương. Ừm, Mộc Lao chi tiết nói, trước đây không lâu, Mộ Dung Huyên vì Lâm Diệu cùng Ly đại nhân dậy rồi xung đột, kết quả một chiêu phế bỏ rồi tu vi. Lúc trước lão hủ đã từng hỏi qua nàng về Mộ Dung phủ Lâm Diệu mẹ con hành tung, có thể nàng cũng không phối hợp. Giả sử thiếu các chủ cho phép, lão hủ có thể nếm thử dùng hình. Thôi thôi, Liễu Mộ Bạch quát tay một cái nói, nàng tất nhiên có thể bị lưu lại, ta nghĩ thì sẽ không biết thứ gì, bằng không hơn phân nửa được bị diệt khẩu. Vì Liễu Mộ Bạch đúng Lâm Phàm hiểu rõ, hắn làm việc từ trước đến giờ cẩn thận chặt chẽ, cũng không lưu lại thai hoàng ẩm, càng sẽ không nhân từ nương tay. Tất nhiên Mộ Dung Huyên có thể còn sống sót, tám thành là biết có hạn. Về phần vì sao như thế, vậy liền không được biết rồi. Có lẽ là Mộ Dung phủ sớm đã dự liệu được hôm nay chi kết quả, cố ý nhường bảo muội cùng Lâm Phàm giữ một khoảng cách, để tại khi tất yếu có thể bảo toàn. Được rồi, trước mặc kệ cái này rồi, lúc trước nghe kia Thạch Thanh Sơn nhắc tới Thiên Tinh phủ, không biết kia lại là thần thánh phương nào, vài vị trưởng bối nhưng có nghe thấy. Nói đến Thiên Tinh phủ, bốn vị lao kiếm sứ sắc mặt không hẹn mà cùng trở nên ngưng trọng lên. Kim lão nói, Thiên Tinh phủ là Thanh Diệp Châu bên ngoài, Phi Hoa Châu một đại cự đầu, thực lực cực kỳ hùng hậu, trong phủ thượng tam giai tu sĩ không phải số ít. Nghe nói còn có đỉnh tam giai siêu cấp cường giả trấn thủ, Thanh Diệp Châu bên trong không tồn tại bất kỳ bên nào tông môn năng lực cùng sánh vai. Tất nhiên, cái này cũng không bao gồm Vũ Vân lâu bực này đặc thù tồn tại. Liễu Mộ Bạch nhíu mày, ồ, kia vì sao trước đó chưa nghe nói qua? Kim lão nói, Thiên Tinh phủ người những năm gần đây mới đi đến Thanh Diệp Châu, theo tin đồn là đến tìm kiếm nào đó công pháp, về phần là thật là giả liền không thể nào biết được. Nghe được này, Liễu Mộ Bạch không khỏi mơ hồ sinh lòng ra loại dự cảm xấu. Đêm qua Thạch Thanh Sơn lầm đem hắn thi triển Huyền Nguyên kiếm điển nhận thành Huyền Nguyên tứ thức. Tuy nói hắn cũng không biết hai loại công pháp có quan hệ gì, nhưng tất nhiên cũng có Huyền Nguyên hai chữ, mà còn có chút ít cùng loại, vậy liền không thể coi nhẹ. Chỉ mong hắn đa tâm, chỉ là trùng hợp tốt nhất. Thiếu các chủ, tình cảnh của chúng ta sợ là không ổn a. Kim lão có chút lo lắng nói, hôm qua bị Lâm Phàm phụ tử hãm hại, dẫn đến lao hủ bốn người cùng với trong các trưởng lão toàn bộ thương tại rồi bị kia Ly đại nhân giơ kiếm, lại thêm Lâm Phàm Mộ Dung phủ đám người phản bội chạy trốn. Bây giờ tàng kiếm các đã là lực lượng trung kiên thiếu thốn, giả sử Thạch Thanh Sơn đi mà quay lại, mang theo Thiên Yêu cùng quy mô công tới, chỉ sợ. Bên này lời còn chưa nói hết, liền có người vội vàng báo lại. Không xong thiếu các chủ, kia Thạch Thanh Sơn dẫn người đánh tới cửa rồi. Tàng kiếm các tiểu thế giới cửa vào. Thạch Thanh Sơn trắng trợn lên tiếng kêu gào, tàng kiếm các mọi người nghe, nhường Liễu Mộ Bạch nhanh chóng hiện thân gặp nhau. Bằng không bản tọa hôm nay liền san bằng các ngươi sơn môn. Đối diện, càng ngày càng nhiều tàng kiếm các đệ tử ra ngoài đón địch, chẳng qua tu vi cũng không cao, dường như toàn bộ dưới tứ giai chân linh cảnh. Không có cách, thật sự là không nhân thủ a may mắn, Thạch Thanh Sơn không hề có ý lớn hiếp nhỏ ý nghĩa, tạm thời bình an vô sự. Không cần đã lâu, một đạo kiếm mang chợt hiện người trước. Liễu Mộ Bạch ở đây. Liễu Mộ Bạch cầm kiếm sừng sững giữa không trung, áo trắng tóc đen, khí khái anh hùng hùng hực, một thân kinh thiên kiếm ý đều nhanh thấu thể mà ra rồi. Tàng kiếm các chúng đệ tử phần lớn là nhìn nhau sững sờ, nhập môn không có bao nhiêu năm tháng bọn hắn phần lớn chưa từng nghe nói qua Liễu Mộ Bạch tên, chỉ vì năm đó biến cô sau đó, tàng kiếm các dần dần đã cảnh còn người mất. Chính như Lâm Diệu nói, tàng kiếm các bây giờ họ Lâm mà không họ Liễu, trên thực tế, rất nhiều đại tân sinh đệ tử trong nhận thức biết đều là như thế. Thạch cung chủ, đêm qua bọn ngươi cùng kẻ phản bội Lâm Phàm, xông ta kiếm cát, làm tổn thương ta trong các nguyên lão, hôm nay còn chưa có đi tìm ngươi, ngược lại ngươi lại tới cửa khiêu khích. Thật chẳng lẽ cho là ta tàng kiếm cát dễ khi dễ sao? Thạch Thanh Sơn không hề có trực tiếp đáp lại, mà là vô tình hay cố ý liếc nhìn bên cạnh đại hán. Ma Chấn huynh, hắn nhưng là quý phủ mọi người. Ma Chấn hừ lạnh một tiếng, bản tọa nhưng từ chưa nghe nói, ta Thiên Tinh phủ còn có nhân vật như vậy. Lập tức tiến lên trước một bước hét lớn. Lớn mật trộm chó. Bản tọa mặc kệ ngươi từ đâu học trộm ta phái kiếm quyết, thức thời lập tức phế bỏ tu vi, tự tuyệt ở đây, bằng không nhất định phải ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Chương 1429, đi cùng Lưu chương 1429, đi cùng Lưu Liễu Mộ Bạch nghe vậy ám cảm giác không ổn. Thật chẳng lẽ là sợ cái gì đến cái gì? Năm đó Lao Tông chủ chuẩn bị cho hắn thời từng có đề cập, tổ sư chính là đến từ Thanh Diệp bên ngoài, sau đó chính là bằng vào một bộ Huyền Nguyên kiếm điển khai tông lập phái. Về phần kiếm điển lai lịch lại không người nói được thành, chỉ biết là tổ sư theo nơi nào đó di tích đoạt được. Giờ phút này, Liễu Mộ Bạch trong đầu thậm chí quỷ thần xui khiến lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Sẽ không phải kiếm điển là tổ sư theo ai chỗ nào đoạt tới đi? Tại sao không nói chuyện, chẳng lẽ trột dạ hay sao? Ma Chấn cười lạnh. Nếu ngươi không có can đảm tự tuyệt, vậy bản tọa sẽ phải tự mình động thủ, đến lúc đó, chỉ sợ chết đều sẽ trở thành chủng hy vọng xa vời. Ma Chấn nhếch miệng lên một vòng trêu tức cùng kinh miệt, đúng vừa rồi chẳng qua vừa mới đột phá tới lục giai mà thôi, cảnh giới chưa vững chắc, tùy tiện liền có thể đem nó áp chế. Vô liêm sỉ, muốn động nhà ta thiếu các chủ, trước qua lão phu cửa này. Một đạo ánh đỏ mang theo có lửa nóng hừng hực phi nhanh mà tới, ở tại hiện thân một khắc này, giữa sân nhiệt độ đông nhiên trên diện rộng bay vụt. Hỏa lão cầm trong tay song cổ xích hồng cổ kiếm, ngăn cản tại trước Ma Chấn. Sau đó, Kim lão, Mộc lão, Thổ lão cũng là chạy đến, bảo hộ ở Liễu Mộ Bạch tả hữu, mũi kiếm nhắm thẳng vào ngoại địch. Bốn vị lao kiếm sứ, oai hùng ánh phát, thấy chết không sờn. Ma Chấn đầu tiên là biến sắc, có thể tiếp nhìn thì khôi phục như thường, mỉm cười nói, chỉ bằng bốn người các ngươi tàn phế người cũng dám ở trước mặt bản tọa kêu gào. Chán sống đi. Lúc này, Thạch Thanh Sơn tiến lên nhắc nhở, Ma Chấn huynh chớ có chủ quan, mấy cái này lao đông tây không đơn giản, một khi để bọn hắn kết thành kiếm trận, cho dù thất giai chân linh đều không tốt ứng đối. Ma Chấn nụ cười trên mặt cứng đờ, lập tức nghiêng đầu trừng Thạch Thanh Sơn một chút, vậy ngươi mẹ nó không nói sớm. Hắn giang tay ra, ngươi thì không hỏi phải không nào? Ma Chấn khỏe miệng co giật, trong lúc nhất thời trong lòng không biết cho Thạch Thanh Sơn toàn ra thăm hỏi bao nhiêu lần, có thể không có cách, bây giờ đã là cưới hổ khó xuống rồi. Muốn lui một bước ngược lại cũng không phải không được, rốt cuộc sau lưng còn có Thiết lão lật ấy. Nhưng này dạng, lập công chuộc tội cũng sẽ không có. Thế là Ma Chấn không thể không nhắm mắt nói, Liễu Mộ Bạch, ngươi cũng không muốn nhìn tàng kiếm các cùng ngươi đã chết hủy diệt đi. Bản tọa ngược lại là có thể lại cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi khẳng thúc thủ chịu trói, ta Thiên Tinh phủ có thể suy xét buông tha tàng kiếm các những người khác. Lời này vừa nói ra, lập tức tại đông đảo tàng kiếm các đệ tử ở giữa khiến cho trận trận rối loạn âm thanh. Kỳ thực, đại đa số người cũng đúng Liễu Mộ Bạch vị này đột nhiên xuất hiện thiếu các chủ cũng không có bao nhiêu hiểu rõ, càng đừng đề cập cái khác. Thử nghĩ, vì một người xa lạ mà đánh cược tính mệnh thật đáng giá sao? Mặt khác, Liễu Mộ Bạch bọn hắn không hiểu rõ, có thể Thiên Tinh phủ mấy năm gần đây có thể nghe qua không ít, đến từ Thanh Diệp bên ngoài siêu cấp thế lực, cường giả tụ tập, nội tình vượt xa tàng kiếm các cùng với Thiên Yêu Cung. Như thế hai tấm so sánh phía dưới, rất nhanh, có không ít đệ tử dao động, nét mặt trở nên không còn kiên định, dậy rồi lùi bước chi tâm. Liễu Mộ Bạch tất nhiên là đã nhận ra điểm này, thở dài, vừa muốn mở miệng, lại nghe được. Tàng kiếm các từ trước đến giờ xem trọng tất cả mọi người nguyện vọng, nếu có vị kia đệ tử bo bo giữ mình, lão phu bảo đảm, tuyệt sẽ không ngăn cản. Hỏa lão mở miệng nói. Dứt lời, giữa sân lần nữa khôi phục yên tĩnh. Có thể đây cũng không có nghĩa là kết thúc. Cũng không lâu lắm, liền có 3-5 tên đệ tử cùng nhau đi ra, một người trong đó chắp tay nói, thiếu các chủ, bốn vị kiếm sứ đại nhân. Đệ tử bái nhập tàng kiếm các cũng là vì rồi chạy cái tiền đồ, bây giờ đại nạn lâm đầu, chúng ta vốn hẳn nên cùng chung mối thủ, cộng đồng đối mặt. Có thể ngài cũng biết, tàng kiếm các so với Thiên Tinh phủ thực sự kém đến thực sự quá xa, cho dù toàn lực ứng phó cũng tuyệt khó chống lại. Do đó, đệ tử không muốn không công chịu chết. Mấy tên đệ tử khác cũng là chắp tay, trăm miệng một lời, đệ tử đồng dạng không muốn không công chịu chết. Hỏa lao thì không dây dưa dài dòng, cực kỳ dứt khoát nói, tốt, lao phu liền thay thiếu các chủ làm chủ, đáp ứng lựa chọn của các ngươi. Đến tận đây, tàng kiếm các lại không có quan hệ gì với các ngươi, các vị tự động rời đi đi. Đa tạ. Kia mấy tên đệ tử cùng nhau không người bái biệt. Có người mở khơi dòng, những người khác lựa chọn cũng liền tương đối đơn giản chút ít, sôi nổi kết bạn ra đây chào từ biệt, thậm chí đều chưa từng hồi trong các thu thập hành lý. Có thể cũng là sợ liệt hỏa kiếm sứ hối hận đi. Vừa mới qua chén trà nhỏ thời gian, ở đây đông đảo đệ tử liền đã đi rồi hơn phân nửa. Còn có không ít là theo trong các thần thái trước khi xuất phát vội vàng đi ra, đại khái là nhận được một vị nào đó hảo hữu báo tin, vội vàng hấp tấp vội vàng đảo mệnh rồi. Về phần lưu lại những đệ tử kia, mặc dù không nhiều, nhưng từng cái tinh khí thần tràn trề, thủ ở trước sân môn, cầm kiếm ngăn địch. Mặc dù bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít mặt lộ vẻ sợ hãi, lại đều quật cường không chịu lùi bước. Các ngươi vì sao không đi? Hỏa lao tất nhiên còn nghiêm mặt, nhưng trong lòng lại vô cùng vui mừng. Có người trả lời, đệ tử nguyện cùng kiếm các cùng tồn vong. Sau đó tiếng hô thay nhau nổi lên. Đệ tử nguyện cùng kiếm các cùng tồn vong. Đệ tử nguyện cùng kiếm các cùng tồn vong. Tốt. Hỏa lao cất tiếng cười to, lão phu thì hướng các ngươi bảo đảm, trừ phi bỏ mình, bằng không tất hộ các ngươi chu toàn. Liễu Mộ Bạch trong lòng kịch chấn. Tình cảnh này, trong lúc nhất thời giống như nhường hắn về tới năm đó cái đó do phụ thân chấp trưởng, trên dưới đồng lòng, bền chắc như thép tàng kiếm các. Năng lực gặp lại ở đây, có chết cũng đáng. Liễu Mộ Bạch rất kiếm đạp không tiến lên, Liễu Mộ Bạch tính mệnh tại đây, có gan tới lấy. Ma Chấn cười lạnh, đã các ngươi như vậy đồng lòng, vậy bản tọa liền thành toàn các ngươi cùng nhau đi hạ biên gặp nhau. Ma Chấn nghiêng đầu truyền âm, kia bốn tàn phế lao ra hỏa thì giao cho ngươi, Liễu Mộ Bạch bản tọa tự mình đối phó. Thạch Thanh Sơn, ngươi ngược lại là thật thông minh a, chuyên chọn quả hồng mềm bóp. Cho dù Thạch Thanh Sơn trong lòng khó chịu, nhưng cũng không có cái khác có thể lựa chọn nào khác. Ma Chấn tất nhiên tu vi thua xa mình, nhưng ai để người ta là thiên tinh phủ người đâu, hắn cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Bên kia, Liễu Mộ Bạch cũng là đồng dạng chiến thuật. Kim lão, Mộc lão, Hỏa lão, Thổ lão, các ngươi kết tứ tượng luân hồi kiếm trận ngăn chặn Thạch Thanh Sơn, ta mau chóng giải quyết thiên tinh phủ người kia. Sau đó chỉ cần ngũ hành luân hồi kiếm trận năng lực thành, kia Thạch Thanh Sơn là có thể ứng phó. Nhược thủy kiếm ý, Liễu Mộ Bạch từ đã từng có chỗ linh ngộ, mặc dù chỉ ở sơ bộ nắm giữ giai đoạn, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống rồi. Bốn vị lao kiếm sứ hiểu ý, thiếu các chủ, vậy ngài cẩn thận. Sau đó, đại chiến hết sức căng thẳng. Thạch Thanh Sơn vượt lên trước nổi lên, dù đoạt tại kiếm trận kết thành trước đó trước trọng thương một. Nhưng này không còn nghi ngờ gì nữa là không có khả năng. Bốn vị kiếm sứ sớm có phòng bị, lại chiếm hữu địa lợi nhân hòa, cho dù luân phiên đại chiến sau tu vi một tổn hại lại tổn hại, đồng dạng năng lực trong nháy mắt trận lên chỉ thấy kim một hỏa thổ tứ nguyên làm nhanh chóng ngưng tụ thành thế, tứ tượng luân hồi kiếm trận thành. Cùng lúc đó, Liễu Mộ Bạch cũng là tiên hạ thủ vi cường, toàn lực một kiếm chém về phía Ma Chấn. Nhất kiếm khai thiên. Liễu Mộ Bạch ra tay chính là tất sát, Huyền Nguyên kiếm điện sát lực mạnh nhất thức thứ 12. Chương 1430, Huyền Nguyên kiếm điện chương 1430, Huyền Nguyên kiếm điện đối mặt Liễu Mộ Bạch xuất kỳ bất ý tiến công, Ma Chấn bị giật mình, vội vàng bước ra tránh né. Đồng thời, hắn âm thầm kinh hãi. Đối phương một kiếm này, uy năng cực mạnh, căn bản cũng không tượng mới vào lục giai người năng lực thi triển ra. Ngươi đây là cái gì kiếm chiêu? Liễu Mộ Bạch mỉm cười, ngươi vừa mới không luôn miệng nói ta học trộm ngươi Thiên Tinh phủ kiếm quyết sao? Là cái này à? Sao không nhận ra? Cái gì? Ma Chấn đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó như có điều suy nghĩ, không, ngươi đừng hòng gạt ta. Nhất định là ngươi cố ý tránh ra Huyền Nguyên tứ thức muốn vì những kiếm quyết khác lừa dối chót lọt. Bản tọa mới sẽ không dễ tin. Liễu Mộ Bạch hừ lạnh nói, có tin hay không là tùy ngươi. Với lại, kiếm quyết của ta cũng không chỉ bốn thức mà thôi, rõ ràng là các ngươi học trộm ta tông truyền thừa mới đúng. Dứt lời, lại lần nữa uy kiếm công tới. Kiếm hóa và thiên. Huyền Nguyên kiếm điển thức thứ 9, sát lực tất nhiên không phía trước liệt, lại huyền diệu nhất khó lường, để người khó mà nắm lấy, đáp ứng công xuể. Liễu Mộ Bạch nhất kích tất sát không thành, liền nhanh chóng sửa đổi sách lược, đã làm xong đánh lâu chi chuẩn bị. Rốt cuộc nhất kiếm khai thiên tiêu hao khá lớn, cũng không thích hợp nhiều lần thi triển. Mắt thấy kiếm ảnh phô thiên cái địa, thiên biến vạn hóa, Ma Chấn lần nữa cực kỳ rung động. Đối phương chiêu này mặc dù kém xa vừa rồi một kiếm kia sắc bén không thể đỡ, nhưng lại phạm vi rộng công kích đại, dường như chính là toàn bộ phương hướng bao trùm, tránh cũng không thể tránh. Tất nhiên, Ma Chấn cũng sẽ không khoanh tay chịu chết, toàn lực vận chuyển linh lực, nhanh chóng tại quanh thân ngưng tụ thành tầng tầng hộ thuẫn, đã làm xong chống đỡ chuẩn bị. Mặc dù cử động lần này thế tất tiêu hao quá đại, thậm chí còn có thể bị thương, nhưng lại không có lựa chọn nào khác. Liễu Mộ Bạch đứng ở giữa không trung, áo bào phần phật, tóc đen bay múa, mũi kiếm chỉ chỗ, ngàn vạn đạo kiếm ảnh cùng nhau chút xuống. Chỉ một thoáng, kiếm khí bao phủ thương khung. Chiến trường bên ngoài, có hai người chính quan sát từ đằng xa, đều bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh. Trong đó thiếu niên kia càng là hơn hai con ngươi dị sắc liên tục. Hẳn là đây cũng là kia Huyền Nguyên kiếm điện sao? Quả nhiên không tầm thường, chẳng trách phụ thân đại nhân nhiều năm như vậy cũng nhớ mãi không quên rồi. Doãn Thiên Kỳ dường như đã quên đi giới khố đau xót, hưng phấn quay đầu nhìn về bên cạnh lão giả. Thiết lão, khoái, bắt giữ người này, đừng để hắn chạy. Thiết lão nhíu mày, thiếu chủ, lão hủ cảm thấy hay là bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng. Bây giờ ngài có thương tích trong người, lẽ ra mau chóng hồi phục chữa trị mới là. Về phần kia cái gọi là Huyền Nguyên kiếm điện là thật là giả cũng còn chưa biết, cần gì phải gấp tại nhất thời đấy. Thiết lão cũng không muốn ra tay. Thiếu chủ lúc trước đã gây ra tai họa, giả sử lại chọc giận Tàng Kiếm Các, nhường hai bên liên thủ lại, chỉ sợ vẫn thật là không tiện thoát thân. Thiết lão tự hỏi, đơn đả độc đấu phía dưới không có năm chắc thắng qua hôm đó nữ tử áo trắng. Doãn Thiên Kỳ không vui, Thiết lão, tận dụng thời cơ à, hành động hôm nay đã là đánh cỏ động rắn, một khi nhường người kia chạy, chỉ sợ còn muốn tìm thì khó khăn. Về phần thương thế của ta, sau này hay nói, dù sao mất đi thì không trở lại. Dưới khố thống khổ nhường Doãn Thiên Kỳ vô cùng xỉ nhục. Hắn xin thể muốn đem kẻ cầm đầu chém thành muôn mảnh, nghiệp chướng nặng nề. Chẳng qua so với báo thủ, Huyền Nguyên kiếm điện dường như càng gia tăng hơn muốn, nếu có được chi, nhất định là một cái công lớn. Lúc đó, phụ thân tất nhiên còn có thể nâng toàn bộ phụ thượng hạ báo thủ cho hắn tuyết hận. Thế lão, đừng tiếp tục do dự. Trước bắt lấy người kia, chuyện khác đều có thể sau này hay nói. Doãn Thiên Kỳ lo lắng thúc giục nói. Thiết lão thở dài, cũng đành phải đáp ứng, được rồi, thiếu chủ kia ngài trước tạm chính mình bảo trọng, lão hủ đi một chút sẽ trở lại. Bên kia, hai nơi chiến trường đều là hừng hực khí thế. Bốn vị lao kiếm sứ tứ tượng luân hồi kiếm trận tất nhiên tinh diệu, nhưng lại ăn thiệt thòi tại mấy người đều không phải là toàn thịnh chi tư, không cách nào phát huy hắn thật sự uy năng. Còn nữa, bây giờ kiếm các tất cả trưởng lão đều là có thương tích trong người, miễn cưỡng duy trì hộ các đại trận đã là may mắn, thật sự là giúp không được gì. Như thế đủ loại bất lợi nhân tố được ra, Thạch Thanh Sơn nghĩ không chiếm thượng phòng cũng khó khăn. Bốn người các ngươi thất phu nhóm cuối cùng sắp không chịu được nữa rồi, đợi cho trận phá đi lúc, chính là tử kỳ của các ngươi. Ha 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 ha. Hỏa lão nhịn không được mở miệng đánh trả, Thạch Thanh Sơn, ngươi thì không nên cao hứng quá sớm, lão phu cho dù chết cũng sẽ không để ngươi hảo hảo mà chịu được. Dứt lời, quanh người hắn hỏa diễm bỗng nhiên mãnh liệt, lại dần dần do xích hồng lộ sắc thành thanh lam chi sắc. Hỏa lão đệ chớ có xúc động. Thấy thế, Mục lão vội vàng truyền âm ngắt lời, hắn tất nhiên là nhìn ra hỏa lão muốn liều mạng cùng ý đồ. Thiếu các chủ bên ấy đã chế trụ đối thủ, chúng ta chỉ cần tiếp tục mang xuống liền có thể lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Hỏa lão nuốt không trôi trong lòng ác khí, thế nhưng Mục lão lạnh lùng nói, không có thế nhưng, phục tùng thiếu các chủ mệnh lệnh. Nghe được này, hỏa lão cũng đành phải thu hồi thanh diễm, từ bỏ cá chết lưới rách ý nghĩ. Hắn không khỏi nhìn về phía một chỗ khác chiến trường. Hắn cũng có thể nhìn ra thiếu các chủ đã hoàn toàn chiếm thượng phong, nhưng không biết sao, luôn có chút ít tâm thần không yên. Thiếu các chủ, ngài có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a? Theo thời gian trôi qua, Liễu Mộ Bạch dần dần đem ma chấn đẩy vào tuyệt cảnh, vì ngàn vạn kiếm ảnh phong tỏa ngăn cản hắn tất cả đường lui. Tiếp xuống chính là cắn giết. Hôm nay ta liền bắt ngươi mạng chó đến vì ta tàng kiếm các lập uy. Chịu chết đi. Nhất kiếm khai thiên. Huyền Nguyên thập nhị thức tái xuất, kiếm mang kéo dài trăm ngàn trượng, một kiếm này vẫn còn so sánh lúc trước càng hơn 3 phần. Ma chấn triệt để luống cuống. Hắn tất nhiên là trong lòng hiểu rõ, như bị kiếm này chính diện đánh trúng, không chết cũng tàn phế. Nhưng hắn còn lui không thể lui. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy một thân ảnh tiệm lược mà đến, tát đem ngàn trượng kiếm mang chém vỡ. Ma chấn trở về từ cõi chết, kinh hỉ muôn phần, đa tạ Thiết Lao ân cứu mạng. Thiết Lao đưa lưng về phía mình, chưa từng quay đầu lại nói, đi bảo hộ thiếu chủ. Đúng, thuộc hạ đã hiểu. Ma chấn không dám sơ suất, thân ảnh lóe lên liền rút ra chiến trường. Liễu Mộ Bạch sắc mặt nghiêm trọng, đối mặt đột nhiên hiện thân lão giả, hắn lại có chủng không hiểu cảm giác vô lực. Từ bỏ chống lại đi, cùng lão phu trở về, có thể ngươi còn có thể bảo trụ một cái mạng. Thiết Lao chắp hai tay sau lưng, mặt không chút thay đổi nói. Liễu Mộ Bạch cười lấy xóa đi khóe miệng vết máu, đa tạ tiền bối ý đẹp. Chẳng qua vãn bối từ trước đến giờ không tin có thể hại chữ, càng sẽ không đem tính mệnh giao cho người khác trong tay, con đường sống là dựa vào chính mình tranh thủ. Thiết Lao nhíu mày, ngu xuẩn mất khôn, đã như vậy, vậy liền chớ trách lão phu ỷ lớn hiếp nhỏ. Dứt lời, hắn hư không một nắm, nhất thời liền có một con linh lực bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, chụp vào Liễu Mộ Bạch. Liễu Mộ Bạch tất nhiên là không chịu thúc thủ chịu trói, dùng lách mình tránh né, sao liệu hắn vị trí không gian đã bị phong tỏa, căn bản là không có cách thoát khỏi. Thế là cũng đành phải chống đỡ. Có thể dù hắn át chủ bài ra hết nhưng như cũng không cách nào dùng chuyển cự thủ mảy may. Hai bên ngạnh thực lực trên chênh lệch quá xa, căn bản không phải công pháp thư ký có khả năng bù đắp, Huyền Nguyên kiếm điện tinh diệu nữa cũng vô dụng. Mà lúc này, bốn vị lao kiếm sứ đồng dạng tự lo không xong, càng đẳng không xuất thủ cứu viện. Ngay tại lúc Liễu Mộ Bạch bị trấn áp thời điểm, thế không thể đỡ linh lực cự thủ đột nhiên đình trệ, lập tức từng khúc hóa thành băng điêu. Một đạo váy trắng trắng hơn tuyết bóng hình xinh đẹp đạp không mà đến. Ta tới làm đối thủ của ngươi làm sao? Chương 1431, ngươi nói thủ này lớn không lớn? Chương 1431, ngươi nói thủ này lớn không lớn là ngươi? Thiết lão nhận ra người tới, chính là lúc trước từng xa xa gặp qua một lần nữa từ kia. Làm gì, ngươi đã thương thiếu chủ nhà ta, lão phu chưa kịp đi tính sổ sách, ngươi ngược lại còn đưa mình tới cửa. Hồ Ly vừa nghe là biết trước mặt lão giả nói tới thiếu chủ là người thế nào, hờ hững nói, đó là hắn gieo gió gặt bão, đáng đời. Thiết lão sắc mặt khó coi nói, cái kia cùng không nên, không phải là ngươi một giới nữ lưu có tư cách đến bình phán. Hắn có lỗi tất nhiên cần phải có người để ý tới giáo, có thể ngươi đã thương hắn cũng đồng dạng được trả giá đắt. Bây giờ ngay trước đông đảo ngoại nhân mặt, Thiết lão mặc kệ thế nào đều phải giữ gìn thiên tinh phủ tôn nghiêm, vấn đề lập trường, bất kể đúng sai. Hồ Ly không hề bận tâm, đã như vậy, vậy liền không có nói tiếp cần thiết, động thủ đi. Sau người Liễu Mộ Bạch truyền âm nhắc nhở. Ly đại nhân đừng lo, tu vi của người này còn trên Thạch Thanh Sơn. Hồ Ly lại không chút do dự, rút kiếm liền chạm. Trong chốc lát, kiếm khí cùng hàn khí khuynh tiết như thác nước, thoáng qua đã bao phủ nửa mảnh bầu trời, đối diện Thiết lão cũng là biến mất ở trong đó. Liễu Mộ Bạch sợ ngây người. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng hội kiến chứng một hồi nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly đại chiến. Nhưng ai biết, nhìn như tu vi lực lượng ngang nhau hai bên, chiến lực chênh lệch lại to lớn như thế, hoàn toàn chính là thiên về một bên nghiền ép. Vừa rồi một cái mắt, hắn tựa hồ là cảm giác được lão giả đối diện toàn lực phản kích. Có thể cuối cùng chỉ là phí công, không hề sức chống cự. Ở đây đông đảo tàng kiếm các đệ tử càng là hơn khiếp sợ không tên, thậm chí hơn phân nửa cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy được rồi đầy trời băng hàn kiếm khí nuốt hết tất cả, mà vừa nãy vị kia một chiêu thất bại thiếu các chủ thiên tinh phủ cường giả, từ lâu chẳng biết đi đâu. Hắn đã chết rồi sao? Có người nhịn không được lên tiếng hỏi, nhưng mà lại không ai có thể trả lời. Chỉ vì bên cạnh hắn người cũng xa không có loại kia nhìn rõ mọi việc thực lực, không ai nói rõ được. Bên kia chẳng biết lúc nào thì đã dừng tay. Hai bên năm người đều là hai mắt đăm đăm, kinh ngạc nhìn qua kiếm khí kia tung hoành chỗ, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Đặc biệt Kim Hỏa Thổ ba vị lao kiếm sứ, ba người đêm qua còn từng liên thủ cùng vị kia Ly đại nhân từng có đánh một trận, bây giờ suy nghĩ một chút cũng nghĩ mà sợ. Giả sử không phải hắn cùng thiếu các chủ có quen biết cũ, hạ thủ lưu tình chút ít, vậy bọn hắn chỉ sợ sớm đã tan thành mây khói, chết không thể chết lại đi. Mà bọn hắn đối thủ Thạch Thanh Sơn, không giống nhau lấy lại tinh thần liền bắt đầu bỏ mạng chạy trốn, hoàn toàn là bản năng cầu sinh đang điều khiển, sợ đi muộn mạng nhỏ cũng bị lưu lại. Ác tặc chạy đâu? Hỏa lão muốn đuổi theo đuổi mà đi. Kim lão ngăn lại hắn nói, được rồi, giặc cùng đường chớ đuổi, lại nói thì hắn hiện tại tốc độ này, đừng nói ngươi ta, chỉ sợ cùng cảnh rất khó đuổi theo kịp. Hỏa lão nghe xong cũng thế, liền bỏ đi truy kích suy nghĩ. Bốn vị lao kiếm sứ đi tới Liễu Mộ Bạch bên cạnh, mặc dù ngoại địch đã lui, có thể trên mặt bọn họ vẻ lo lắng nhưng vẫn không thối lui, ngược lại là càng thêm nghiêm trọng. Mục lao thở dài nói, thiếu các chủ, ngài bây giờ đã là cao quý Huyền Nguyên kiếm tông chi chủ, sự vụ bận rộn, không bằng hay là nhanh chóng trở về đi. Về phần Lâm Phàm, chỉ cần chúng ta bốn lao ra hỏa khôi phục một ít, liền đủ để ứng phó. Nghe vậy, Kim Hỏa Thổ Tam lão đầu tiên là sửng sở, lập tức giật mình, sôi nổi phụ hòa nói, "Thổ huynh lời nói rất đúng, có lý." "Lão hủ thì tán thành." "Đúng vậy a thiếu các chủ, nơi này ngài có thể yên tâm giao cho chúng ta, lão hủ bảo đảm, đợi ngài lần sau khi trở về, Tàng Kiếm Các nhất định có thể trở lại đỉnh phong." Hỏa lão càng là hơn vỗ ngực bảo đảm. Liễu Mộ Bạch lắc đầu, vài vị trưởng bối thì chớ có hao tổn nhiều tâm trí rồi, năm đó không thể tới thời chạy về đã là thương tiếc suốt đời, bây giờ đại kiếp lại đến, Mộ Bạch thề cùng kiếm các cùng tồn vong. Bốn vị lao kiếm sứ dụng ý, Liễu Mộ Bạch như thế nào lại không biết, sở dĩ khuyên hắn rời đi, chính là vì nhường hắn né qua Thiên Tinh phủ ngày sau trả thù. Dù là cử động lần này chỉ có thể né qua nhất thời. Mục lao thấy ý nghĩ của mình bị nhìn xuyên, bất đắc dĩ lắc đầu than nhẹ, "Thiếu các chủ, ngày đó tinh phủ thế lớn, căn bản không phải chúng ta có thể chống đỡ. Một khi ngày khác giết đến tận cửa, Tàng Kiếm Các tất nhiên khó thoát lẫn tốt họa. Giả sử thiếu các chủ lại có cái lớn như, này có thể để chúng ta mấy cái xuống dưới thời sao cùng lão các chủ bàn giao à?" "Còn bàn giao cái gì?" Liễu Mộ Bạch cười giận nói, "Cùng lắm thì một đạo xuống dưới lúc, các ngươi đem tất cả sai lầm cũng đẩy lên trên người của ta thôi, ha ha." Bốn vị lao kiếm sứ nhìn nhau cười khổ. Liễu Mộ Bạch nhìn về phía Hồ Ly, "Ly đại nhân là Tàng Kiếm Các giải vây tri ân, chúng ta vô cùng cảm kích, chỉ là sau đó liền không tốt lại liên lụy Ly đại nhân rồi." Hồ Ly ôn hòa cười nói, "Liễu tông chủ nói quá lời, chúng ta quen biết một hồi, làm sao nói chuyện gì liên lụy không liên lụy. Huống hồ người vẫn là ta giết, ngày đó tinh phủ sớm muộn đều sẽ tìm tới cửa." Liễu Mộ Bạch nói, "Ly đại nhân cứ yên tâm, về việc này, Mộ Bạch khẳng định sẽ cùng Tiên Tinh phủ giải thích rõ ràng, tin tưởng bọn họ đường đường chúa tể một phương hẳn là sẽ không giảng đạo lý." Lúc này, Hỏa Tam mang theo một đạo như chó chết bóng người, từ đằng xa ngự không mà đến. "Liễu tông chủ, ngươi sẽ không cần giải thích, chúng ta cùng Tiên Tinh phủ vốn là tan không ra tử thủ, nói không chính xác so với các ngươi còn lớn hơn tới." Liễu Mộ Bạch mặt người, khó hiểu nói, "Diễm đại nhân lời này nói thế nào?" Hỏa Tam đem trên tay chó chết hướng phía trước đưa tới, "Nào, hiểu rõ hắn là ai sao?" Liễu Mộ Bạch lắc đầu, "Tại hạ không biết." Hỏa Tam cười nói, "Là cái này kia cái gì Thiên Tinh phủ vì háo sắc nổi tiếng nhị công tử, ta đem hắn tiến đến rồi, ngươi nói thủ này lớn không lớn?" "Liễu Mộ Bạch, sau này mấy ngày, Thiên Tinh phủ trưởng lão tại Tàng Kiếm Các bị giết sự tình, thì giống như hỏa sơn bộc phát bình thường, nhanh chóng tại Kiều Tùng thành lan tràn ra. Nơi này vốn là có thánh thành danh xưng, là thanh diệp chi trung tâm, bát phương tu sĩ đều ở đây lui tới, tình báo lưu thông nhanh chóng cảm thấy khó khăn tưởng tượng. Lại thêm có người thêm dầu vào lửa, dường như chẳng mấy chốc liền hướng về tất cả thanh diệp châu phô tán mà ra. Lâm lão đệ, ngươi biện pháp này có thể thực hiện sao? Nếu là thật đem tiên tinh phủ dẫn tới, sẽ không phải giận chó đánh mèo đến trên đầu chúng ta đi." Thạch huynh yên tâm, Lâm Mô rốt cuộc còn có cái giới hải minh thân phận, chỉ cần xử lý thỏa đáng, thiên tinh phủ liền không tốt tùy tiện trở mặt. Chương 1432, còn gặp lại Thẩm Yến. Chương 1432, còn gặp lại Thẩm Yến. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Đã từng được hưởng thánh thành thanh danh tốt đẹp tiểu Tùng thành, công nhận thanh diệp chủ phú nhất phồn hoa vị trí, bây giờ lại ngày càng héo tàn. Trong thành lớn nhỏ thế lực, vượt qua một nửa lại trong một đêm người đi nhà trống, chẳng biết đi đâu, những người còn lại thì lục tục no ngoe rời xa địa chỉ ban đầu. Chỉ vì ngày trước Tàng Kiếm Các chọc tới Thiên Tinh phủ, ở trong thành dừng lại lâu một ngày, liền sẽ tăng thêm một phần cá trong chậu hỏa mạo hiểm. Hỏa Tam cùng Hồ Ly đi trên trung ương đại đài. Vài ngày trước nơi này hay còn rộn rộn ràng ràng, ngựa xe như nước, bây giờ cũng đã bóng người thưa tớt, lạnh tanh không thể quản cú é đến đâu rồi. Cùng nhau đi tới, hồi lâu cũng nhìn không thấy cái thở. Hai bên cửa hàng dường như đều là tấm cửa đóng kín, ngẫu nhiên có mấy nhà rộng mở không ai, bàn ghế ngã trái ngã phải, lộn xộn. Bọn người kia muốn hay không chạy nhanh như vậy à, không phải liền là một nho nhỏ Thiên Tinh phủ sao, về phần sợ đến như vậy nha. Hỏa Tam vừa bực mình vừa buồn cười, hắn vốn là nghĩ đi ra tiệm ăn tìm rượu uống, nhưng bây giờ sợ là ngay cả mua bánh bao cũng không tìm tới địa nhi. Sớm biết, hắn trước hết đem thành phòng, làm cho tất cả mọi người cũng ra không được. Như thế tối thiểu nhất còn có thể có ăn có uống. Hồ Ly cười một tiếng, bọn hắn cũng không được đảo mệnh đi sao, ngươi cho rằng người người cũng có ngươi này thần câu chuyện thật, còn không sợ trời không sợ đất à. Hỏa Tam con mắt hơi chuyển động, cười xấu nói, là a, bản lãnh của ta ngươi rõ ràng nhất. Hồ Ly trợn trắng mắt, ghét bỏ nói, có thể hay không đứng đắn một chút, mỗi lần đều như vậy, không thể nói mấy câu liền bắt đầu một chút. Hỏa Tam nhướng mày, tức phụ nhi, ngươi liền nói lợi hại hay không đi. Hồ Ly bất đắc dĩ, đành phải phụ hòa nói, lợi hại thì ngươi lợi hại nhất, được rồi. Kia nhất định phải à? Hỏa Tam ngẩng đầu đỡ ngực, giơ lên cao ngạo cái cằm, giống như đắc thắng tướng quân, còn biết lợi hại là được, bằng không, tối nay chỉ định đến làm cho ngươi nhớ lại một chút. Hồ Ly thiết rồi một tiếng, nghiêng đầu đi, tỏ vẻ ta không thể trêu vào còn không trốn thoát à, đồng thời nàng còn có một chút nghĩ mà sợ. Phu quân kia chiến lực, một người sát thực khó mà tiêu thụ, mỗi lần cũng phải bị giày vò quá sức, nếu lại có cái tỉ bội chia sẻ một chút liền tốt. Trong lúc vô tình, hai người liền đã đi qua mấy cái phố lớn ngõ nhỏ, đều không ngoại lệ, đều là tương đối lạnh canh. Tất nhiên cũng có thể linh linh tinh tinh gặp được chút ít được sắc người đi đường nội vã, chẳng qua phần lớn cũng qua lại trốn tránh, ai cũng không dám ai tới gần. Bây giờ tòa thành này đã không hề trật tự có thể nói, giữ một khoảng cách mới có thể bảo toàn bản thân. Ừm, kỳ thực đều đi hết sạch cũng tốt. Hỏa Tam bước cằm, nói một mình, ra ngoài dễ đi vào khó. Tòa thành này đã quy lão tử, về sau ai còn muốn tiến vào chiếm giữ nơi đây, ngại quá, được giao tiền. Chẳng qua, trong thành ngược lại là còn có mấy nhà cũng không chọn rời đi. Trong đó, Tàng Kiếm Các tử không cần phải nói, nên đi người đã đi rồi, còn lại liền chỉ có cùng chung mối thù, thể cùng sơn môn cùng chết sống tranh tranh thiết cốt. Ngoài ra, Vũ Vân lâu cùng Thiên Yêu cung nhóm thế lực cũng ít có người rời đi. Cái trước từ không cần phải nói, là dường như khai biến bản nguyên thế giới các đại vực tập đoàn sát thủ, hắn nội tình sâu không lường được, há lại sẽ ngại nho nhỏ Thiên Tinh phủ. Mà Thiên Yêu cung, sớm tại Lặng Yên không một tiếng động bên trong dần dần phân làm hai phe cánh. Một phương vẫn vì Thạch Thanh Sơn cầm đầu, phe bên kia lựa chọn khôi phục chính thống, ủng hộ đã thức tỉnh Thiên Yêu chi lực Đàm thị thiếu chủ, Đàm Xuyên. Tức phụ nhi, ngươi nói tiểu tử kia có thể đem Thiên Yêu cung thu thập xong sao? Tiểu chân không cần ta giúp đỡ. Hòa Tam thử tìm đề tài nói. Hồ Ly bước bước không biết từ chỗ nào sở tới một cái nhánh cây nhỏ, hướng hờ nói, ai biết được, nên vấn đề không lớn đi. Hòa Tam giang tay ra nói, tiểu tử kia cũng là tử tâm nhãn, còn không phải chính mình ngược trống, kỳ thực chỉ cần hắn mở miệng, điểm ấy việc nhỏ chúng ta không giúp sao? Thôi đi, người ta đây mới gọi là thông minh được rồi. Hồ Ly bĩu môi nói, rõ ràng làm sơ chờ đợi, liền có thể không đánh mà thắng, bảo toàn Thiên Yêu cung hơn phân nửa thực lực, nếu tìm ngươi giúp đỡ, còn không biết chết bao nhiêu người đấy. Hòa Tam nghĩ cũng phải, chỉ cần qua vài ngày hắn thu thập Thiên Tinh phủ, tin tưởng Thiên Yêu cung một cách tự nhiên cũng liền thống nhất. Đúng lúc này, từ trên trời giáng xuống một bóng người, rơi vào hai người cách đó không xa. Hai vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hòa Tam hai tay ôm ở trước ngực, ngẹo đầu rêu rêu nói, nha, là ngươi a? Lần trước tại Huyền Nguyên Kiếm Tông, tiểu tử ngươi thấy vậy chúng ta đây con thỏ chạy còn nhanh hơn, sao hôm nay lại dám đưa tới cửa? Người tới chính là Thẩm Yến. Vũ Vân lâu, Thanh Diệp Châu phân lâu lâu chủ. Thẩm Yến vội vàng giải thích nói, hai vị đừng hiểu lầm, Thẩm Mỗ còn không phải thế sao đến gây chuyện mà là muốn cho hai vị chỉ con đường sáng. Hòa Tam sững sờ, đường sáng? Cái gì đường sáng? Thẩm Yến cười nói, một cái có thể để cho Thiên Tinh phủ đánh nát răng hướng trong bụng nuốt đường sáng. Ồ, vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Hòa Tam làm ra một bộ có chút hăng hái dáng vẻ. Thẩm Yến thì không còn thừa nước đục thả câu, nói ngay vào điểm chính, hai vị không ngại suy xét gia nhập ta Vũ Vân lâu, như thế cho dù là cho Thiên Tinh phủ 10 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám lại đánh hai vị chủ ý, làm sao? Hòa Tam như có điều suy nghĩ như mày, ừm, như thế nghe tới không sai, kia vấn đề đến rồi, ngươi năng lực dẫn tiến chúng ta gia nhập Vũ Vân lâu. Nghe vậy, Thẩm Yến đại hỉ. Đó là dĩ nhiên, chỉ cần hai vị có lòng, Thẩm Mỗ có thể bảo đảm hai vị thuận lợi nhập hội Vũ Vân lâu. Hòa Tam lục lọi cái cằm, hình như có chút ít do dự, vậy ngươi bằng cái gì và bảo đảm gia nhập Vũ Vân lâu? Thiên Tinh phủ cũng không dám di chuyển, Vũ Vân lâu có dọa người như vậy. Thẩm Yến nụ cười trên mặt cứng đờ, hoán thầm nói, không phải, đại ca ngươi sẽ không phải vừa tới thế giới này đi, tiểu này được trí vấn đề cũng có thể nghĩ. Cách chỉ nghe một tiếng vang dọn, Thẩm Yến trên mặt liền có thêm cái đỏ thắm dấu bàn tay. Thẩm Yến bị đánh bối rối, nhất thời lại sững sờ ở tại chỗ, không biết làm sao. Hòa Tam lắc lắc tay, ngại quá, vừa mới có một con muỗi. Thẩm Yến, muốn đánh người thì đánh người thôi, làm gì kiếm cớ, người bên ngoài mặc dù tu vi không có ngươi cao, nhưng còn không đến mức con muỗi cũng không phát hiện được đi, có thể Thẩm Yến không biết. Nếu không phải hắn muốn là ra ngoài lòng tốt, vừa nãy một cái tát kia, cũng không chỉ lưu lại cái dấu đơn giản như vậy, chỉ sợ đầu đều phải hết rồi. Thẩm Yến gượng cười làm dịu lúng túng. Không sao, ha ha. Kia Diễm huynh nhưng có hứng thú cùng Tôn phu nhân vào ta Vũ Vân lâu. Hòa Tam vô vỗ Thẩm Yến bả vai nói, "Ừm, tiểu tử ngươi tâm nhãn là không tệ, phần hảo ý này chúng ta tâm lĩnh. Bất quá chúng ta thì xác thực không hứng thú gia nhập cái gì Vũ Vân lâu, còn nữa, chỉ là Thiên Tinh phủ, Diễm Mô còn không đến mức để ở trong mắt." Sau đó, Hòa Tam liền nắm cả hồ ly rời đi. Nhìn qua hai người đi xa bóng lưng, Thẩm Yến cắn răng, như là hạ quyết định gì đó, lớn tiếng nói, "Hai vị thì không suy tính sao, kỳ thực Thẩm Mỗ này Thanh Diệp phân lâu chủ cũng được, nhường lại." Hòa Tam cũng không quay đầu khoát khoát tay. Tương lai tiểu tử ngươi nếu muốn gia nhập Thí Thần Điện, ta ngược lại thật ra có thể trực tiếp làm chủ. Thẩm Yến dở khóc dở cười, nhịn không được than nhẹ một tiếng, đáng tiếc chuyện này đối với kỳ tài ngút trời a, chỉ mong có thể biến nguy thành an đi. Ngoài ra, Thí Thần Điện là cái gì? Nghe cũng chưa nghe nói qua, khoảng sẽ là một phương không có danh tiếng gì tiểu môn tiểu phái đi. Chương 1433, ký sự ngọc giản chương 1433, ký sự ngọc giản Hỏa Tam cùng Hồ Ly một đường tùy tính mà đi, theo thành nam đến thành bắc, quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn là đi tới Thiên Yêu cung trước cửa. Hai vị còn xin nhanh chóng rời đi, Thiên Yêu cung không chào đón các ngươi. Bọn thủ vệ lập tức đề phòng. Bây giờ đang trực những người này đều là Thạch Thanh Sơn một phái, cho nên cũng không muốn Thiên Yêu cung cùng trước mặt hai người quá gần, càng không muốn giận chó đánh mèo Thiên Tinh phủ. Hỏa Tam không nhịn được cười, có hoan nên hay không là ngươi sự tình, cùng ta có liên can gì? Dứt lời hắn vung tay một cái, tất cả thủ vệ liền đều bị đập bay ra ngoài, trong nháy mắt thanh tràng. Hỏa Tam rốt cuộc không phải lần đầu tiên đến rồi, cho nên cũng coi như xe nhẹ đường quen, thẳng đến Đàm thị tộc nhân chỗ khu vực. Ven đường, khi thì gặp phải vài ngày yêu cung trưởng lão, đệ tử, đều không ngoại lệ đều là xa xa tránh né, lại còn ánh mắt bên trong tràn đầy e ngại cùng sợ hãi. Không có cách nào. Đối mặt năng lực tùy tiện tiêu diệt thất giai chân linh cảnh loại người hung ác, Thiên Yêu cung còn chưa ai có thể đình giữ bình tĩnh. Đàm Xuyên tiểu tử kia cũng thế, chỉ những thứ này vô dụng khoai lang xú điều chứng, tất cả đều giải quyết hết được, còn giữ làm gì? Hòa Tam thuận miệng nói. Hồ Ly mỉm cười, ngươi đoán, này lại không phải là người ta không dám xin ngươi giúp một tay nguyên nhân đấy. Đàm thị chủ phủ, một cỗ quan tài đá đang nằm linh đường, Đàm Xuyên một thân một mình quỳ gối hắn trước, nét mặt nghiêm túc, nặng nề. Phụ thân, hài nhi ở đây lập thệ, ngài thiếu thốn thi cốt, hài nhi chắc chắn tự mình giúp ngài thu hồi, bất kể trả bất cứ giá nào cũng sẽ không tiếc. Dứt lời, Đàm Xuyên khấu đầu lạy tạ. Trong tay hắn nắm thật chặt một viên ngọc giản, chính là từ phụ thân lúc trước luyện công trong mật thất tìm thấy. Trong đó có khắc họa phụ thân bộ phận ký sự. ta tại thi hành nhiệm vụ thức tỉnh rồi địa yêu chi lực. Nói thật có chút ngoài ý muốn, không ngờ rằng yêu lực có thể thăng cấp thuế biến. Ta đem việc này nói cho Thanh Sơn, Thanh Sơn nói việc này phải giữ bí mật, nếu đem hắn lưu làm át chủ bài, ngày sau nhất định có kỳ hiệu. Hôm nay là ta chấp trưởng Thiên Yêu Cung ngày thứ nhất, cảm giác cũng không tệ lắm. Ta thành hôn rồi, cùng tối người thương, đáng tiếc Thanh Sơn có việc chỉ hoãn chưa thể trình diện. Ta làm cha. Có lẽ là phụ thân cố ý sắp đặt, Đàm Xuyên tại cầm tới Mai Ngọc giản này về sau, là cấn phong tỏa lại một cách tự nhiên thì giải khai. Cho nên hắn mới từ bên trong chọn đọc đến rồi rất nhiều thông tin. Phụ thân từng đem Thạch Thanh Sơn coi như huynh đệ tốt nhất, nhưng mà lại bị hắn phản bội, cuối cùng lại rơi xuống cái hài cốt không còn kết cục. Phụ thân, hài nhi thể đem kia Thạch Thanh Sơn cùng Lâm Phạm chém thành muôn mảnh, là ngài báo thù rửa hận. Ngoài ra, phụ thân ngài trên trời có linh thiêng, còn xin phù hộ mẫu thân còn tại nhân thế, kính nhờ rồi. Đàm Xuyên lại khấu đầu lạy tạ, thật lâu không chịu đứng dậy. Mãi đến khi bên thai có truyền âm đến, thiếu chủ, Diễm đại nhân cùng Ly đại nhân đến, cùng Tiêu Tùng Thành liền nhau thúy trúc thành, Thanh Phong Sơn Trang. Thạch Thanh Sơn cùng Lâm Phạm trốn đi sau đều là đặt chân ở chỗ này, còn bao gồm Lâm Phạm vợ con. Thanh Phong Sơn Trang trang chủ tên là Ngọc Nguyên Chính, cũng là một vị thất giai chân linh cảnh tu sĩ, tu vi thành tựu trên không kém chút nào Thạch Lâm hai người. Phụ thân, ngài thật dự định để bọn hắn luôn luôn lưu tại này sao? Thiếu nữ dung nhan thanh tú, duyên dáng yêu kiều, chỉ là lúc này gấp lông mày níu lại, thu thủy linh động trong đôi mắt lóe ra lo lắng cùng lo lắng. Hắn đối diện tên nam tử kia nhìn lên tới chừng 40 tuổi, râu dài, tướng mạo nho nhã. Ngọc Nguyên Chính cười khổ nói, mời thần đến thì dễ tiễn thần đi thì khó, phụ thân nếu là thật sự mở miệng đuổi bọn hắn đi, ngươi đoán bọn hắn sẽ đi sao? Thiếu nữ trầm mặc. Liên để bọn hắn trước tiên ở này đi, Ngọc Nguyên Chính thở dài, chỉ mong bọn hắn năng lực hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đợi cho Thiên Tinh phủ người tới thì đi. Hai người kia đều không phải cái gì loại lương thiện, bằng không, Thiết Yêu Cung cùng Tàng Kiếm Các cũng sẽ không đi đến hôm nay việc này. Đều do nhị thúc. Thiếu nữ bất mãn nói, nếu không phải nhị thúc chủ động đem bọn hắn đón về sân trang, cũng không trở thành. Ngọc Nguyên Chính đưa tay ngắt lời nói, Linh Lung, kỳ thực ngươi nhị thúc cũng là vì chúng ta sơn trang suy nghĩ, chẳng qua cách vô cùng cấp tiến rồi chút ít. Năng lực mượn cơ hội này cùng Thiên Tinh phủ câu được cố nhiên là chuyện tốt, nhưng hắn nhưng không nghĩ qua, có lẽ sẽ có một loại khác kết cục. Nôn về phần đây, Ngọc Nguyên Chính cũng không có tiếp tục nói hết. Chẳng qua, kia được gọi là Linh Lung thiếu nữ cũng đã từ đó nghe ra cái gì. Phụ thân, hẳn là ngài cũng cảm thấy hai người kia lai lịch không đơn giản. Ngọc Nguyên Chính ánh mắt thâm thúy, từ chối cho ý kiến. Thiếu nữ Ngọc Linh Lung tiếp tục nói, vài ngày trước, nữ nhi từng một lần tình cờ gặp được kia đối đạo lữ, thì trên nữ nhi lần theo Phi Hoa Châu khi trở về. Trong đó nữ tử kia còn tốt, tối thiểu đại khái năng lực bắt được một chút tu giả khí tức. Có thể nam tử kia lại hoàn toàn dường như hư ảo giống nhau, nếu không phải còn có thể dùng mắt thấy, căn bản là không có cách phát giác hắn tồn tại. Ngọc Nguyên Chính nhíu mày, ồ, lại còn có việc này. Ngọc Nguyên Chính tất nhiên là hiểu do nữ nhi thiên phú dị bẩm, cảm giác lực vượt mức bình thường, một số phương diện thậm chí so với lục giai thậm chí thất giai đều muốn mất cảm. Cũng đúng thế thật nữ nhi có thể bị vị kia đi ngang qua đại năng coi trọng thu làm đệ tử nguyên nhân. Ừm, Ngọc Linh Lung gật đầu, phụ thân ngài cũng biết nữ tử năng lực, có thể biết bắt được đây tu sĩ tầm thường càng nhiều tin tức hơn. Có thể nam tử thần bí kia mang cho nữ nhi cảm giác, ngay cả từ sư phụ kia đều chưa từng cảm nhận được. Cái gì? Ngươi lời nói này có đáng tin hay không? Nghe được này, Ngọc Nguyên Chính rốt cục ngồi không yên, hắn đột nhiên đứng lên kích động nói, ngươi lần trước không nói sư phó ngươi đã nửa chân đạp đến vào thập giai cũng ngưỡng cửa sao? Ngọc Linh Lung than nhẹ một tiếng, đúng vậy a, đây chính là nữ nhi lo lắng nơi phát ra. Buồn cười nữ nhi lúc đó lại bị kia Đàm Xuyên trên người đặc thù yêu lực ba động hấp dẫn, lại không để ý đến càng thêm mấu chốt sự tình. Mãi đến khi gần đây Thiên Tinh phủ kia nhị công tử bị phế sự tình truyền ra mới nhớ tới. Vậy cái này hạ chắc chắn gặp được đại phiền phải rồi. Ngọc Nguyên Chính lần nữa ngồi về vị trí cũ. Chúng ta hiện tại đã bị hai phe kẹp ở giữa rồi, bất kể chỗ nào cũng đắc tội không nổi, có chút sai lầm thì vạn kiếp bất phục à. Ngọc Linh Lung con mắt hơi chuyển động nói, kỳ thực nữ nhi ngược lại là có một chủ ý, không biết có thể thực hiện hay không. Người đứa nhỏ này, làm sao còn học được thừa nước đục thả câu rồi, nói thẳng. Ngọc Nguyên Chính tức giận nói. Ngọc Linh Lung cười giả dối nói, chúng ta có thể thử từ phía trên yêu cung cái kia vừa mới trở về thiếu cung chủ tiếp xúc, nhìn xem có thể hay không dựng vào ngoài ra một cái tuyến. Hiện nay, Thạch Thanh Sơn Lâm Phàm bên ấy nói thế nào cũng có nhị thúc gắn bó, nếu nữ nhi lại thành công, có thể tiến thối tự nhiên. Ngọc Nguyên Chính có chút do dự, có thể thực hiện là có thể thực hiện, nhưng mà mạo hiểm quá lớn, một khi xử lý không tốt, chỉ sợ hai bên cũng không chiếm được chỗ tốt. Có thể chuyện cho tới bây giờ, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Được rồi, nhớ lấy hành sự cẩn thận,